Chương 1905, kia phiến hồ chương 1905, kia phiến hồ những cái kia quỷ vật đạo hạnh không thấp, ta cùng tiểu béo liền ngồi trên xe, nhìn xem trên xe xuất hiện hiện tượng, trong lúc bất chi bất giác, liền lấy đối phương đạo nhi, tiến vào một loại ly hồn trạng thái, nếu như không phải ta thông minh cùng cơ linh, lúc này ta cùng tiểu béo ngay tại huyễn cảnh ở trong không tỉnh lại. Lợi hại nhất có lẽ còn là cái kia nữ tài xế, oán khí của nàng lớn nhất, kia một xe quỷ vật, oán khí cũng không nhỏ. Tại bọn hắn cho rằng chính mình cái gì cũng không làm, con hàng này liền từ trên trời đến, bạch bạch ném đi mạng nhỏ, tự nhiên cũng sẽ có oán khí. Nhưng mà, chính là bởi vì cái này người cả xe lạnh lùng, mới đưa đến trận này bi kịch xảy ra. Ta cùng tiểu béo rất mau tới đường cái bên trên, tứ phương một cái, bốn phía một mảnh đen như mực, đối với nơi này cũng mười phần lạ lẫm, trong lúc nhất thời cũng không cách nào phán đoán hổ tử thúc cùng quý lao bản tại cái gì phương vị. Lúc này gọi điện thoại cũng không có tác dụng gì, nơi này cũng không có cái gì mang tính tiêu chí kiến trúc, quý lao bản cùng hổ tử thúc cũng tìm không thấy chúng ta. Lập tức, ta vỗ thiên cương ấn, đem Mị Linh cùng Hiểu Hiểu các nàng phong ra, để các nàng giúp ta tìm một cái vị trí của hổ tử thúc. Mấy cái kia quỷ vật thả sau khi ra ngoài, phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau phiêu bay ra ngoài, ta cùng tiểu béo liền ở tại chỗ chờ đợi. Cuối cùng, vẫn là Mị Linh làm việc tích cực nhất, dùng chừng nửa canh giờ quan cảnh, Mị Linh đã tìm được hổ tử thúc cùng quý lao bản vị trí. Sau đó, ta liền đem mấy cái kia quỷ vật tất cả đều thu hồi lại, sau đó thúc giục thần tiêu cửu lý, mang theo tiểu béo hướng phía hổ tử thúc bọn hắn bên kia một đường mà đi. Dùng thần tiêu cửu lý mang theo tiểu béo đích thật là có chút phí sức, bất quá gần nhất ta tiêu hóa một bộ phận luyện huyết cầu thôn vệ tu vi trần tử hạ, thực lực cũng tăng lên rất nhiều, cũng có thể gánh vác được. Đoạn đường này đi qua, ta lúc này mới phát hiện, ta cùng tiểu béo trong lúc bất chi bất giác đã bị quỷ kia xe lộ ra hơn 10 dặm lộ trình. Lúc này, ta còn là không có hiểu rõ, ta cùng thân thể của tiểu béo đến tột cùng là lúc nào bị ném xuống xe, còn có cái gì thời điểm hoàn toàn mê thất tại huyễn tượng bên trong. Mấy cái này quỷ vật thủ đoạn quả nhiên là không đơn giản, vậy mà đem ta cái này lão giang hồ đều cho hố một thanh. Mấy phút về sau, ta thấy được hổ tử thúc cùng quý lão bản, bọn hắn vẫn đứng tại lúc trước chúng ta tách ra cái chỗ kia không có bỏ đi. Hổ tử thúc vừa nhìn thấy ta cùng tiểu béo trở về, vội vàng hướng phía chúng ta phất tay. Thiếu gia, các ngươi thế nào đi lâu như vậy mới trở về, chuyện đều làm tốt rồi không có. Ta cùng tiểu béo đi tới hai người bọn họ bên người, không chờ ta mở miệng, tiểu béo liền thở dài một cái nói rằng, kia một xe quỷ, hơi kém đem ta cùng tiểu tiếp hại chết, thật sự là không đơn giản à. Nô thiếu gia, các ngươi cứu lại gặp được cái gì, thế nào theo quỷ trên xe đi xuống. Quý lao bản cũng rất tò mò. Ta không có trả lời hắn, mà là nhìn về phía quý lao bản, nghiêm mặt nói, quý lao bản, ta hỏi ngươi vấn đề, các ngươi cái này tại mười mấy năm trước, có chưa từng xảy ra cùng một chỗ xe khách rơi hồ sự kiện? Nghe ta hỏi lên như vậy, quý lao bản sửng sốt một chút, tỉ mỉ nghĩ lại, sau đó vô đầu một cái, kích động nói, đúng, là có chuyện như thế, lúc ấy chuyện này gây vẫn còn lớn, kia là 17, 18 năm trước sự tình, nói là một chiếc chứa đầy người xe buýt, theo trên cầu vọt xuống dưới, một xe tất cả đều bị chết đuối, kia hồ rất sâu, vớt đội bỏ ra 3 ngày thời gian, mới đưa những thi thể này theo trong nước mò đi ra, nghe nói thi thể kia trong nước đều cua sương ngủ, 10 phần đáng sợ sệt. Ra chuyện cái kia hồ ở nơi nào, ngươi hẳn phải biết ta. Ta lần nữa nhìn về phía quý lão bản. Chiếc xe kia là thông hướng sắt vách thị trấn bên trên, cách nơi này cũng không gần, đoán chừng phải có hơn 20 dặm đâu. Nô thiếu gia, ngươi thế nào đống nhiên hỏi cái này tới? Quý lao bản vẻ mặt không hiểu. Đi thôi, mang bọn ta đi xảy ra chuyện cái kia hồ, ta trên đường nói với các ngươi nguyên nhân. Ta chào hỏi một tiếng. Lập tức, tất cả chúng ta đều ngồi lên xe của quý lao bản, hướng phía xảy ra chuyện cái kia hồ chạy được đi qua. Quý lao bản vừa lái xe, một bên cùng chúng ta nói rằng, 17, 18 năm trước, chuyện này ta còn ký ức vẫn còn mới mẻ, giống như cũng là lúc này, thời điểm đó ta còn tại trên quốc xí ban. Lúc ấy chết người cả xe, cả thị đều manh động, phố lớn ngõ nhỏ đều đang đàm luận chuyện này, ai cũng không biết chiếc xe kia là thế nào xông vào trong hồ, xe bị vớt đi lên thời điểm, cũng làm kiểm tra, phát hiện xe một chút vấn đề đều không có, ta lập tức đem ta nhìn thấy với tượng, từ đầu chí cuối cùng quý lao bản còn có hổ tử thúc nói một lần. Nghe được ta nói những này, quý lao bản cùng hổ tử thúc đều là giật nảy cả mình. Ông trời của ta, hóa ra là có chuyện như vậy, là cái kia nữ tài xế cố ý lái xe đến trong hồ, mục đích đúng là muốn dẫn lấy người cả xe cho mình chôn cùng. Quý lao bản vẻ mặt chấn kinh. Những người kia chết một chút không oan uổng, ba cái đại lao ra, ước hiếp một nữ nhân, trên xe phàm là có mấy người đứng ra nói chuyện, ba cái kia đổ hôn trướng cũng sẽ không có lá gan lớn như vậy, nữ tài xế cũng không đến nỗi rơi vào kết cục như thế, nói không chừng người trong xe cũng sẽ không chết. Hổ tử thúc cũng thở phì phò nói, chuyện cho tới bây giờ, nói cái gì đã trễ rồi, kia một xe quỷ vật oán khí cũng không nhỏ, đã nhiều năm như vậy, oán khí sẽ càng ngày càng nặng, hiện tại chỉ là một chút thân thể yếu đuối người có thể nhìn thấy trước kia quỷ xa, tiếp qua một đoạn thời gian, liền xem như người bình thường theo trên con đường này đi qua, cũng có thể nhìn thấy chiếc kia quỷ xa, từ đó mất mạng, chúng ta nhất định phải đem những cái kia quỷ vật tất cả đều thu mới được. Ta nghiêm mặt nói, Nô thiếu gia thật sự là trạch tâm nhân hậu a, đây chính là tích đức làm việc thiện đại hảo sự, bất quá kia nữ tài xế cũng là thật đáng thương, quý lao bản phụ hỏa một câu. Nghe hắn nói như vậy, ta ngược lại thật ra có chút ý nghĩ, vừa rồi những cái kia mới tượng, đoán chừng là kia nữ tài xế cho bố trí đi ra, ngay cả ta cùng tiểu béo đều mắc lửa, đã nói lên quỷ vật kia chế tạo huyễn tượng thủ đoạn vô cùng lợi hại, nếu như có thể thu được tiên cương ấn bên trong, về sau nói không chừng có thể giúp đỡ ta đại ân. Đương nhiên, cái này cũng cần quỷ vật kia đồng ý mới được, không đồng ý, ta chỉ có thể đem siêu độ. Về phần còn lại quỷ vật, nếu như có thể siêu độ liền siêu độ, không thể siêu độ trực tiếp liền để tiểu anh linh bọn hắn nuốt mất chính là. ta cũng không giống như là tiểu viên không nhân từ như vậy, dám cùng ta sủ lông, hết thể diệt đi. Xe mở ước chừng sau nửa giờ, liền đến tới kia phiến hồ phụ cận. Xa xa ta liền thấy một tòa cầu, đang là lúc trước ta tại viễn tượng ở trong nhìn thấy. Chỉ là tòa kia cầu cùng huyễn cảnh bên trong còn không giống nhau lắm, hẳn là hậu kỳ làm chữa trị gia cố, so trước kia càng thêm bền chắc. Những cái kia quỷ vật oan hồn, hẳn là còn ở trong nước đợi. Lúc này đã là nửa đêm khoảng 12 giờ, chính là âm khí nặng nhất thời điểm, bất quá ta cũng không quản được nhiều như vậy, buổi tối hôm nay, vô luận như thế nào đều muốn đem những này quỷ vật cho thu. Chương 1906, tính mệnh du quan chương 1906, tính mệnh du quan ta ở đằng kia bên hồ dạo qua một vòng, lúc này liền quyết định mang theo tiểu béo cùng một chỗ xuống nước. Đồng thời đem mị linh phóng ra, chiếu cố hổ tử thúc cùng quý lão bản. Chỉ là ám bên trong bảo hộ, quý lão bản là không nhìn thấy mị linh tồn tại, hắn lúc đầu lá gan liền đỏ, đột nhiên nhìn thấy mị linh xuất hiện ở bên người, ta là sợ đem hắn dọa ngất đi. Hổ tử thúc cũng là không có việc gì nhi, ta thiên cương ấn bên trong những cái kia quỷ vật hắn đều biết. Đối với tại nước phía dưới mấy thứ bẩn thỉu, ta tự nhiên là không sợ, ngoại trừ tử bạn, còn có thần thú cấm phụ, đây đều là trong nước thần thú, chớ nói chi là, ta còn có na tỷ chờ một đám cường đại quỷ vật làm hậu thuẫn. Bất luận những này quỷ vật tại dưới nước lợi hại đến mức nào, đều không phải là hai cái này thần thú đối thủ. Lập tức, ta cùng tiểu béo không chút do dự, theo kia cây cầu lớn bên trên nhảy xuống, hướng phía khu nước sâu nhanh chóng du xuống dưới. Nước hồ băng lãnh thấu xương, sâu không thấy đáy. Vừa tiến vào trong nước, ta liền đem tử bạt thả ra đến cho chúng ta hai mở đường. Tử bạt vừa đến trong nước, lập tức gắn vui mừng, trong nước bốn phía đi khắp, dù sao nơi này là địa bàn của hắn. Ta cùng tiểu béo dưới đường đi lặn, phát hiện hồ nước này rất sâu, có ít nhất 20-30 mét. Hướng xuống lặn xuống khoảng 10 mét, ta liền đem la bàn lấy ra, dò xét nơi đây âm khí ngưng chỗ nước thắt. Cái này la bàn vừa lấy ra, phía trên kim đồng hồ liền nhanh chóng chuyển động, biểu hiện bốn phương tám hướng âm khí đều có âm khí bao phủ, điều này nói rõ thủy vực này phía dưới quỷ vật thật đúng là không là bình thường nhiều. Những này quỷ vật nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, cũng không phải là thủy quỷ, nhưng là thực lực như cũng không thể khinh thường. Rất nhanh, ta cùng tiểu béo đã đến phía dưới cùng nhất, sau đó liền thấy một chiếc chìm vào đáy nước xe buýt. Khi nhìn đến tia xe buýt thời điểm, ta cùng tiểu béo đều sửng sốt một chút. Trước đó nghe quý lao bản nói qua, cái kia thanh xe tại rơi xuống nước 3 ngày sau đó liền bị sâu tới, thế nào nơi này còn sẽ có xe buýt, chẳng lẽ những cái kia lúc ấy người cứu viện chỉ là đem thi thể lấy ra ngoài, cũng không có đem cái này xe buýt cho theo trong nước làm đi ra. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng có khả năng này, dù sao cái này xe buýt đã không có cái gì giá trị lợi dụng. Hơi hơi do dự sau một lát, ta cùng tiểu béo liền chậm rãi hướng phía cái kia xe buýt tới gần, tử bạt rất nhanh cũng vẫn đi qua, bơi ở trước mặt của chúng ta. Mặc dù lúc này lực lượng tràn đầy, ta cũng không dám xem thường, ta biết những này quỷ vật toán niệm tập trung ở cùng một chỗ, sẽ phi thường cường đại. Hơn nữa cái kia nữ tài xế toán niệm là mạnh nhất, còn có thể chế tạo ra hết sức lợi hại huyễn cảnh, nói không chừng trước mắt cái này xe buýt chính là hắn chế tạo ra huyễn tượng. Lập tức, chiều ta lấy tiểu béo phất phất tay, hai chúng ta cùng một chỗ hướng phía kia xe buýt tới gần. Tại mở ra thiên nhãn dưới tình huống, có thể nhìn thấy chiếc xe kia bên trong có rất nhiều thi thể, còn duy trì bọn hắn bị chết đối thời điểm hình tượng, nguyên một đám diện mục dữ tợn, mười phần đáng sợ. Kia nữ tài xế cũng tại trong xe, an vị tại điều khiển bị. Kia nữ tài xế nhếch to miệng, khuôn mặt đã bị nước ngâm sưng phù, còn có mấy con cá nhỏ tại trong miệng nàng bơi qua bơi lại. Làm ta nhìn về phía kia nữ tài xế thời điểm, đột nhiên, con mắt của nàng đống lúc đích, trực tiếp hướng về phía ta nhìn lại, khóe miệng tạo nên một vệt nụ cười quỷ dị, tràn đầy trào phúng cùng kinh thường. Cái này nữ tài xế thời điểm chết liền đầy cõi lòng oán khí, lại là tự sát mà chết, còn mang theo kia nhiều người cùng một chỗ chôn cùng, kiểu chết này cảm giác cùng Na tỷ có chút tương tự, đạo hạnh khẳng định thấp không được. Một khi quỷ vật bị oán niệm chi phối, làm sự tình căn bản sẽ không cân nhắc hậu quả, nàng liền muốn lấy mạng chúng ta. Nhìn thấy nữ tài xế kia âm trầm con ngươi về sau, nội tâm của ta chỗ sâu đột nhiên có một loại đã lâu sợ hãi, tựa như là lần đầu nhìn thấy Na tỷ thời điểm bộ dáng. Ngay tại ta cùng kia nữ tài xế đối mặt thời điểm, đột nhiên, toàn bộ trong xe quỷ vật tất cả đều vừa tỉnh lại, xe buýt cửa cũng đột nhiên mở ra, những này quỷ vật vậy mà cùng một chỗ hướng phía ta nhào giết tới đây. Sau một khắc, ta trực tiếp vỗ trên người thiên cương ấn, dự định đem Na tỷ các nàng cho phong xuất. Thật là ta sờ một cái bên hông, đại gia, cái gì đều không có, thiên cương ấn đi nơi nào? Lại vừa quay đầu, ngay cả tiểu béo cũng không thấy bóng dáng, còn có tử bạn cũng chẳng biết đi đâu. Giờ phút này, ta mới phản ứng được, lại bị những cái kia quỷ vật cho đưa vào huyễn tượng bên trong. Không thể không nói, quỷ vật này chế tạo huyễn tượng thủ đoạn thật xuất thần nhập hóa, trong lúc bất chi bất giác, ta liền hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Nếu như bên người mang theo cái này quỷ vật, cùng người khác độc thủ, cũng có thể đem đối thủ đưa vào huyễn tượng bên trong, kể từ đó, sẽ tăng lên rất nhiều chúng ta lão lục đoàn đội thực lực tổng hợp. Thật không biết, tại cái này tính mệnh du quan thời điểm, ta trong đầu vì sao lại đột nhiên nghĩ đến những này. Rất nhanh, ta liền phản ứng lại, không tiếp tục để ý những cái kia nhào về phía ta quỷ vật. Bởi vì ta biết đây hết thảy đều là ảo tưởng, càng là sợ hãi thì càng không cách nào theo huyễn tượng bên trong giải thoát đi ra. Ta hiện tại duy nhất có thể để xác định chính là, giờ phút này ta cùng tiểu béo khẳng định liền trong nước, tử bạn cũng bị ta phong xuất. Lúc ấy ta không nhìn tới những cái kia quỷ vật, trực tiếp nhắm mắt lại, sau đó hai tay nhanh chóng kết một cái bất động minh vương ấn, trong lòng mặc niệm kim cương tắt thủy tâm chú, biểu thị lâm sự tình không động dung, bảo trì bất động chứng trạng ý chí cùng kiên cường thể phách. Kết hợp thiên địa linh lực, đem tam thế tam muội ra hội. Làm ta mặc niệm kết thúc chú ngữ về sau, lập tức cảm giác có một cỗ lực lượng tại trong cơ thể ta nhanh chóng đi khắp, trên đầu như gặp phải công án, lập tức một hồi nhi bù bù. Trong đầu giống như có một vệt ánh sáng, phá vỡ sương mù dày đặc. Sau một khắc, ta trực tiếp mở mắt, trái tim nhanh chóng nhảy lên. Làm ta sau khi mở mắt, liền nhìn thấy tiểu béo liền ở bên cạnh ta, hắn nhắm mắt lại, hai tay lung tung vung đẩy, thần sắc nhìn qua cũng là dị thường khẩn trương, giống như gặp cái gì mười phần đáng sợ chuyện như thế. Thật sự là không nghĩ tới à, đã lên một lần làm, vẫn là trong lúc bất chi bất giác bị lâm vào trong ảo cảnh. Trong lòng mặc dù phiền muộn, ta còn là bấm một cái pháp quyết, hướng phía tiểu béo thiên linh đắp lên vỗ mạnh một cái. Tiểu béo toàn thân đánh run một cái, chợt mở mắt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía ta, ý kia tựa như là đang hỏi xảy ra chuyện gì. Trong nước ta không cách nào trả lời hắn, chỉ là hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn không cần phải sợ. Không bao lâu, ta cảm giác trước mắt dòng nước phun trào, nhìn chăm chú nhìn lên, liền nhìn thấy tử bạt ngăn khuất trước mặt của chúng ta, đang cùng mấy cái quỷ vật chém giết. Tử bạt miệng bên trong còn cắn một cái quỷ vật, há miệng ra, liền đem quỷ vật kia trực tiếp nuốt vào trong bụng. Lúc này, ta mới hiểu được, những cái kia quỷ vật là muốn thừa dịp chúng ta lâm vào ảo cảnh thời điểm, trực tiếp muốn ta cùng tiểu béo mệnh. May mắn, ta sớm đem tử bạt tung ra ngoài, bằng không ta cùng tiểu béo hiện tại liền nguy hiểm. Cách đó không xa, còn có càng nhiều quỷ vật hướng phía chúng ta bên này nhanh chóng tới gần, chính là những cái kia xe buýt bên trong chìm chết oan hồn. Nhìn thấy tình huống này, ta trong lòng cũng là nổi giận, trực tiếp đại khai sát giới, vô thiên cương ấn, đem bên trong quỷ vật tất cả đều phóng ra. Chương 1907, an bám cơ hội. Chương 1907, an bám cơ hội hủy diệt. Những này quỷ vật đã hai lần để cho ta lâm vào huyễn cảnh, ta sợ những này quỷ vật một lần nữa, vậy thì không dễ thu thập. Lập tức, ta đem bên trong thiên cương ấn quỷ vật một chút tất cả đều phóng ra, hướng phía bốn phương tám hướng phiêu bay ra ngoài. Trước đó còn dương nhanh muốn bước, khí thế hung hăng những cái kia quỷ vật, khi nhìn đến bên trong thiên cương ấn những cái kia quỷ vật về sau, nguyên một đám tất cả đều biến biết điều rất nhiều, tựa như là nhìn thấy cái gì mười phần đáng sợ đồ vật như thế, lập tức hướng phía chạy trốn từ phía. Ta lần nữa hướng phía trước đó kia chiếc xe buýt xe vị trí nhìn thoáng qua, lúc này nơi nào còn có cái gì xe buýt, bất quá đều là quỷ vật kia tạo dựng ra tới huyễn tượng mà thôi. Những này quỷ vật mặc dù rất nhiều, nhưng là đạo hạnh cùng thiên cương ấn bên trong những cái kia so sánh, kém quá nhiều, ngay cả tiểu anh linh đều biến uy mạnh rất nhiều, hới lên người của tử bạn, một đường mạnh mẽ đâm tới, trông thấy quỷ vật liền nhào tới thôn vệ. Na tỷ tựa hồ đối với những này quỷ vật có chút chẳng thèm ngó tới, trực tiếp người nhẹ nhàng tại một bên, lạnh lùng nhìn xem thiên cương ấn bên trong những cái kia quỷ vật thôn vệ. Chiều ta lấy Na tỷ liếc mắt nhìn, thông qua thiên cương ấn cùng với nàng khai thông, Na tỷ, ngươi có khác nhàn rỗi, cũng nuốt mấy cái quỷ vật à, cũng có thể gia tăng một chút nói đi. Nhưng mà, Na tỷ vẫn như cũng là một bộ cao lãnh bộ dáng, nàng trôi nổi trong nước, chỉ là nhàn nhạt cùng ta trở về mấy chữ, không cần. Xe buýt bên trong những cái kia quỷ vật, nhanh chóng bị thiên cương ấn bên trong quỷ vật thôn vệ, các nàng rất lâu không có ăn mặn, nguyên một đám nhìn qua đều cùng quỷ chết đói đầu thai như thế. Ta nhìn thấy hiểu hiểu hết sức lợi hại, nàng cùng bắt ra học không ít thủ đoạn, một đôi tay nhỏ còn có thể kết ấn, hướng phía những cái kia chạy trốn quỷ vật trên thân vỗ tới, những cái kia quỷ vật tựa như là bị đông lại như thế, sau đó tùy ý thôn vệ. Ta nhìn thấy hiểu hiểu càng phiêu càng xa, đều nhanh tới ta ngoài tầm mắt. Đúng vào lúc này, đông nhiên trong nước xuất hiện một đạo màu đỏ tươi khí tức, nhanh chóng hướng phía hiểu hiểu bên kia bao khỏa tới. Hiểu hiểu trong nháy mắt liền bị một đoàn màu đỏ sát khí vây quanh. Thấy cảnh này, ta lúc này giật mình, trong lòng đầu tiên nghĩ đến chính là, khẳng định là kia nữ tài xế xuất hiện. Ta vạn vạn không nghĩ tới, nàng vậy mà lại chọn trước hiểu hiểu ra tay. Những này quỷ vật cả đám đều cách xa nhau rất xa, rất dễ dàng bị kia nữ tài xế cho từng cái tiêu diệt. Thấy cảnh này, ta lập tức liền hướng phía hiểu hiểu phương hướng du động tới, tiểu béo lại trước ta một bước, hướng phía hiểu hiểu bên kia mà đi. Na tỷ càng là trên mặt trầm xuống, trên người màu đỏ tím sát khí cuồn cuộn, cũng hướng phía kia đạo hồng sắc sát khí nhanh chóng dựa sát vào. Lấy suy đoán của ta, kia nữ tài xế khẳng định không có Na tỷ lợi hại, chỉ cần Na tỷ ra tay, tên kia tất nhiên thúc thủ chịu trói. Nhìn thấy tiểu béo đuổi tới, ta cũng theo sát phía sau. Tiểu béo tại phía trước ta, chớ nhìn hắn mập, du động tốc độ một chút không chậm, dẫn trước ta hơn 10 mét. Sau đó, mắt thấy phải nhờ vào gần đoàn kia màu đỏ sát khí thời điểm, tiểu béo đông nhiên liền ngừng lại, lơ lửng ở trong nước không nhúc nhích. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm lấy đoàn kia màu đỏ sát khí, không biết rõ đang làm cái gì yêu tiêu thân. Ta nhanh chóng qua khứ, vỗ bờ vai của hắn. Lúc này, tiểu béo đột nhiên quay người, trong tay tế ra kia bát diện tử kim chủ y, hướng thẳng đến ta trên đầu chào hỏi tới. Liền cái kia truy, một khi rơi vào ta trên đầu, có thể cho ta gõ tới trong bụng. May mắn ta phản ứng nhanh, cũng có chút phòng bị, vội vàng hướng về phía một bên né tránh. Lần nữa đi xem con mắt của tiểu béo thời điểm, phát hiện ánh mắt của hắn vậy mà biến huyết hồng, khuôn mặt cũng có chút dữ tợn. Hoàng bét, tiểu béo lại trúng chiêu, bị kia nữ tài xế cho đưa vào huyễn tượng bên trong. Không thể không nói, kia nữ tài xế một chiêu này là thật trâu, tiểu béo chỉ là hướng phía bên kia nhìn nhiều mấy lần, liền bị mê hoặc. Ta đoán chừng hắn là đem ta xem như cái kia nữ tài xế, chỗ lấy hạ thủ mới sẽ như vậy hung ác. Trong nước cũng không thể nói chuyện, ta cũng không dám đả thương tiểu béo, thu hồi thắng tà kiếm, đem ta thiên đồng xích lấy ra. Lúc này tiểu béo liền cùng như bị điên, một đôi bắt diện tử kim chủ ý không ngừng hướng phía trên người của ta chào hỏi, ta chỉ có thể không ngừng trốn tránh. Đang cùng tiểu béo dây dưa thời điểm, ta nhìn thấy Na tỷ trực tiếp hóa thành một đạo màu đỏ tím sát khí, đánh tới kia nữ tài xế phương hướng. Làm Na tỷ cũng gia nhập trong đó về sau, đôi mắt của tiểu béo bên trong huyết hồng chi sắc dường như trở nên yếu đi một chút, động tác cũng đi theo thay đổi chậm trễ. Ta nhìn cơ hội tới, vội vàng tới gần tiểu béo, trong tay thiên đồng xích lập tức phủ văn lấp lóe, một chút đập vào tiểu béo trên cái mông to. Theo phủ văn lấp lóe, tiểu béo thân thể run lên. Không đợi hắn kịp phản ứng, ta lại từ trên thân lấy ra thiên cương ấn, hướng phía hắn trên lưng vỗ tới. Thiên cương ấn rất nhanh liền từ trong cơ thể của tiểu béo rút lấy ra một chút màu đỏ khí tức. Tiểu béo toàn thân run lên, rất nhanh liền vừa tỉnh lại. Ta thu hồi thiên cương ấn, lần nữa hướng phía tiểu béo nhìn lại thời điểm, phát hiện tiểu tử này nhìn về phía ánh mắt của ta tràn đầy nghi hoặc. Cùng lúc đó, ta nhìn thấy Na tỷ lần nữa hóa thành hình người, lôi cuốn lấy một đoàn ánh sáng màu đỏ, hướng phía mặt nước đồng bền đi lên. Mà Hiểu Hiểu cũng theo đoàn kia giữa hồng quang tránh thoát đi ra. Còn phải là Na tỷ ra tay, đoán chừng là đem kia nữ tài xế cho thu phục. Ta vỗ bả vai tiểu béo một cái, ra hiệu hắn cùng ta cùng tiến lên đi. Không bao lâu, ta cùng tiểu béo liền trôi dạt đến trên mặt nước, nhìn thấy Na tỷ mang theo đoàn kia ánh sáng màu đỏ đã đến trên bờ. Còn lại quỷ vật, ta như cũ để các nàng giữ lại trong nước, đem còn lại những cái kia quỷ vật tất cả đều nuốt mất, chỉ để lại kia nữ tài xế liền có thể. Nhìn thấy trên Na tỷ bờ, ta trôi nổi lên về sau, trực tiếp hơi vung tay bên trong thắng tà kiếm, mặt nước lập tức bị đóng băng ở một mảnh lớn địa phương, một mực lan tràn tới bên bờ. Ta cùng tiểu béo bò lên trên mặt băng, hướng phía Na tỷ phương hướng đi đến. Đi đến bên bờ nhìn lên, kia nữ tài xế đã bị Na tỷ tóc đen tầng tầng bao khỏa, như cái ve kén như thế, đã là không thể động đậy. Tốt ngươi thủy quỷ, nhiều lần đều hơi kém bị ngươi hại chết, béo ra một cái búa đập chết ngươi. Vừa nhìn thấy kia nữ tài xế, tiểu béo xách theo truy liền thở phì phò vào tới. Tiểu béo truy không chỉ có thể đánh người, đuổi tà ma tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà, không chờ tiểu béo tới gần, Na tỷ lại đem nó ngăn lại, nàng cũng là người đáng thương, không cần đưa nàng đánh hồn phi phách tán. Na tỷ tại thiên cương ấn bên trong ôn dưỡng lâu như vậy, trên người oán niệm càng ngày càng nhỏ, biến thiện lương rất nhiều. Có lẽ theo trên người nàng, Na tỷ thấy được cái bóng của mình, cho nên mới sẽ như thế. Tiểu béo sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía ta, ta khẽ gật đầu, biểu thị nhường hắn dựa theo Na tỷ phân phó đi làm. Hiện nay ngươi rơi vào trong tay ta, còn có cái gì dễ nói? Ta nhìn về phía kia nữ tài xế. Kia nữ quỷ chỉ là hung tợn nhìn ta chằm chằm, một chữ đều không nói. Hiện tại cho ngươi hai con đường lựa chọn, một cái là bị ta đánh hồn phi phách tán, một cái là giống còn lại quỷ vật như thế, chờ tại pháp khí bên trong, lấy công chu tội. Ta cảm giác lại có một người ăn bám cơ hội, có thể không thể bỏ qua. Chương 1908, đắc tội người nào chương 1908, đắc tội người nào cái này nữ tài xế miễn thuật đích thật là có thể, đem ta đều khốn trụ hai lần, ta hiện tại rất muốn đem đặt vào dưới trướng. Nhưng mà kia nữ quỷ lại một mực hung tợn nhìn ta chằm chằm, một bộ dáng vẻ rất không phục. Bọn hắn đều đáng chết, các ngươi cũng nên chết. Nữ tài xế dùng một đôi đoán độc con ngươi nhìn ta chằm chằm. Tiểu kiếp, ta nhìn nàng không muốn cùng lấy ngươi, không bằng liền giết ta, tỉnh nàng về sau lại đi hại người khác. Tiểu béo lung lay trong tay bắt diện tử kim chủ y, ở một bên uy hiếp, tiểu tử này cũng học tinh, cùng ta kẻ sướng người họa, muốn cho nữ quỷ này đi vào khuôn khổ. Lúc này, ta có ngồi xổm xuống, tận tình nói rằng, ta còn không biết ngươi tên là gì, bất quá chuyện của ngươi ta đều thông qua huyễn tượng thấy được, biết ngươi cũng là người đáng thương. Ta pháp khí bên trong những cái kia quỷ vật, trước đó cùng ngươi đều có không sai biệt lắm tao ngộ, chỉ cần ngươi đi theo ta, nhiều làm việc thiện sự tình, tiêu trừ trên người oán niệm, chờ đến thời gian, ta liền đem ngươi siêu độ, đầu thai làm người như thế nào. Ngươi thả ta, ta cái thứ nhất liền giết ngươi. Kia nữ quỷ căn bản là khó chơi, đoán chừng là lúc sắp chết, trong lòng hận ý quá sâu, loại này quỷ vật, liền xem như tuần phục, về sau cũng là không ổn định nhân tố, không tốt trưởng khống. Mà thôi, giữa hái xanh không ngọt, đã nàng không muốn cùng lấy ta, ta cũng không thể cưỡng cầu. Nhưng là cứ như vậy siêu độ không khỏi đáng tiếc. Lúc này, ta thông qua thiên cương ấn, cẩn thận cảm ứng những cái kia quỷ vật tình huống, các nàng đã đem phía dưới quỷ vật trên cơ bản tất cả đều tiêu diệt, cả đám đều ăn uống no đủ. Bất quá Hiểu Hiểu trước đó bị cái này nữ tài xế cho cuốn lấy, đạo hạnh tổn thất một chút, vừa vặn dùng cái này nữ tài xế đạo hạnh cho Hiểu Hiểu bồi bổ thân thể. Lập tức, ta vỗ thiên cương ấn, đem những cái kia quỷ vật tất cả đều thu nạp trở về. Những cái kia quỷ vật trở về sau, đem kia nữ tài xế bao bọc vây quanh, nguyên một đám hận nghiến răng nghiến lợi. Chủ yếu là Hiểu Hiểu tiểu bảo bối hơi kém bị kia nữ tài xế cho cắn nuốt hết, đây là thiên cương ấn bên trong tất cả quỷ vật không cách nào dễ dàng tha thứ. Nếu như cưỡng ép đem cái này nữ tài xế cho thu, đoán chừng về sau các nàng cũng biết trung đụng không thoải mái. Chiều ta lấy Hiểu Hiểu nhìn thoáng qua, nhìn thấy thân thể của nàng đều hơi có chút trong suốt, cũng là tâm thương yêu không dứt. Hiểu Hiểu, người đem A-Z này đạo hạnh ướt, một hồi ta đem nó siêu độ. Hiểu Hiểu sửng sốt một chút, chợt nhẹ gật đầu, tại Na tỷ trợ giúp phía dưới, đem kia nữ tài xế đạo hạnh cho toàn bộ thôn vệ đi. Nuốt lấy quỷ vật này đạo hạnh, thực lực của Hiểu Hiểu cũng tăng lên không ít. Sau đó, ta liền lấy ra thiên đồng xích, bộ đạp đầu tường, đem cái này nữ tài xế trực tiếp siêu độ đi. Chuyện này liền xem như xử lý xong. Thu thập xong quỷ vật này về sau, ta liền đem tất cả quỷ vật đều thu nạp, đi cùng hổ tử thúc cùng quý lao bản tụ hợp, một đoàn người gây quay trở về quý lao bản trong biệt thự. Quý lao bản người cũng rất rộng thoáng, cùng chúng ta một đêm lo lắng hãi hùng, biết nói chúng ta cũng chịu không ít khổ, trực tiếp cho hổ tử thúc chuyển 300 vạn đi qua, vui vẻ hổ tử thúc miệng đều không khép lại được. Ta cho quý lao bản mở một cái phương thuốc tử, là ôn dưỡng thân thể, lão gia tử trước đó ngồi quỷ xa, thân thể nhận âm khí ảnh hưởng, bệnh nặng một trận. Mặc dù ta đã dùng tiền cương ấn đem trong cơ thể hắn âm sát chi khí tất cả đều hút đi ra, nhưng là còn cần ôn dưỡng một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Thật là lao ra từ loại tình huống này, cho dù là tốt, cũng không có thời gian mấy năm tốt sống. Hắn có thể gặp phải chiếc kia quỷ xa, đã nói lên trên người hắn dương khí đã càng ngày càng yếu, người bình thường là không đụng được. Ta chỉ có thể nhắc nhở quý lão bản, chờ lao ra từ thân thể tốt về sau, nhớ kỹ thường xuyên dẫn hắn đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe, có vấn đề sớm dự phòng. Lần này việc phân cho tiểu béo 100 vạn. Hắn còn không muốn nhiều như vậy, nói chỉ cần 50 vạn là được, cũng không hỗ trợ cái gì. Bất quá ta vẫn là nhiều cho hắn một chút, đều là nhà mình huynh đệ, ta ăn thịt, cũng phải để hắn uống canh. Xử lý xong chuyện của quý lao bản về sau, ta về nhà nghỉ tạm 2 ngày. 2 ngày này, vẫn luôn không có nhìn thấy bóng người của bác gia, thật vất vả bị ta bắt gặp một lần, cũng chỉ thấy hắn ngồi xổm ở trên nóc nhà, như cái béo an thuần như thế đang ngẩn người. Hỏi hắn đang làm gì, hô hai lần mới nhìn ta một cái, hắn nói hắn đang nghiên cứu kia Thiên Thư binh pháp tàng quyển. Ở trong đó ghi lại các loại thủ đoạn thật sự là quá huyền ảo diệu, có rất nhiều nội dung, hắn cũng lĩnh hội không thấu, ngay cả Trương gia gia có chút cũng xem không hiểu. Bằng không nói thế nào là Thiên Thư, ngược lại ta là một chữ cũng không biết. Chuyện này lấy gấp không được, bác gia nói không sai biệt lắm muốn nửa năm mới tham ngộ ra đến một vài thứ, chúng ta chỉ có thể chờ lấy. Đồng thời, còn có một chuyện quanh quẩn tại trong lòng của ta, chính là một mực lo lắng người của Côn Luân phái tới tìm ta phiền toái. Chúng ta giúp đỡ tiểu yêu nữ thoát khốn, bỏ rơi Côn Luân phái xoay quanh, đem bọn hắn dẫn tới vô nhân khu chỗ sâu. Hơn nữa còn thôn vệ Trần Tử Hạc cùng hắn nhị nhi tử tu vi, người của Côn Luân phái chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta cảm thấy bọn hắn sớm muộn sẽ đến, nhưng là không biết rõ lúc nào thời điểm, ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ sớm một chút tới, sớm một chút đến liền có thể sớm một chút giải quyết, chuyện này tựa như là treo tại trên đỉnh đầu một thanh lợi kiếm, để cho ta có chút ăn ngủ không yên. Ta hiện tại cũng có chút hối hận, lúc trước dùng tới chính mình thủ đoạn nhà nghề, bại lộ chính mình, có thể là lúc trước nếu như chẳng phải làm, tiểu yêu nữ khẳng định trốn không thoát đến. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, ai làm lấy chịu, trời sắp xuống, có bắt ra bọn hắn giúp ta đỉnh lấy. Tại làm xong quý lao bảng cái này chuyện làm ăn về sau ngày thứ hai, ta bỗng nhiên nhận được Vạn La Tông Kim Đại Quản gia điện thoại. Vừa lên đến, Kim Đại Quản gia đầu tiên là đối ta hàn huyên một phen, nói là hoan nghênh ta đi Tân Môn Vạn La Tông làm khách loại hình. Lúc này, ta mới nhớ tới, Vạn La Tông tổng bộ ngay tại Tân Môn, mà quý lao bản cũng tại Tân Môn. Lúc trước liền nên đi bái phòng một chút Kim Đại Quản gia, dạng này về sau cũng có thể làm sâu thêm một chút hợp tác. Hàn huyên một phen về sau, Kim Đại Quản gia liền nói với ta nói, Nô thiếu gia, ngài gần nhất có phải hay không ở bên ngoài đắc tội người nào? Nghe nói lời ấy, ta run lên trong lòng, nhân tiện nói, Kim Đại Quản gia, ta đắc tội quá nhiều người, ngài nói là bị nào? Gần nhất có người của Côn Luân phái tìm tới chúng ta Vạn La Tông đường khẩu nghe ngóng tin tức, hỏi chúng ta có biết hay không một cái nắm giữ thần thú công phúc cùng hiểu Hàn Băng Cựu Kiếm cao thủ trẻ tuổi. Ta tưởng tượng cái này không phải liền là Ngô thiếu gia a? Kim Đại Quản gia chần chờ nói rằng, vậy ngươi cùng bọn hắn nói sao? Ngô thiếu gia, chỉ bằng ta quan hệ này, ta khẳng định không thể để cho bọn thủ hạ đem ngài nói ra, hiện tại chỉ là đang trì hoãn thời gian, nói đang trà, bất quá, cho dù là người của Côn Luân phái theo chúng ta nơi này không chiếm được tin tức, khẳng định cũng biết theo cách khác biết, làm chúng ta người này, ta đây coi như là phá hư quy củ, bất quá ai bảo chúng ta quan hệ tốt đâu, sớm cùng Ngô thiếu gia thông báo một tiếng, cũng tốt nhường ngài sớm có cái phòng bị. Kim Đại Quản gia mười phần khách khí nói. Chương 1909, 200 vạn tiền đặt cọc. Chương 1909, 200 vạn tiền đặt cọc. Xem ra người của Côn Luân phái những người kia theo vô nhân khu vòng trở lại, giờ mới hiểu được qua tương lai, là ta đuổi nghịch bọn hắn. Trước đó Lạp Thát đạo sĩ cũng là cáo mượn oai hùng, kêu gọi ta cùng Chỉ Lãng cùng hắn cùng một chỗ diễn kịch, cứu ra tạp tang. Ta nếu là kia Côn Luân phái trưởng giáo, cũng có thể bị chính ta tức giận thổ huyết. Thu này, khẳng định là muốn báo, nhưng là bọn hắn đầu tiên khẳng định phải tìm ta, dù sao cùng Lạp Thát đạo sĩ cùng Chỉ Lãng so sánh, ta nhìn rất như là một quả mềm, dễ dàng nắm. Lạp Thát đạo sĩ cùng Chỉ Lãng lưng tựa Mao Sơn Tông, người của Côn Luân phái muốn tìm bọn hắn gây chuyện, cũng phải cân nhắc một chút thực lực của mình. Muốn ta kỳ môn nhất phái, liền ta cùng ta sư phụ hai người, hắn là đời trước trưởng giáo, ta là thế hệ này trưởng giáo, kia thật đúng là như bức hỏng. Mấu chốt là này lão đầu tử còn không ở nhà, liền cho ta chỗ dựa đều không có. Cúp điện thoại của Kim Đại Quản gia, ta liền đi tìm Bát Gia thương lượng chuyện này. Bát Gia một mực bị Tia Thiên Thư binh pháp bối rối, gần nhất lời nói đều thiếu đi, chỉ là căn dặn ta an tâm, không nên chạy loạn, không lo lắng người của Côn Luân phái tìm tới cửa, chỉ lo lắng bọn hắn phía sau giở trò. Chỉ cần người của Côn Luân phái tới, có hắn cùng Trương gia gia ra mặt, trên cơ bản liền có thể giải quyết. Theo Bát Gia nơi đó lần nữa đạt được trả lời chắc chắn, trong lòng ta an ổn không ít. Ngay tại Kim Đại Quản gia gọi điện thoại tới cho ta vừa rạng sáng ngày thứ hai, ta còn trong phòng ngủ nướng thời điểm, Hồ Tử Thúc liền hấp tấp chạy tới, đem ta một thành tử trên giường kéo. Thiếu gia, thiếu gia, lại tới đại hoạn. Cái gì việc gấp gáp như vậy? Ta còn buồn ngủ đứng lên. Tại Đông Bắc Bắc Dương thành phố một cái Khương lão bản, trước đó đi tìm ta, khi đó thiếu gia ngươi đi lại Tây Bắc, ta liền nói ngươi không ở nhà, bằng không liền chờ ngươi trở về, hoặc là nhường hắn lại đi tìm những người khác nhìn xem, người kia sau đó liền không có tin tức, hôm nay hắn lại gọi điện thoại tới, nói chỉ cần ngươi chịu ra mặt, liền cho 500 vạn tiền thuê, thiếu gia, cái này việc có tiếp hay không? Hổ Tử Thúc vẻ mặt hưng phấn nói. Nghe xong Hổ Tử Thúc có 500 vạn, đây tuyệt đối là đại hoạch nhi. Nhưng là trong lòng ta đều biết, đã đối phương kêu giá cao như vậy ồ, khẳng định cũng nương theo lấy cao phong hiểm. Hơi hơi sững sờ, ta liền nói với Hổ Tử Thúc, Hổ Tử Thúc, người kia cứu lại gặp được phiền phức gì, ta gần nhất đắc tội không ít người, đừng đem ta cho hố. Ngươi không phải đắc tội Đại Tây Bắc người bên kia à? Người này tại ngươi đi Đại Tây Bắc thời điểm đi tìm đến khẳng định không có vấn đề gì. Hơn nữa hắn tìm ngươi chính là xem phong thủy, cũng không sự tình gì khác. Hổ Tử Thúc vẫn như cũ rất hưng phấn. Xem phong thủy cũng không có cho nhiều như vậy tiền, là lạ à? Ta có chút hồ nghi lên. Cái kia Thương lão bản nói có thể là có người động nhà bọn hắn phong thủy, nhưng là mời mấy cái thầy phong thủy đều không giải quyết được. Hiện tại bọn hắn nhà chẳng mấy chốc sẽ cửa nát nhà tan, cầu thiếu gia ngươi cứu mạng đâu. Hổ Tử Thúc lại nói, ngươi đưa điện thoại cho ta, ta cùng kia Thương lão bản tâm sự. Hỏi trước một chút tình huống như thế nào. Ta đưa tay tới nghe. Hổ Tử Thúc gọi là một cái tích cực, liền tranh thủ điện thoại gọi lại. Không bao lâu, điện thoại liền được kết nối, còn không phải ta mở miệng, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến một hồi nhi tiếng ho khan kịch liệt, cảm giác mau đưa lá phổi cho khục hiện ra. Một hồi lâu về sau, hắn mới lên tiếng, "Uy, Hồ ca, Nô thiếu gia hiện tại có rảnh rỗi không, có thể tới sao?"
"Ngươi tốt, ta chính là Ngô Kiếp."
Ta vội vàng đáp lại.
"A, ngài là Ngô thiếu gia a.
Quá tốt rồi, ngài có thể hay không tới một chuyến, giá tiền ta đều nói với Hồ ca tốt, ta trước tiên có thể đánh một bộ phận tiền đặt cọc đi qua, van cầu ngài nhanh lên một chút a, lại không đến, chúng ta người một nhà đều không sống nổi."
Người kia nói lấy, lần nữa kịch liệt ho khan.
Ta nghe người này giọng nói chuyện, đoán chừng có cái hơn 30 tuổi, một bộ bệnh nguy kịch bộ dáng, nói chuyện đều hưu khí vô lực, còn ho khan không ngừng. Thế là ta liền hỏi hắn, "Khương tiên sinh, ngươi đến cùng gặp phiền phải gì, vì cái gì không tới tìm ta đâu?"
"Nô thiếu gia, không phải ta không muốn đi đến Bắc, thật sự là thân thể này gánh không được a. Ta bệnh quá nghiêm trọng, bình thường đi hai bước đường đều tốn sức, từ khi năm nay bắt đầu, trong nhà của ta tai họa không ngừng. Đầu tiên là phụ mẫu tại trong vòng 3 tháng lần lượt qua đời, sau đó liền thê tử cũng sinh bệnh nặng, còn có hai đứa bé. Hiện tại đến phía ta, đến cũng đều là không chữa khỏi quái bệnh, trước đó ta mời tiên sinh tới nhà của ta, có nói nhà chúng ta đắc tội quỷ thần, có là nói nhà ta phong thủy không tốt, phản đang bận rộn hồi lâu, hố ta không ít tiền, kết quả còn là bất kể dùng, ta chỉ có thể tìm ngài."
Nói, kia Khương tiên sinh lần nữa ho kịch liệt lên.
"Là ai đem ta giới thiệu cho ngươi?"
Ta hỏi lần nữa.
"Là Kiều Tam gia một người bạn, ta người bạn kia nghe Tiểu Tam gia nói, tại Yến Bắc có cái rất lợi hại thầy phong thủy, chính là Ngô thiếu gia, lúc này mới nghe được ngài phương thức liên lạc, hiện tại chỉ có thể ngài qua tới cứu ta."
Thương tiên sinh đau khổ cầu khẩn.
Nghe được là bạn của Tiểu Tam gia giới thiệu, ta lập tức liền buông lòng cảnh giác. Nhớ ngày đó, chúng ta cùng Tiểu Tam gia còn cùng đi tìm huyết diễm hoàn dương thảo, kia là sinh tử chi giao. Tiểu Tam gia chắc chắn sẽ không lừa ta, hắn cũng không có lá gan kia, bởi vì hắn biết nói chúng ta là ai, giết người cướp của đen ăn đen, đây chính là chuyện thường ngày. Nghe được hắn nói như vậy, chuyện này ta liền đồng ý, nhường hắn cho hổ tử thúc phát cái địa chỉ, sáng sớm ngày mai chúng ta liền lên đường đi qua.
Kia Khương tiên sinh có chút lo lắng hỏi, "Nô thiếu gia, ngài có thể hay không sớm một chút đến, ta thật sự là quá khó tiếp thu rồi, vợ ta mắt thấy lại không được.
Sáng sớm ngày mai ta khẳng định xuất phát, ta còn phải chuẩn bị ít đồ."
Sở dĩ nói như vậy, chủ yếu là ta còn phải tìm Tiểu Tam gia hỏi thăm một chút, hỏi một chút hắn có hay không chuyện như thế, ta bây giờ bị người hố sợ, không thể không phòng.
Nghe ta nói như vậy, Khương tiên sinh mới có hơi không tình nguyện cúp xong điện thoại. Sau đó, ta lại lấy ra điện thoại, gọi một cú điện thoại cho Tiểu Tam gia đi qua, hỏi một chút có hay không đem ta giới thiệu cho bằng hữu của hắn.
Tiểu Tam gia vừa cười vừa nói, "Nô thiếu gia, từ khi sau khi biết người, ta một cùng bằng hữu ở bên ngoài ăn cơm, liền sẽ nhắc lên ngươi, nói ngươi là hoa hạ lợi hại nhất thầy phong thủy. Chuyện này khẳng định là có, gần nhất có cái gì việc, chúng ta lại hợp tác một chút."
"Tiểu Tam gia, ngài không phải nói muốn rửa tay gác kiếm a?"
Ta cười hỏi.
"Ai, tiền không có tích lũy đủ a, ta cái kia bại gia nhi tử rất có thể tốn tiền."
Tiểu Tam gia thở dài một cái.
"Đừng có gấp, về sau có đại hoạt nhi, nhất định còn mời Tiểu Tam gia hỗ trợ."
Ta khách khí hàn huyên một phen, sau đó liền cúp xong điện thoại.
Tiểu nói này, xem ra chuyện này hẳn không có cái gì kỳ quặc.
Ước chừng nửa canh giờ, hộ tử thúc liền chạy tới, nói tiền tới sổ, đối phương đánh tới 200 vạn tiền đặt cọc.
Chương 1910, trên mặt mủ đau nhức chương 1910, trên mặt mủ đau nhức tiền đánh tới sảng khoái như vậy, chỉ có hai loại khả năng, một là cố chủ là thật gặp nguy hiểm cho sinh mệnh chuyện, lại có là đối phương cho ta thiết trí một cái bẫy, chờ lấy ta chui vào bên trong. Nhưng là ta cảm thấy cái thứ nhất có thể so sánh lớn, dù sao cũng là người quen giới thiệu. Trước đi qua nhìn một chút lại nói, nếu như cảm giác tình hình không ổn, ta trực tiếp cùng tiểu béo cùng một chỗ đi đường. Đơn giản thu thập một phen, nhường hổ tử thúc cho chúng ta mua ngày mai đi Bắc Dương thị vé máy bay. Lúc đầu ta là không có ý định nhường hổ tử thúc đi theo chúng ta cùng đi, dù sao đây là gặp nguy hiểm. Từ khi ta ở bên ngoài gây tai họa càng ngày càng nhiều, ta liền càng không muốn để cho hổ tử thúc cùng ta cùng một chỗ mạo hiểm. Thật là hổ tử thúc lần này nhất định phải cùng đi, hắn nói hắn cũng đã lâu không có đi xa nhà, vừa vặn lần này làm ăn, theo ta ra ngoài đi dạo.
Hổ tử thúc, người đi theo ta có thể, nhưng là mọi thứ đều nếu nghe ta, chú ý an toàn.
Ta nghiêm mặt nói.
Thiếu gia, người cứ yên tâm đi, nhớ năm đó ta lúc ở cảng đảo, đó cũng là uy phong bát diện, chỉ có ta khi dễ người khác, nơi nào sẽ có người dám khi dễ ta.
Hổ tử thúc xem thường.
Kia không giống, bởi vì ta trêu chọc người đều là người tu hành, tại đám người kia trước mặt, ngươi không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, tóm lại, có tình huống nguy hiểm, ngươi liền không thể đi theo ta.
Ta liên tục căn dặn.
Tốt tốt tốt, đều nghe thiếu gia, không có việc gì.
Hổ tử thúc vỗ bộ ngực nói rằng.
Như thế như vậy, chúng ta vừa rạng sáng ngày thứ hai, liền lên máy bay, chạy thẳng Bắc Dương thị.
Khương lão bản tình trạng cơ thể không tốt lắm, chỉ là cho hổ tử thúc phát một cái địa chỉ, cũng không có người tới đón ta nhóm.
Cho nên, một máy bay hạ cánh, chúng ta liền đón xe thẳng đến Khương lão bản ở biệt thự mà đi. Xe chạy được hơn một giờ về sau, chúng ta liền đi tới Khương lão bản cửa biệt thự. Không thể không nói, cái này Khương lão bản hẳn là rất có tiền, độc tòa nhà biệt thự lớn, nhìn qua 10 phần khí phái, tại biệt thự cổng còn có một con sông, uốn lượn chảy xuôi.
Hổ tử thúc chợt đi ra phía trước, gõ gõ cửa sân, không bao lâu, liền có một cái lão đầu nhi tới khai môn, có chút cảnh giác nhìn chúng ta một cái, hỏi chúng ta tìm ai.
"Ngươi tốt, lão nhân gia, chúng ta tìm Khương Phương Hằng Khương lão bản, chúng ta là theo Yến Bắc tới, trước đó cùng hắn bắt chuyện qua."
Hổ tử thúc khách khí nói.
Lão đầu nhi kia một nghe chúng ta là theo Yến Bắc tới, lúc này vui mừng, nói rằng, à, hóa ra là Yến Bắc tới khách nhân, mau mời tiến mau mời tiến, Khương tiên sinh đã nói với ta, hôm nay sẽ có theo Yến Bắc tới khách nhân.
Nói, lão đầu nhi kia liền mở ra đại môn, kêu gọi chúng ta hướng phía biệt thự trong đại sảnh đi đến.
bên này vừa mới đi vào đại sảnh, ta liền ngửi thấy một cô hôi thối, giống như là hư thối chuột chết hương vị nhi. Sau đó, ta liền thấy, tại cách đó không xa trên ghế salon, ngồi một cái cùng hổ tử thuốc tuổi không sai biệt lắm người. Hắn nhìn thấy chúng ta vào phòng, đội vàng run run rẩy rẩy đứng lên, kích động mà hỏi, là hổ ca cùng Ngô thiếu ra sao? Không sai, ta đã tới cửa, hổ tử thuốc đội vàng đáp lại một tiếng. Chiều ta lấy người kia nhìn lại, nhưng thấy trên mặt hắn lên rất nhiều lớn u cục phía trên có nùng huyết chảy ra đến, nhìn qua làm cho lòng người bên trong rất không thoải mái. Cô này hôi thối, chính là từ trên người hắn phát ra. Khương lão bản biết trên người hắn rất úi, cho nên cũng không đến cùng chúng ta nắm tay, chỉ là mời chúng ta mau chóng ngồi xuống, nhường trong nhà bảo mẫu cho chúng ta dâng trà. Vừa ngồi xuống, kia Khương tiên sinh liền kích động nói, các ngươi xem như tới, ta cứu tinh tới nha. Khương lão bản, ngài chuyện này rốt cuộc là như thế nào, trên mặt lớn nhiều như vậy mủ đau nhức, thế nào không có đi bệnh viện nhìn một cái à? Hổ tử thuốc nhịn không được hỏi. Đi xem. Không xem trọng, đi mấy nhà bệnh viện, biện pháp gì đều suy nghĩ, chưa khỏi, qua mấy ngày cũng hội trưởng đi ra mới, ta liền không muốn lại giày vò. Trên người của ta còn có rất nhiều mủ đau nhức đâu. Nói, kia Khương lão bản xốc lên quần áo, ta nhìn thoáng qua, nhịn không được có chút buồn nôn, nhưng thấy trên người hắn cũng có rất nhiều dạng này mủ đau nhức, hơn nữa rất lớn, không ngừng có nùng huyết thẩm thấu ra. Tiểu béo nhìn thoáng qua, lúc này mở to hai mắt nhìn, nhỏ giọng ghé vào bên tai ta nói rằng, tiểu kiếp, ta về sau cũng không tiếp tục uống bánh canh ngải cái này mủ đau nhức lúc nào thời điểm mọc ra. Ta hỏi, hai tháng trước mọc ra, ngay từ đầu ta không có coi là chuyện to tát, trên thân chỉ là lên một chút điểm đỏ nhi, qua một đoạn thời gian, kia điểm đỏ càng lúc càng lớn, hơn nữa còn sưng phồng lên, sau đó liền rách, bắt đầu chảy mủ, đau chịu không được a. Khương lão bản vẻ mặt sầu khổ nói, trước đó ngươi nói với ta nhà ngươi tình huống là cái gì bắt đầu? Ta lại hỏi, ước chừng nửa năm trước đó à, cha mẹ ta thân thể trước đó đều tốt, đột nhiên liền mắc phải quái bệnh, trong vòng 2, 3 tháng, liền lần lượt qua đời, ta còn không có theo phụ mẫu đều mất cảm xúc bên trong giải thoát đi ra, qua không bao lâu, vợ ta cũng ngã bệnh, đang đi tại nửa đường bên trên, đột nhiên liền té xỉu, đưa đến bệnh viện vẫn hôn mê bất tỉnh, bây giờ còn đang trong bệnh viện, cùng người thực vật dường như, vẫn luôn chưa tỉnh lại. Ta còn có hai đứa bé, một cái nam hải, một nữ hải nhi, đều là 5-6 tuổi, trước đó cũng rất bình thường, có một ngày bỗng nhiên đang ăn cơm, hai đứa bé liền bắt đầu nôn mửa liên tu, phun phun liền phun ra máu, người cũng bị ta đưa đến trong bệnh viện, người là sống lấy, nhưng là chính là ăn không vô đồ vật, mỗi ngày chỉ có thể đánh dịch dinh dưỡng duy trì sinh mệnh. Lại chính là ta, trên thân không hiểu thấu liền mọc ra những này mủ đau nhức, thế nào đều trị không hết, mỗi ngày đều đau gần chết, thật sự là sống không bằng chết ta. Khương lão bản nói, vậy mà khóc lên. Ta cũng là thực sự không có biện pháp, ta cảm thấy chỉ có Ngô thiếu gia có thể cứu chúng ta người một nhà bệnh. Vậy thật đúng là đủ thảm, Khương lão bản, ngài có phải hay không đắc tội người nào, nếu không phải không có thâm cửu đại hận gì, cũng không đến nỗi đối với ngài hạ độc thủ như vậy à. Hổ tử thúc thở dài một cái nói, ta thật không biết ta đắc tội cái gì, nhà chúng ta đều là giữ khuôn phép người làm ăn, ta những này gia nghiệp đều là phụ mẫu lưu lại, trong nhà có cái nhà máy, sản xuất một chút thiết bị. Khương lão bản mười phần bất đắc dĩ. Ngươi xác định ngươi không có đắc tội người? Ta vẫn còn có chút không quá tin tưởng, nếu như không có đắc tội với người, cái nào về phần sẽ rơi vào kết quả như vậy, người cả nhà đều đi theo gặp nạn. Thật không có à, Ngô thiếu gia, ngài đến nghĩ một chút biện pháp, tranh thủ thời gian cứu lấy chúng ta một nhà à, ta cho ngài dập đầu nói. Khương lão bản đứng dậy, liền phải cho ta dập đầu, hổ tử thúc đội vàng đi lên, một thanh kéo lại hắn. Khương lão bản yên tâm, đã thiếu gia nhà ta tiếp nhận cái này việc, liền cho ngài xử lý rõ ràng mạch bạch, thiếu gia nhà ta cũng không hề có khi thất thủ. Hổ tử thúc vô bộ lực nói rằng, chương 1911, trạch trước có nước sau có mộ phần, chương 1911, trạch trước có nước sau có mộ phần, hổ tử thúc cái này khoác lác đều nói ra ngoài, ta không làm cũng không được. Bất quá hắn nói cũng đúng, chỉ cần là ta qua tay việc, trên cơ bản đều sẽ có một cái viên mãn kết quả, xưa nay sẽ không bạc đãi hộ khách cho tiền, trừ phi kia hộ khách làm cái gì quá thiếu đạo đức chuyện, kia thì không thể trách ta đen ăn đen. Ta làm sự tình là có điểm mấu chốt, cái kia chính là tuyệt đối không thể trợ trụ vi ngược, cho bao nhiêu tiền cũng không thể dùng sở học thủ đoạn hại vô tội người tốt. Nhìn thấy Khương lão bản tình huống này, ta hiện tại liền có thể kết luận, Khương lão bản khẳng định không có cho ta thiết lập bằng cục. Lần này ta cũng có thể yên tâm to gan buông tay đi làm. Nếu thật là bố trí cục diện, ta liền nhận thua, vì hại ta, máu này vốn cũng giới quá lớn, phụ mẫu đều mất, vợ con sinh tử chưa biết, làm chính mình cũng là không người không quỷ, đây tuyệt đối là giết địch 100, tự tổn 1000. Nghe được hổ tử thúc như thế trả lời khẳng định, Khương lão bản tự nhiên hết sức kích động, vội vàng lại nói, Ngô thiếu gia, bước kế tiếp chúng ta làm thế nào, là trước cứu ta vợ con, vẫn là trước tiên đem trên người ta mủ đau nhức làm sạch sẽ? Ngươi nói để cho ta làm cái gì, ta đều phối hợp ngươi. Khương lão bản, ta là thầy phong thủy, cũng không phải bác sĩ, cứu người công việc này, ta còn thực sự không làm được. Ta xem trước một chút nhà các ngươi dương trạch cùng âm trạch phong thủy a, nếu như phong thủy bên trên không có vấn đề gì, chúng ta lại nghĩ bước kế tiếp làm thế nào. Ta nhìn về phía hắn. Phong thủy còn có thể đem chúng ta người một nhà hại thành dạng này? Khương lão bản có chút không quá tin tưởng. Khương lão bản, không phải ta hù dọa ngươi, phong thủy thuật cũng không phải đùa giỡn, nói lớn có thể giết người ở vô hình, nhỏ gây nên tàn tật, đại khái diệt môn, không không ứng nghiệm. Đến cùng có phải hay không phong thủy đưa tới nhà người biến cố lớn như vậy, ta cần phải cẩn thận nhìn một chút mới biết được. Ta nhìn về phía hắn. Tốt tốt tốt, đem Ngô thiếu gia mời đi theo, ta tự nhiên là tin tưởng, ngài nói thấy thế nào liền thấy thế nào, nhưng là ta không thể bồi tiếp các người, đi một đoạn đường, toàn thân đau chịu không được. Tưởng lão bản có chút bất đắc dĩ nói. Không sao cả, chính chúng ta nhìn, Khương lão bản ở chỗ này chờ liền tốt, ta xem trước một chút nhà các ngươi Dương Trạch phong thủy. Nói, ta liền theo trên thân đem la bàn đem ra. Ngô thiếu gia, các ngươi đường xa mà đến, còn chưa ăn cơm à, bằng không ăn đồ vật bận rộn nữa cũng không mượn. Khương lão bản có chút xấu hổ. Không có việc gì không có chuyện, ta trước cơ bản nhìn xem, một hồi lại ăn cơm cũng không mượn. Nói, ta liền chào hỏi hổ tử thúc cùng tiểu béo hướng phía bên ngoài viện đi đến. Trước đó đến thời điểm, ta liền cẩn thận quan sát một chút tưởng lão bản cái này tòa nhà, cổng có một con sông, uốn lượn khúc chiết, tương tự du long, điểm này là rất tốt, tại bên trong phong thủy học, nước liền đại biểu tài vận, có nước từ cửa nhà mình chảy qua, liền đại biểu cho liên tục không ngừng tài nguyên. Tại cửa ra vào dạo qua một vòng, ta lại thông qua thang lầu, bỏ tới biệt thự trên nóc nhà, nhìn thoáng qua biệt thự này phong thủy bố cục. Cơ bản nhìn lên, có vẻ như biệt thự này phong thủy không có vấn đề gì lớn, hơn nữa còn rất tốt. Nếu như Dương Trạch phong thủy không có vấn đề lời nói, cũng chỉ có thể đi nhìn một cái âm trạch phong thủy. Nếu có người động Khương lão bản nhà mộ tổ, phá hủy phong thủy, cũng rất có thể thu nhận tai họa. Bất quá ta hướng xuống nhìn lên thời điểm, phát hiện tại tưởng lão bản biệt thự đằng sau, có một rừng cây, diện tích không lớn, cây cối dáng dấp xanh um tươi tốt. Điểm này, để cho ta sinh ra một tia nghi hoặc. Thế là liền kêu gọi tiểu béo cùng hổ tử thúc đi xuống lầu, hướng phía kia phiến tiểu thụ lâm đi tới. Trong tay cầm la bàn, ta tại cái này tiểu thụ lâm bên trong dạo qua một vòng, lập tức sắc mặt đại biến. Hổ tử thúc nhìn ta sắc mặt không đúng, liền hỏi: "Thiếu gia, có vấn đề gì không?" "Có, cái này tiểu thụ lâm bên trong có hai nơi mộ phần trùng." Ta trầm giọng nói. Hổ tử thúc cùng tiểu béo nghe ta kiểu nói này, liền hướng phía mảnh này không lớn tiểu thụ lâm tứ phương một cái. "Thiếu gia, ta không nhìn thấy có mộ phần a." Hổ tử thúc vẻ mặt không hiểu. "Người đương nhiên không nhìn thấy, có thể là kia mộ phần trùng đã qua rất nhiều năm, mộ phần sớm liền không tìm được, đã biến thành đất bằng, phía trên còn cắm cây cối, cũng có thể là trăm năm phía trên mộ mã tổ tiên. Nhưng là căn cứ ta cùng sư phụ học được nhiều năm như vậy phong thủy thuật kinh nghiệm, điểm này ta là có thể hoàn toàn khẳng định. Thiếu gia, biệt thự này đằng sau có mộ phần, liền có thể dẫn đến Khương lão bản một nhà cửa nát nhà tan sao?" Hổ tử thúc hết sức tò mò. "Ta sư phụ năm đó truyền thụ cho ta phong thủy thuật thời điểm nói qua, trạch trước có nước sau có mộ phần, ngược châu chết dê họa không lứt, ban đầu có gia tài cuối cùng hao hết, 10 người gặp này 9 người lo." Ta nhìn về phía hổ tử thúc. "Kia không trả thừa người kế tiếp thế này." Tiểu béo đần độn nhìn ta. "Ngươi lăn một bên tử đi, còn lại một cái kia sớm xong con bê." Ta tức giận trợn nhìn hắn một cái. "Thiếu gia, có phải hay không đem phía dưới này thi cốt móc ra, một lần nữa đổi chỗ khác, chuyện này liền giải quyết?" Hổ tử thúc lại hỏi. "Chuyện hẳn là không đơn giản như vậy, ngươi cho rằng cái này 500 vạn có dễ kiếm như vậy? Chỉ bằng lấy loại này phong thủy bố cục, còn không đến mức muốn tưởng lão bản người một nhà tính mệnh, khẳng định còn có càng hung phong thủy cục, chỉ là ta hiện tại còn chưa phát hiện mà thôi." Nói, ta liền thu hồi la bàn, hướng phía Khương lão bản nhà biệt thự đi đến. Cái này một vòng đi dạo xuống tới, đã là hơn nửa giờ sau đó. Nhìn thấy chúng ta trở về, Khương lão bản liền đội vàng đứng lên, hỏi: "Nô thiếu gia, ngài nhìn ra cái gì không có? Là có chút vấn đề, nhà các ngươi biệt thự phía sau mảnh rừng cây kia là làm gì dùng?" Ta hỏi hắn. "Cây kia rừng vẫn luôn có à, biệt thự này là theo ta nhà đầu tư nơi đó mua được, ta cũng không biết mảnh rừng cây kia là làm gì dùng." Khương lão bản vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Trong rừng cây kia có hai nơi ám mộ phần, nhà các ngươi cộng lại có một con sông, như thế, liền tạo thành một loại rất hung phong thủy cục, sẽ đạo đưa các ngươi nhà tai họa không ngừng, đây cũng là tạo thành nhà các ngươi hiện trạng trong đó một nguyên nhân." Ta nghiêm mặt nói. "Có mộ phần? Làm sao có thể chứ? Cái kia chính là một mảnh tiểu thụ lâm, ta đi qua rất nhiều lần, không nhìn thấy có mộ phần a." Khương lão bản khó có thể tin. "Người đương nhiên không biết rõ, kia mộ phần sớm đã không còn, đoán chừng là trăm năm trở lên mộ mã tổ tiên, nếu như Khương lão bản không tin, ngươi buổi chiều tìm mấy người tới, ta mang theo đi đào một chút, xem xét liền biết." "Tốt tốt tốt, ta cái này an bài mấy người tới, có phải hay không đem kia mộ phần móc ra, nhà ta liền không có chuyện gì." Tưởng lão bản hết sức kích động. "Không dễ dàng như vậy, nhà các ngươi khẳng định còn có những địa phương khác có vấn đề, ta còn muốn lại nhìn một chút, ngày mai ta đi nhà các ngươi mộ tổ nhìn một cái a." Ta như có điều suy nghĩ nói. "Đi, nô thiếu gia nói thế nào, ta liền làm như thế đó, thời gian không còn sớm, ta đã chuẩn bị xong cơm trưa, nô thiếu gia các ngươi trước ăn chút đi, đến qua cơm trưa, công nhân liền đến đào mộ." Khương lão bản nhiệt tình kêu gọi. Chương 1912, mệnh không đáng tiền. Chương 1912, mệnh không đáng tiền. Tới giờ cơm, đây là tiểu béo lần thứ nhất không có la hét đói bụng. Đoán chừng là nhìn thấy Khương lão bản kia một thân bọc ngủ dáng vẻ, thật sự là có chút không muốn ăn đồ vặt. Cũng may, trong nhà hắn có cái bảo mẫu tới, đem chúng ta dẫn tới phòng ăn, Khương lão bản cũng không có cùng theo tới. Giản thật, cũng không phải là ghét bỏ hắn ý tứ, liền cái kia vẻ mặt mù đau nhức, còn tại chảy đùng huyết dáng vẻ, ngồi ai bên cạnh, ai cũng ăn không vô, ngay cả tiểu béo cái này ăn hàng cũng gánh không được. Chúng ta đây coi như là cơm trưa, đã là hơn 2 giờ chiều trung. Đồ ăn 10 phần phong phú, còn có một chậu bánh canh, tiểu béo làm một ngụm không uống, lượng cơm ăn cũng chỉ có bình thường một nửa, thật sự là khó được. Ăn uống no đủ về sau, chúng ta liền chuẩn bị động thủ, bên này vừa ra phòng ăn, đột nhiên nghe được biệt thự trong viện truyền đến một hồi nhi tiếng ồn ào. Nghe được động tĩnh, mấy người chúng ta lẫn nhau nhìn thoáng qua, liền hướng phía trong viện đi đến. Nhưng thấy kia Khương lão bản cũng ở bên ngoài, đang cùng một đám người cãi lộn lấy cái gì, có một cái trung niên phụ nữ, còn tại trước mặt Khương lão bản khóc sướt mướt, phụ nữ trung niên kia bên người còn có mấy cái tráng hán khí thế hùng hổ, một bộ muốn đánh Khương lão bản dáng vẻ. Khương lão bản mười phần bất bách, luôn mồm xin lỗi, nhất rồi nói ra: "Tốt tốt, chuyện này không phải đã giải quyết hết à? Ta lấy thêm 50 vạn cho các ngươi, các ngươi về sau đừng tới nữa, 50 vạn thế nào đủ, đây chính là một cái mạng à, chồng của ta mệnh cứ như vậy không đáng tiền. Phụ nữ trung niên kia tức giận nói rằng, vậy các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Trước đó không là cho các ngươi 100 vạn sao? Khương lão bản 10 phần bất đắc dĩ, lấy thêm 100 vạn, chuyện này cứ tính như vậy, bằng không ta Thiên Thiên dẫn người tại nhà các ngươi cổng náo, ngày mai liền đem quan tài mang lên nhà các ngươi cổng. Nữ nhân kia không buông tha, tốt tốt tốt, ta lại cho các ngươi 100 vạn, nhưng là ngươi nhất định phải cam đoan về sau không còn đến dây dưa ta, cho ta ký tên đồng ý. Khương lão bản khoát tay áo. Phụ nữ trung niên kia cùng mấy người bên cạnh thương lượng một chút, lúc này mới gật đầu ứng thừa xuống tới. Sau đó Khương lão bản cùng trong nhà hạ nhân chào hỏi một tiếng, không bao lâu liền lấy ra một cái ba lô đi ra, bên trong đầy tiền, đặt ở phụ nữ trung niên kia trước mặt, tiền lấy ra, ngươi trước ký tên đồng ý, tiền này ngươi mang đi. Lập tức, một quản gia bộ dáng người lấy ra giấy cùng bút, đưa cho phụ nữ trung niên kia. Phụ nữ trung niên kia nhìn thoáng qua trong túi đeo lưng tiền, liền bắt đầu ký tên đồng ý, sau đó đưa cho Khương lão bản. Khương lão bản tiếp nhận xem xét, đem tờ giấy kia cất kỹ, trầm giọng nói, Lưu phu nhân, tiền này ngươi lấy đi, về sau chuyện của chúng ta liền thành toàn xong, nếu như ngươi lại tới náo, ta cũng chỉ có thể báo cảnh sát. Đi, chúng ta lúc này đi. Nữ nhân kia cầm lên trong ba lô tiền, lúc này mới dẫn một đám người quay người rời đi. Khương lão bản thở dài bất đắc dĩ một tiếng, quay người liền hướng phía phòng khách phương hướng đi đến, nhưng là vừa quay đầu, liền thấy mấy người chúng ta, lập tức sắc mặt có chút bối rối lại lúng túng. Khương lão bản, cái này tình huống như thế nào, tới đều là ai a? Hổ tử thúc tò mò hỏi. Ai, đừng nói nữa, ta đây cũng là hao tài tiêu thai, từ khi nhà ta xảy ra chuyện, cái này phiền phái là lầm lượn từng món, đều không có yên tĩnh thời điểm, lúc nào thời điểm ta chết đi, đây mới thực sự là giải thoát. Khương lão bản vẻ mặt xấu khổ. Ta vừa rồi nghe nữ nhân kia nói xong giống xảy ra án mạng, đến cùng chuyện ra sao? Ta cũng hỏi một câu. Nghe ta hỏi như vậy, Khương lão bản biểu lộ càng thêm hoảng loạn rồi, có chút lời nói không có mạch lạc nói rằng, không có. Không có gì, chuyện đều giải quyết, nô thiếu gia cũng không cần hỏi tới. Khương lão bản, ta hy vọng ngươi có thể nói thật với ta, dạng này ta mới có thể cứu ngươi, chứ ngươi còn nói với ta không có cửu gia, vậy hôm nay là chuyện gì xảy ra nhi? Ta sầm mặt lại, liền biết ở trong đó khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong, hắn càng là bối rối, đã nói lên chuyện liền càng nghiêm trọng hơn. Nô thiếu gia, chuyện này có thể hay không đừng hỏi, bọn họ đích xác không phải cửu gia của ta. Khương lão bản vẫn là ấp úng không chịu nói. Ngươi không nói có thể, cái này việc ta cũng có thể không tiếp. Hổ tử thúc, đem tiền trả lại cho Khương lão bản, chúng ta về bắp. Ta chào hỏi một tiếng, ngay sau đó liền hướng phía cổng đi đến. Hổ tử thúc vẻ mặt kinh ngạc, nhường hắn đem tiền phun ra ngoài, thật sự là so giết hắn đều khó chịu. Khương lão bản vừa nhìn thấy ta muốn đi, vội vàng ngăn ở trước mặt của ta, kích động nói, Nô thiếu gia, ngài cũng đừng đi à, ngươi đi lần này, nhà chúng ta liền xong con bê. Ngươi đến cùng nói hay không? Ta nhìn về phía hắn. Ta nói, ta cái gì đều nói. Vừa rồi cái này đi tìm tới nữ nhân, trợ phu nàng cũng là thầy phong thủy, đoạn thời gian trước qua đến cho chúng ta xem phong thủy, thân thể ta không tiện, liền không có đi cùng. Kia Lưu tiên sinh vây quanh nhà chúng ta chuyển hơn 2 giờ, đột nhiên không biết rõ chuyện gì xảy ra, mới vừa vào sân nhỏ, lại đột nhiên choáng ngã trên mặt đất, đưa đến bệnh viện trên đường, người liền không còn thở, người này là chết tại trong nhà của ta, cho nên kia Lưu tiên sinh lão bà liền tìm tới, để cho ta bồi thường tiền, trước đó ta cho hắn nhà 100 vạn, nàng không nguyện ý, còn muốn đi qua đòi tiền. Sự tình vừa rồi, nô thiếu gia các ngươi đều thấy được. Khương lão bản sốt ruột bận bịu hoàng nói, cái gì, các ngươi mời tới một cái thầy phong thủy chết tại trong nhà người, hắn là chết như thế nào? Hổ tử thuốc giật nảy cả mình, ta cũng không biết, ta không hiểu thấu liền chết, cảnh sát cũng không điều tra ra cái gì, chuyện này ta một mực không dám nói với các ngươi, là lo lắng Ngô thiếu gia mặc kệ ta sự tình trong nhà, vậy ta liền thật kết thúc. Nói, Khương lão bản lại bắt đầu khóc lên. Nghe nói lời ấy, ta run lên trong lòng, xem ra chuyện này thật đúng là không đơn giản, chẳng lẽ lại có người tại đối phó Khương lão bản? Khương lão bản mời tới thầy phong thủy đã nhìn ra cái gì, đối phương liền đem kia thầy phong thủy trực tiếp diệt khẩu, vậy đã nói rõ, kế tiếp ta cũng có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Tốt ngươi Khương Phước Hằng, nhà chúng ta thiếu gia ngàn dặm xa xôi chạy tới, ngươi vậy mà đem chuyện lớn như vậy giấu giếm chúng ta, công việc này không làm, thiếu gia chúng ta về nhà. Hổ tử thúc thở phì phò nói, nhưng là ta lại không đi, nhìn về phía Khương lão bản, nghiêm mặt nói, Khương lão bản, nếu như ngươi lo lắng ta bởi vì loại chuyện này không tiếp sống, vậy ngươi thật đúng là xem nhẹ ta, ta sinh khí chính là, ngươi không có nói thật với ta, ngoại trừ cái này thầy phong thủy bên ngoài, ngươi còn có chuyện gì không có nói với ta? Không có. Thật không có, nô thiếu gia, ngươi có thể ngàn bạn không thể đi a. Khương lão bản kích động nói. Không đi, ta để ngươi tìm người, ngươi tìm không có. Tới, lập tức tới ngay, tiếp qua 5 phút, ta liền đi chung với ngươi phía sau mảnh rừng đầy kia đảm mộ. Khương lão bản nghe xong ta không đi, lập tức vui mừng quá đỗi. Qua mấy phút về sau, quả thật có 4 cái công nhân bộ dáng người đi tới Khương lão bản trong nhà. Chương 1913, chấp hành công vụ chương 1913, chấp hành công vụ trải qua chuyện này, ta lại thêm một cái tâm nhãn. Khương lão bản đắc tội cũng không phải bình thường người, đến nhà bọn hắn xem phong thủy cái kia thầy phong thủy, là tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ chết, khẳng định là gặp ám toán. Nói cách khác, nơi này khả năng vẫn luôn có người nhìn chằm chằm Khương lão bản độc tĩnh. Chỉ cần ta tiếp tục nhúng tay chuyện này, nói không chừng nút trong bóng tối người cũng muốn đối phó ta. Bất quá bọn hắn muốn thu thập ta, chỉ sợ có chút khó, không nói đến có tiểu béo cái này Long Hổ Sơn lão thiên sư đồ đệ làm hộ vệ cho ta. Ta người thầy phong thủy này cũng không phải cái gì người hiền lành, không riêng hiểu phong thủy, cùng người đánh nhau cũng là một thành tử cao thủ. Chọc tới trên đầu ta, ta liền nói cho hắn biết chết chữ làm như thế nào biết. Mấy cái kia công nhân sau khi đến, liền đi theo ta cùng đi tới biệt thự phía sau kia phiến tiểu thụ lâm. Khương lão bản thân thể mặc dù rất không thoải mái, cũng đi theo đi ra cùng với. Hắn bị không làm cho người khác phản cảm, còn đeo mũ cùng khẩu trang, đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Đi tới kia phiến tiểu thụ lâm về sau, ta liền lần nữa lấy ra la bàn, nhanh chóng khóa chặt kia hai cái ám mộ phần vị trí. Sau đó liền chào hỏi mấy cái kia công nhân bắt đầu khởi công đào đất. Thừa dịp những công nhân kia lúc đang bận điệu, ta liền đi tới bên người Khương lão bản, hỏi: "Khương lão bản, các ngươi lúc nào thời điểm chuyển tới nơi này?" "Đem đến biệt thự này ước chừng có 7-8 năm." Khương lão bản đáp lại. Sau đó, hắn lại hỏi: "Nô thiếu gia, ta có cái nghi vấn, ngươi nói nhà chúng ta biệt thự này phong thủy có vấn đề, vậy chúng ta đều chuyển đến nơi đây đã lâu như vậy, vì cái gì năm nay mới xảy ra chuyện?" Khương lão bản có chỗ không biết, phong thủy môn học vấn này mười phần huyền diệu, cũng không phải là nói ở tại nơi này phong thủy không địa phương tốt, ngay sau đó liền sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt, cần thời gian dài hình thành một loại không tốt khí thế, mới có thể phản phệ tới chủ nhà trên thân, cũng không phải là nói, phòng trước có nước, phòng đằng sau có một phần, liền nhất định sẽ giống ngươi xui xẻo như vậy, ngươi cửa nhà đầu kia sông, cuốn lượn khúc chết, tựa như là một đầu du long. Dọc theo con sông này cư người ở nhà có rất nhiều, nhưng là phân bố tại con sông này bên trên mỗi một hộ vị trí của người ta, đều có không giống nhau phong thủy cách cục, có người ở tại long đầu, có người ở tại đuôi rồng, có người ở tại long trảo vị trí. Cái này cũng xác định mỗi một cái phong thủy bố cục các hùng, nếu nói, hết sức phức tạp, ta liền không thể cùng ngươi từng cái giải thích. Ta nghiêm mặt nói, nô thiếu gia không hổ là hoa hạ lợi hại nhất thời phong thủy, chỉ là cơ bản liếc mắt nhìn, liền có thể đạt được nhiều như vậy kết luận, thật sự là bội phục a. Khương lão bản tán thán nói, ta cũng không phải cái gì lợi hại nhất thời phong thủy, ta sư phụ mới là hoa hạ hoàn toàn xứng đáng phong thủy vương, thủ đoạn của ta liền lão nhân gia ông ta 1/10 đều không có. Ta 10 phần khiêm tốn nói rằng, móc ra cái này hai ngôi mộ, kế tiếp nên làm cái gì? Có phải hay không nhà ta tình huống liền có thể chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Khương lão bản lần nữa nhìn về phía ta. Không nhất định, ta hiện tại chỉ tìm ra trong đó một chỗ phong thủy tệ nạn, nhà các ngươi hẳn là còn lại vấn đề ta còn không tìm ra đến, bất quá không nóng nảy, chúng ta chậm rãi tìm, rất nhiều các loại bất lợi phong thủy nhân tố liên hệ với nhau, liền sẽ hình thành một loại cường đại khí trường, từ đó ảnh hưởng đến trên thân người, bất quá đào ra cái này hai ngôi mộ, nhà các ngươi tình huống hẳn là có thể được tới một chút cải thiện. Ta êm tai nói. Vậy thì vất vả Ngô thiếu gia, từ khi ngài sau khi đến, ta cái này trong lòng an tâm rất nhiều. Khương lão bản thở phào một cái. Ta bên này cùng Khương lão bản câu được câu không trò chuyện, trong lúc bất chi bất giác, hơn một giờ liền đi qua, bốn cái công người đã đào ra một cái hố to đi ra. Tiểu béo ngay tại từng mảnh rừng cây bốn phía đi dạo, lúc này, đột nhiên hướng phía ta bên này nhỏ chạy tới, ghé vào bên tai ta nhỏ giọng nói, "Tiểu kiếp, vừa rồi ta nhìn thấy một người lén lén lút lút, đứng tại cách đó không xa nhìn lén, chờ ta đi qua thời điểm, người kia liền chạy." Chính như ta sở liệu, nơi này quả thực sự có người nhìn chằm chằm Khương lão bản, lập tức ta tỉnh bơ nhẹ gật đầu, ra hiệu tiểu béo tiếp tục nhìn chằm chằm. Lại đào hơn nửa giờ, một cái công nhân bỗng nhiên hô lớn một tiếng, đào được mấy người chúng ta chợt tiến tới nhìn lên, phát hiện mấy người kia công nhân thật móc ra một cái quan tài. Chỉ là kia quan tài không biết bao nhiêu năm đầu, đã mục nát, rách mướp. Chiều ta lấy quan tài nhìn thoáng qua, liền căn dặn những công nhân kia, đem quan tài tranh thủ thời gian khiêng ra đến, không cần làm tản trong quan tài thi cốt. Khương lão bản hẳn là cho những công nhân này không ít tiền, bọn hắn đều làm mười phần khởi tình nghi. Ngay tại những công nhân này thu xếp lấy muốn đem quan tài theo trong hố làm lúc đi ra, đột nhiên, một đám cảnh sát theo bốn phương tám hướng bao vây, đem chúng ta bao bọc vây quanh. Trong đó một cái trung niên cảnh sát, trong tay còn cầm một khẩu súng, chỉ hướng chúng ta nói rằng, thật to gan, dưới ban ngày ban mặt, cũng dám chống mộ. Nghe nói lời ấy, ta thật sự là không hiểu ra sao, lúc này mới nhớ tới trước đó tiểu béo nói, có một cái lén lén lút lút ra hỏa, nhìn chằm chằm vào chúng ta. Đoán chừng những cảnh sát này, chính là bọn hắn chào hỏi tới, trực tiếp báo cáo chúng ta. Đoán chừng cái kia nhìn chằm chằm chúng ta người, nhìn thấy ta cùng tiểu béo khó đối phó, cho nên mới dùng một chiêu này, quả thật là âm hiểm a, đem bọn hắn đều bắt lại. Cái kia trung niên cảnh sát chào hỏi một tiếng, còn lại cảnh sát liền nhao nhao lấy ra cổ tay, hướng phía chúng ta bên này đi tới. Chờ một chút, ta đây là chấp hành công vụ. Ta hô lớn một tiếng. Cái kia trung niên cảnh dò xét ta một cái, mười phần không hiểu, trộm mộ liền trộm mộ, ngươi chấp hành cái gì công vụ? Lập tức, ta theo trên thân đem đường thượng ninh cho ta đặc điều tổ giấy chứng nhận đưa cho người cảnh sát kia, nói rằng, người của Yên Bắc tổ đặc điều đến đây chấp hành công vụ, khi nhìn các ngươi phối hợp. Người kia nhận lấy trong tay của ta giấy chứng nhận, mở ra nhìn thoáng qua, đây là chứng kiện gì? Ta thế nào chưa thấy qua đặc điều tổ tại Hoa Hạ vẫn tương đối thần bí bộ môn, những này công vụ nhân viên chưa thấy qua cũng rất bình thường. Ngươi không biết là làm cái gì, liền cùng trưởng cục các ngươi gọi điện thoại hỏi một chút, hắn khẳng định sẽ nói cho ngươi biết ta là làm cái gì. Ta vẻ mặt nghiêm nghị. Cái kia trung niên cảnh sát có chút hồ nghi lấy ra điện thoại, chạy qua một bên gọi điện thoại đi, còn lại cảnh sát đã đem chúng ta đoàn đoàn bao vây, cảnh giác xem chúng ta. Qua ước chừng 2-3 phút quan cảnh, cái kia trung niên cảnh sát liền gãy trở lại, đầu tiên là hướng phía ta thi lễ một cái, sau đó hai tay đem ta giấy chứng nhận còn đưa ta, thái độ lập tức không giống như vậy, rất cung kính nói rằng, hóa ra là Yến Bắc tới lãnh đạo, thật là có lỗi với, chúng ta tiếp vào quần chúng báo cáo, nói có người ở chỗ này trộm mộ, cho nên mới qua tới nhìn một cái, không nghĩ tới là lãnh đạo tại giải quyết việc công, phải dậy, chúng ta bây giờ liền đi. Đám người kia đến nhanh, đi cũng nhanh, một hồi liền không thấy bóng dáng. Coi như không tệ, cái này đặc điều tổ giấy chứng nhận dùng tốt rất. Chương 1914, đinh sắt thấu cốt chương 1914, đinh sắt thấu cốt là thát đạo sĩ có Mao Sơn tông lệnh bài, cả ngày lấy ra kéo ra hổ xé đại kỳ, lần này ta có đặc điều tổ tiểu buồn buồn, về sau cũng có thể giống hắn như vậy. Hơn nữa ta quan hệ vẫn còn tương đối cứng rắn, các người của đại tông môn cũng không dám trêu chọc. Nhưng là những cái kia tà tu ngoại trừ, một khi biết ta là người của đặc điều tổ, nói không chừng ra tay ác hơn. Cái này là lần đầu tiên ta dùng cái này giấy chứng nhận, là thật dùng tốt, nếu như không có thứ này, nói không chừng chúng ta một đám người đều muốn bị mời đến cục cảnh sát bên trong uống trà. Về sau ta liền không cần làm phiền Đường Thượng Ninh, gặp phải phiền thoái, trực tiếp sáng lên tiểu buồn buồn, vậy tuyệt đối một đường đèn xanh, thông suốt không trở ngại. Mà ta nhẹ nhàng như vậy liền hóa giải một trận nguy cơ, Khương lão bản cùng mấy cái kia bị sợ hãi đến không nhẹ công nhân cũng đều mười phần ngoài ý muốn. Nô thiếu gia, không nghĩ tới ngài còn có mạnh như vậy bối cảnh, mấy câu liền đem chuyện này cho giải quyết. Khương lão bản lập tức thái độ đối với ta lại khách khí mấy phần. Đều là chuyện nhỏ nhi, các ngươi không cần lo lắng, tiếp tục đào, tuyệt đối sẽ không có người tới tìm phiền toái, xảy ra chuyện ta ôm lấy. Trong lòng ta âm thầm đắc ý, chào hỏi đám người tiếp tục làm việc. Không bao lâu, mấy cái kia công nhân liền đem móc ra cỗ kia rách dưới quan tài cho dọn dẹp đi ra. Cùng ta trước đó phán đoán không sai biệt lắm, cái này trong quan tài hạ người đã hạ táng rất lâu, ít ra trăm năm trở lên, thi cốt đều đã mục nát, cũng không có cái gì vật bồi táng, nghèo chuột tới đều phải lưu mấy giọt nước mắt loại kia. Đây cũng là người cùng khổ, ta nhường mấy cái kia công nhân đem những cái kia thi cốt nhặt được đi ra, còn phân phó Khương lão bản mua hai cái tốt nhất quan tài, chờ một lát đem hai nơi ám mộ phần đều đào sau khi đi ra, còn muốn đem thi cốt một lần nữa an táng. Chỗ thứ nhất ám mộ phần thanh lý hoàn tất, chỉ là đem xương cốt nhặt được đi ra, kia rách dưới quan tài khẳng định là không thể dùng, lại cho một lần nữa chôn trở về. Sau đó, ta vừa tìm được thứ hai chỗ ám mộ phần, nhường công nhân tiếp tục đào. Ta ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, không khỏi có chút hồ nghi. Lần này công nhân đào rất nhẹ nhàng, bùn đất nhìn qua mười phần suốt. Cái này đã nói lên, chỗ này mộ táng tại trước đây không lâu khẳng định bị người động đậy, lại bị một lần nữa vùi lấp. Nhìn thời gian, hẳn là sẽ không vượt qua 2 tháng. Cái này ngồi vững, thật là có người tại xuống tay với Khương lão bản. Nhìn thấy tình huống này, ta liền căn dặn mấy cái kia đào mộ công nhân cẩn thận một chút nhì, động tác biên độ không nên quá lớn, để tránh bị cái gì tà khí cho va chạm. Theo những công nhân kia bắt đầu động thủ, ta liền nhìn chằm chằm vào. Còn tốt, thẳng đến đào ra quan tài, cũng không có cái gì ngoài ý muốn xảy ra. Nhưng là cái này cố quan tài so cái trước quan tài chất liệu muốn đã khá nhiều, quan tài cũng không có mục nát, chôn ở chỗ này hẳn là cũng có 50 năm trở lên. Ta nhường mấy cái kia công nhân đem quan tài theo trong hố mang ra ngoài. Ta chào hỏi tiểu béo cùng một chỗ, cầm lên công cụ, tự tay đem quan tài chậm rãi mở ra. Quan tài bị mở ra về sau, cũng không có cái gì ngoài ý muốn xảy ra, cái này khiến ta cảm giác có chút không đúng lắm. Nhưng là tiểu béo rất nhanh hướng phía trong quan tài nhìn thoáng qua, lập tức kinh hô một tiếng, "Tiểu kiếp, ngươi nhìn cái này trong quan tài thi cốt." Ta vội vàng hướng phía trong quan tài nhìn thoáng qua, nhưng thấy cái này trong quan tài cũng có một bộ bạch cốt, khác biệt chính là, cái này bộ bạch cốt trên đầu bị đóng lên một quả cái đinh, đem xương sọ đều cho đâm xuyên. Ở đằng kia cái đinh phía dưới, còn có một trương hoàng chỉ phù. Khương lão bản cùng mấy cái kia công nhân cũng đều vây sang xem một cái, đều là thổn thức không thôi. "Nô thiếu gia, cái này thi cốt trên đầu thế nào có căn cái đinh?" Đây là ý gì? Khương lão bản mười phần không hiểu. Ta không trả lời lời của Khương lão bản, mà là đi qua, đem kia bạch cốt trên đầu cái đinh cho nhổ xuống, lấy xuống hoàng chỉ phù. Tại hoàng chỉ phù mặt trái, có một hàng chữ viết, viết là người nào đó ngày sinh tháng đẻ. Ta đem kia hoàng chỉ phù đưa cho Khương lão bản, "Khương lão bản, cái này trên hoàng chỉ phù viết ngày sinh tháng đẻ là của ngươi chứ?" Khương lão bản nhìn kỹ một cái, lập tức cả kinh thất sắc, liên tục gật đầu, "Cái này, đây là người nào làm?" "Ta làm sao biết, khẳng định là có người muốn đối phó ngươi, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, đến tột cùng đắc tội người nào a?" Ta run tay một cái, đem tấm kia hoàng chỉ phù cho vung bay ra ngoài, kia hoàng chỉ phù lúc này không lửa tự đốt, hóa thành một đoàn cho tàn. Sau đó, ta lại túi đầu cẩn thận kiểm tra một chút kia bộ hài cốt, phát hiện kia thi cốt có chút tàn khuyết không đầy đủ, xương sườn gãy mất tận mấy cái. Đoán chừng người này trước đó là đột tử. "Nô thiếu gia, người này đem ta ngày sinh tháng để viết tại trên hoàng chỉ phù, lại đinh ở bộ này thi cốt trên đầu, rốt cuộc có gì thuyết pháp?" Khương lão bản lần nữa nhìn về phía ta. "Cái này còn phải hỏi, khẳng định là yếu hại ngươi, dùng cái đinh đâm xuyên cái này bộ bạch cốt xương sọ, mặt trên còn có viết ngươi ngày sinh tháng đẻ hoàng chỉ phù, chính là lợi dụng phong thủy tà thuật tỉnh bơ lấy tính mạng ngươi, dùng loại biện pháp này tra tấn ngươi sống không bằng chết, xem ra cái này muốn đối phó người của ngươi, đối ngươi thật là có thâm cừu đại hận a." Nói, ta liền kêu gọi những công nhân kia, đem quan tài một lần nữa đắp lên, đợi ngày mai một lần nữa tuyển một nơi hạ táng. Khương lão bản vẻ mặt sầu khổ bộ dáng, nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không ra được, đến tột cùng là ai muốn hại hắn. Chờ đem cái này hai cỗ quan tài đào sau khi đi ra, thiên đã tối hẳn xuống tới. Ta để ngươi mấy cái kia công nhân đem hố đất lấp đầy, đem kia cỗ quan tài còn có một cặp bạch cốt tạm thời đặt ở Khương lão bản trong nhà. Trải qua sau khi sự tình lần này, ta biết Khương lão bản chuyện này khẳng định không đơn giản, nói không chừng rất nhanh lại muốn cùng người kết thù. Nghĩ như vậy, Khương lão bản cho cái này 500 vạn, hắn thật là một chút đều không lỗ. Ta đây là bước lên nguy hiểm tính mạng đang cho hắn giải quyết phiền toái, dù sao trước đó còn chết một cái thời phong thủy. Lúc trước Khương lão bản sở dĩ thông khoái như vậy đánh cho ta 200 vạn tiền đặt cọc, đoán chừng cũng là nguyên nhân này. Về đến nhà Khương lão bản trong nhà về sau, Khương lão bản liền nhường người trong nhà vội vàng chuẩn bị cơm tối. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta mang theo tiểu béo tại Khương lão bản lớn trong biệt thự lại dạo qua một vòng. Biệt thự bốn phía phong thủy có vấn đề, cái này phong thủy của nơi này cũng có giảng cứu, ta nhất định phải đem các loại bất lợi nhân tố đều cho hắn tìm ra. Từ trên xuống dưới, 10 cái gian phòng, ta lần lượt chuyển một lần. Rất nhanh,
tại trong một cái phòng phát hiện một cái khác biệt nơi tầm thường. Trong phòng này trưng bày đều là đủ loại hình thù kỳ quái tảng đá, toàn bộ đặt ở thủy tinh trong tủ chén. Những đá này có giống ngựa, có giống tranh sơn thủy, nhan sắc cũng là không giống nhau, nhìn qua có chút có giá trị không nhỏ. Nhìn thấy những đá này về sau, ta trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng chào hỏi tiểu béo, đem Khương lão bản cho gọi đi qua. Khương lão bản đi vào gian phòng này về sau, nhân tiện nói, Nô thiếu gia, ngươi gọi ta có chuyện gì không? Trong phòng này kỳ chân dị thạch ngươi từ nơi nào lấy được? Ta nhìn về phía hắn. Ta bình thường không có gì yêu thích, liền ưa thích thu thập những này kỳ chân dị thạch, thả trong nhà làm vật trang trí, cái này có vấn đề gì không? Khương lão bản không hiểu. Hiện tại liền đem tảng đá tất cả đều vứt đi, hoặc là nghĩ biện pháp xử lý sạch. Ta quả quyết nói. Chương 1915, đối với ta thổi hơi chương 1915, đối với ta thổi hơi Khương lão bản nghe nói, sắc mặt đại biến, kích động nói, Nô thiếu gia, đây là tại sao vậy? Ta bình thường chỉ có ngần ấy nhi yêu thích, chỉ là thu thập những này kỳ chân dị thạch, liền xài hơn trăm vạn, ngươi bây giờ để cho ta ném đi, thật sự là quá đau lòng. Khương lão bản có chỗ không biết, tảng đá thuộc về âm tính, tại bên trong phong thủy học xem ra, thả ở trong phòng là phi thường không tốt, tảng đá sẽ phóng xuất ra âm khí trong nhà, dẫn đến ở lại người bị vận rủi quân thân. Mặt khác, là có sẽ hấp thụ thiên địa tinh hoa, dễ hội tụ linh khí, nhất là những cái kia kỳ chân dị thạch, bọn chúng giỏi về hấp thụ người linh khí đến tầm bổ bản thân, người linh khí một khi bị hút đi, kia tất nhiên sẽ xảy ra bệnh nặng lớn hay, ngươi biến thành cái dạng này, cùng những này kỳ chân dị thạch khẳng định cũng có chút quan hệ. Ta trịnh trọng nói. Nghe ta nói như vậy, Khương lão bản lập tức sợ hãi, vội vàng lại nói, Nô thiếu gia, vậy ta đem những này kỳ chân dị thạch chuyển rời đến địa phương khác được hay không? Ta là thật không bỏ được ném a. Để ở nơi đâu đều được, liền là không thể thả trong nhà, hiện tại ngươi cũng là người ta đem những đá này tất cả đều lấy đi a. Ta dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói rằng. Khương lão bản không dám không nghe, lập tức lấy ra điện thoại, gọi một cú điện thoại đi qua, không bao lâu, trong nhà liền đến mấy cái công nhân, lái một chiếc nhỏ xe bán tải đến đây. Bọn hắn dùng hơn một giờ, mới đưa trong phòng này tảng đá tất cả đều chuyển không. Khương lão bản nhìn xem những cái kia rời đi tảng đá, hơi có chút không bỏ. Khương lão bản, ngươi đem đưa đi nơi nào? Ta có chút không yên tâm hỏi. Đưa đến nhà ta nhà máy một cái để đó không dùng trong kho hàng, ta có rảnh liền tới xem, thực sự không được liền ra tay bán đi. Khương lão bản tâm thương yêu không dứt. Xử trí như vậy cũng coi là thỏa đáng. Khương lão bản, sớm nghỉ ngơi một chút ta, sáng sớm ngày mai, ngươi còn muốn mang theo chúng ta đi mộ tổ tiên nhà ngươi bên kia nhìn một cái. Ta nhẹ gật đầu. Khương lão bản đội vàng đồng ý, trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi đi. Lúc này, ta bỗng nhiên phát hiện, thân thể của Khương lão bản so trước đó cứng rắn một chút, ho khan cũng có chút nghiêm trọng như vậy, có lẽ là ta phá hủy đối phương phong thủy cục nguyên nhân, cho nên mới sẽ như thế đi. Chuyện không có đơn giản như vậy, còn không có tìm được cái kia phía sau hạ độc thủ người, nếu như không tìm được người kia, chờ chúng ta đi về sau, bọn hắn sẽ còn tiếp tục đối phó Khương lão bản. Khương lão bản lấy ra 500 vạn cho ta, ta không thể thua thiệt hắn tiền, đã tiếp nhận, liền nhất định giúp hắn xử lý sạch sẽ. Ta không sợ đắc tội người, ngược lại cửu gia đã nhiều như vậy. Ăn cơm tối xong về sau, bận rộn cả ngày, thời gian cũng không sớm, Khương lão bản nhà biệt thự rất lớn, ba người chúng ta người một người điểm một cái phòng. Ta cũng không muốn cùng hổ tử thúc cùng tiểu béo một cái phòng, hai người bọn hắn cùng một chỗ ngáy ngủ, có thể đem nóc nhà tung bay. Bởi vì kinh nghiệm chuyện ban ngày, ta lo lắng cái kia gây bất lợi cho Khương lão bản ra hỏa chó cùng rất dậu, sớm kết thúc Khương lão bản tính mệnh, thế là liền đem Mị Linh phóng ra, tại Khương lão bản gian phòng phụ cận trông coi. Một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, ta bên này cũng có thể sớm cảnh giác. Về đến phòng về sau, ta đơn giản rửa mặt liền nằm ở trên giường, trong đầu muốn rất nhiều. Bát Vĩ Hổ từ khi thôn vệ kia tuyết báo đại yêu yêu nguyên về sau, liền lâm vào ngủ say bên trong, cũng chưa có xác định thời gian có thể tỉnh lại, cái này khiến ta thiếu một rất lớn ỷ vào, người của Côn Luân phái đã đang tra tung tích của ta, chẳng mấy chốc sẽ tìm đến trên đầu đến. Huyền chân ngộ nguyên công, ta rất nhanh liền có thể đột phá đệ tam trọng cảnh giới, Hàn Băng Cựu Kiếm cái thứ 5 kiếm quyết, ta đã bắt đầu đang suy nghĩ thế nào bắt đầu tu luyện. Theo ta huyền chân ngộ nguyên công tăng lên, kia Hàn Băng Cựu Kiếm mấy cái thủ đoạn đều sẽ từng cái nắm giữ. Chờ 9 cái kiếm chiêu toàn bộ nắm giữ về sau, vậy ta trên cơ bản liền có thể đưa thân tại Hoa Hạ đỉnh tiêm hàng ngũ cao thủ. Bất quá đoạn này đường còn dài đằng đẵng, gian nan hiểm trở tự không cần phải nói. Lập tức, vẫn là trước phải qua Côn Luân phái cửa này lại nói. Nam ở trên giường, trong lúc rảnh rỗi, ta liền nghĩ tới chuyện ban ngày, một mực tại suy nghĩ, đến tột cùng là ai muốn gây bất lợi cho Khương lão bản. Lấy Khương lão bản tính cách, còn có tướng mạo, tuyệt đối không phải loại kia đại gian đại ác hạng người, thậm chí có chút nhát gan. Gặp phải phiền toái, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là gián xếp ổn thỏa. Nhưng mà, trên thế giới này cũng không phải là xem như người tốt, liền có thể bình an vô sự, có ít người cảm thấy ngươi dễ khi dễ, liền sẽ làm trầm trọng thêm, thậm chí muốn đoạt đi ngươi tất cả. Đối phương làm như vậy, có lẽ liền là muốn nhà của Khương lão bản nghiệp. Như vậy người nào có thể lấy được nhà của Khương lão bản nghiệp đâu? Tỉ mỉ nghĩ lại, để cho ta không khỏi có chút không rét mà run, chẳng lẽ lại là Khương lão bản thân nhân muốn xuống tay với hắn? Nhìn tình huống này, ta càng nghĩ càng có đạo lý, tưởng Khương lão bản phụ mẫu đều mất, vợ con tất cả đều tiến vào bệnh viện, mạng sống như treo trên sợi tóc. Mà Khương lão bản chính mình, thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, đau đến không muốn sống. Nếu như ta không cứu hắn, hắn cũng sống không được bao lâu. Đối phương đây là muốn đem Khương lão bản một nhà tất cả đều diệt môn tiết tấu. Nếu như Khương lão bản người một nhà toàn đều chết hết, vậy hắn phần này gia nghiệp khẳng định là có người phải thừa kế, cái kia có thể kế thừa hắn tài sản, chỉ có thân nhân của hắn, hơn nữa còn không phải đặc biệt thân cái chủng loại kia. Nghĩ tới đây, ta bỗng nhiên có loại bừng tỉnh hiểu ra cảm giác, thậm chí hiện tại liền muốn đứng lên,
đi hỏi một chút Khương lão bản trong nhà còn có cái gì thân nhân. Nhưng là tưởng tượng, lúc này Khương lão bản đoán chừng đã ngủ, vẫn là ngày mai rồi nói sau. Không biết rõ qua bao lâu, ta liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Ngủ đến sau nửa đêm thời điểm, ta bỗng nhiên cảm giác toàn thân có chút lạnh, thân thể cứng ngắc, mong muốn mở to mắt, làm thế nào đều không mở ra được, tựa như là quỷ áp sàng như thế. Một lát sau, ta cảm giác hô hấp đều biến có chút trở nên nặng nề. Niệm đó, tình huống như thế nào? Ta rất nhớ tới thân, thậm chí mở to mắt, nhưng là cái gì đều không làm được. Ngay tại cảm giác mình lập tức liền phải hô hấp không được thời điểm, một cái băng lên tay, đột nhiên đặt ở ta thiên linh đắp lên. Mí mắt ta chấn động một cái, đột nhiên mở mắt. Sau khi mở mắt, ta liền nhìn thấy có 5 cái dáng dấp đầu đặc biệt lớn, khuôn mặt dị thường xấu xí linh thể vây ở bên cạnh ta, đang không ngừng đối với ta thổi hơi. Mà đưa tay đặt ở ta thiên linh đắp lên chính là mị linh, những cái kia linh thể tựa như là không nhìn thấy mị linh như thế, chỉ là không ngừng vây quanh ta, không ngừng thổi hơi. Bọn chúng đây là tại thổi tắt trên người ta dương hỏa, một khi trên người của ta dương hỏa tất cả đều diệt đi, mạng nhỏ cũng liền giữ không được. Thật sự là hắn đại gia, thiên địa quả thật muốn đối phó ta. Có thể ta không là bình thường thầy phong thủy, mong muốn nắm ta, nơi nào có dễ dàng như vậy. Làm ta sau khi mở mắt, vẫn như cũ cảm giác toàn thân cứng ngắc, nhưng là ngón tay còn có thể sống động, ta đưa tay đặt ở một bên trên thiên cương ấn mặt, thúc giục chú ngữ, sau một lát, bên trong thiên cương ấn liền có các loại nhan sắc khí tức phiêu bay ra. Chương 1916, cho ngươi đưa chút tâm chương 1916, cho ngươi đưa chút tâm dám dùng quỷ vật tới đối phó ta, kia thật là mù hắn mắt chó, phổ thiên chi hạ, có thể so với ta nuôi quỷ còn nhiều thầy phong thủy. Tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai đến. Mấu chốt là, ta nuôi những cái kia quỷ vật còn rất mạnh. Làm ta thôi động thiên cương ấn về sau, bên trong quỷ vật tất cả đều phiêu bay ra, tiểu anh linh xuất hiện về sau, cái thứ nhất hướng phía cách ta gần nhất cái kia quỷ vật nào tới, một ngụm liền cắn cổ của đối phương. Lúc này, ta nhìn kỹ một cái mấy người này linh thể. Những này linh thể nguyên một đám đầu đều rất lớn, khuôn mặt xấu xí dữ tợn, kỳ quái là, mấy người này quỷ vật có 4 cái không có có mắt, chỉ có một cái có mắt. Rất nhanh, ta liền biết đây là vật gì, hóa ra là trong truyền thuyết ngũ kỳ quỷ. Đây là một cái 5 vị hợp nhất tổ hợp, bên trong ngũ quỷ có 4 cái không có có mắt, chỉ có một cái có một con mắt, cái khác 4 cái quỷ vật chỉ có ỷ lại cái này một con mắt mới có thể thấy rõ ràng đồ vật. Cái này 5 cái quỷ vật kỳ thật đạo hạnh một chút đều không cao, nhưng là bọn hắn cùng một chỗ, có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại một người bên người, thổi tắt trên thân người dương hỏa, lấy tính mạng người ta, liền xem như tu vi cao hơn ta ra rất nhiều người, cũng rất có thể trúng chiêu. Giờ phút này ta không khỏi có chút âm thầm may mắn ta trước đó đem mị linh phóng ra, tại trong biệt thự cảnh giới. Cái này ngũ kỳ quỷ là như thế nào xuất hiện ở bên cạnh ta? Ngay cả mị linh đều không có phát giác. Trong chốc lát này, kia 4 cái không có mắt quỷ vật liền bị tiểu anh linh bọn hắn cho cắn nuốt hết, còn có một cái quỷ vật bị quỷ phu thê nhấn trên mặt đất, sợ hãi đến toàn thân run lẩy bẩy. Ta muốn giữ lại một cái, hỏi một chút nó đến tuột cùng là ai phái tới đối phó ta. Nhưng mà, làm ta đi chất vấn nó thời điểm, kia tướng mạo xấu xí quỷ vật chỉ là sắc mặt hoảng sợ, há hốc mồm, lại không phát ra được một chút thanh âm đi ra. Thì ra loại này quỷ vật vẫn là câm điếc. Đối phó ta tên kia, đoán chừng cũng là lo lắng cho mình sẽ bại lộ, cho nên mới sẽ phái ra ngũ kỳ quỷ tới đối phó ta. Đã hỏi cũng không được gì, đây cũng là không có gì dễ nói, ta phất phất tay, trực tiếp đem những cái kia quỷ vật đem cái này cái cuối cùng ngũ kỳ quỷ cũng cho nó lấy. Tên kia thật đúng là đi, đây là bên trên đuổi tử cho ta thiên cương ấn bên trong quỷ vật đưa bữa ăn khuya tới. Chờ diệt đi mấy người này quỷ vật về sau, ta theo trên thân lấy ra 2 tấm tăng dương phủ, phân biệt dán tại ta 2 bên trái phải trên bờ bay, trên người dương khí nhanh chóng tăng cường, người cứng ngắc cũng có chi giác. Có thể động về sau, ta lập tức mở ra cửa phòng, hướng phía sắt vách 2 cái gian phòng chạy qua. Vừa đẩy khai môn, liền nghe tới hổ tử thuốc ngáy ngủ thanh âm, đinh hay nhức óc, chỉ là nghe động tĩnh này, liền biết cái gì vậy không có. Ngay sau đó ta lại đẩy ra tiểu béo cửa phòng, hắn cũng đang ngáy. Xem ra, đối phương chỉ là đặc biệt nhằm vào ta, cũng không có yếu hại hổ tử thuốc cùng ý của tiểu béo. Ban ngày ta ở mảnh này tiểu thụ lâm thời điểm, đoán chừng liền bị người theo dõi, nhưng là ta cũng không có phát hiện người kia tồn tại. Xem ra muốn đối phó ta người kia, thật sự là có chút tài năng. Ngay sau đó, ta lại dẫn Mị Linh đi tới lầu 3, tới Khương lão bản ngủ gian phòng. Ta không có gõ cửa, chỉ là nhường Mị Linh đi vào nhìn thoáng qua, Mị Linh rất nhanh liền hiện ra, nói với ta nói, không có chuyện, đang ngủ đâu. Nghe được Mị Linh nói như vậy, trong lòng ta liền an tâm rất nhiều. Thế là liền đem Mị Linh lưu lại, chính ta lần nữa trở về đi đến trong phòng. Trải qua như thế nháo trò, ta khẳng định là không ngủ được. Xem ra sau này đi ra ngoài bên ngoài, chỉ là đem Mị Linh một cái phóng xuất còn không được, còn phải lại thả ra một cái, đang ở trong phòng ta trông coi, như thế khả năng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ta xem nhìn điện thoại, hiện tại đã là rạng sáng 3 giờ hơn. Thời gian còn sớm, thế là ta liền ngồi xếp bằng tu hành một đoạn thời gian, tăng cường một chút huyền chân ngộ nguyên công. Chờ ta mở mắt lần nữa thời điểm đã là sáng sớm 7-8 giờ. Khương lão bản trong nhà mời bảo mẫu gõ cửa phòng, nhắc nhở ta xuống lầu ăn điểm tâm. Ta lên tiếng, đơn giản rửa mặt về sau liền ra cửa, vừa hay nhìn thấy hổ tử thúc cùng tiểu béo cũng cùng ra ngoài. Hai người bọn hắn cũng là ngủ rất say sưa, hoàn toàn không biết rõ chuyện xảy ra tối hôm qua. Thiếu gia, ngủ còn tốt chứ? Hổ tử thúc hỏi. Không tốt lắm, đêm qua hại Khương lão bản tên kia qua tới đối phó ta. Ta trầm giọng nói. Ta thế nào không biết rõ, người sao không gọi ta? Tiểu béo 10 phần kinh ngạc. Người kia không có ra mặt, chỉ là thả ra mấy cái quỷ vật tới thổi tan trên người ta dương khí, hắn thả ra những cái kia quỷ vật tất cả đều bị thiên cương ấn bên trong quỷ vật cắn nuốt hết. Ta nhìn về phía hai người bọn họ. Tiểu béo nghe xong ta nói như vậy, nhịn cười không được, ta còn tưởng rằng cái gì nhân vật lợi hại, ở trước mặt ngươi thả quỷ hại ngươi, kia không phải tương đương với cho ngươi đưa chút tâm đến đây, vây lại cho ngươi đưa gối đầu, thật sự là một chút số đều không có. Tiểu béo à, cũng không thể nói như vậy, đã đối phương thả ra quỷ vật hại tiểu kiếp, điều này nói rõ hắn đối với chúng ta đã nổi lên sát tâm, chúng ta không thể không phòng à, thiếu gia, hôm qua chúng ta đào mộ thời điểm, những cảnh sát kia nói là có người báo cáo, bằng không chúng ta hỏi bọn họ một chút những cái kia báo cáo chúng ta người là ai, ngươi cầm đặc điều tổ giấy chứng nhận, bọn hắn khẳng định sẽ nói cho ngươi biết. Hồ Tử Thúc nhắc nhở. Hồ Tử Thúc, chuyện này ta cũng nghĩ qua, đối phương khẳng định là nặc danh báo cáo, nói không chừng còn là đánh điện thoại công cộng, lấy Khương lão bản nhà tình huống xem ra, yếu hại Khương lão bản người kia tâm tư mười phần kín đáo, tuyệt đối sẽ không lộ ra rõ ràng như vậy chân ngựa đi ra, ngay cả hôm qua muốn hại ta, cũng bèn bèn chỉ là thả ra mấy cái quỷ vật, đây là muốn thăm dò ta sâu cạn, kế tiếp khẳng định còn muốn đi qua đối trả cho chúng ta, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút nhi, bắt lấy người kia không khó. Ta trầm giọng nói. Tốt ta thiếu gia, người thông minh như vậy, khẳng định có biện pháp, chúng ta đi xuống trước ăn cơm. Hồ Tử Thúc chào hỏi một tiếng, chúng ta một đoàn người liền hạ xuống lâu. Trong đại sảnh, chúng ta thấy được Khương lão bản, hắn cũng thật sớm rời giường, đang đánh điện thoại, đoán chừng là gọi mấy cái công nhân cùng chúng ta cùng đi, đến lúc đó, rất có thể còn muốn động thổ. Nhìn thấy chúng ta tới, Khương lão bản liền cúp điện thoại, tới chào hỏi, "Nô thiếu gia, các ngươi tỉnh, điểm tâm đã chuẩn bị xong, các ngươi nhanh đi ăn chút gì." Lúc này, mấy người chúng ta ánh mắt đều rơi trên thân Khương lão bản, tiểu béo chỉ vào hắn, ngạc nhiên nói rằng, "Khương lão bản, ngươi trên mặt bầm mủ, giống như nhỏ đi rất nhiều, cũng không chảy mủ." Nghe nói lời ấy, Khương lão bản cũng là sững sờ, thật hay giả? Không tin chính ngươi đi chiếu soi gương. Tiểu béo nói. Khương lão bản vội vàng hướng phía trong một gian phòng chạy tới, nhìn hắn thân thể này cũng khôi phục rất nhiều, nhớ kỹ hôm qua vừa lúc gặp mặt, hắn đi đường đều tốn sức, hiện tại cũng có thể chạy chậm. Không bao lâu, Khương lão bản liền chạy ra, kích động nói, "Nô thiếu gia, ngài thật sự là thần, trên mặt ta mủ đau nhức thật nhỏ đi rất nhiều, cũng không chảy mủ, trên người mủ đau nhức có thật nhiều đều không thấy." Chương 1917, Khương gia mộ tổ chương 1917, Khương gia mộ tổ nhìn thấy trên người mình biến hóa, Khương lão bản thật là vui mừng quá đỗi, kích động không được, liên thanh đối ta biểu thị cảm tạ. Mà thân thể của hắn cũng tại dần dần khôi phục, đi đường cũng không thành vấn đề, trên người mủ đau nhức đa số đều tiêu sừng, cũng không còn chảy mủ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, một tuần bên trong, trên cơ bản liền có thể khôi phục bình thường trạng thái. Nhất là cái kia Trương trước đó không đành lòng nhìn thẳng mặt, hiện tại cũng không có khủng bố như vậy. Lập tức, Khương lão bản liền cùng chúng ta cùng đi phòng ăn ăn điểm tâm, lượng cơm ăn cũng lớn hơn rất nhiều. Tại lúc ăn cơm, ta liền nhìn về phía Khương lão bản, trầm giọng hỏi, "Khương lão bản, ngoại trừ vợ con, ngươi còn có cái gì thân nhân không có?" Nghe ta hỏi như vậy, Khương lão bản sững sờ, buông xuống trong tay bánh bao thịt, "Nô thiếu gia, ngươi thế nào đống nhiên nhớ tới hỏi cái này?" "Khương lão bản, ta đêm qua suy nghĩ rất nhiều, đang suy nghĩ rốt cuộc là người nào muốn hại ngươi, cuối cùng cho ra một cái suy đoán, ngươi có muốn hay không nghe một chút?" "Nô thiếu gia ngài nói, ngài hiện tại chính là ta cứu tinh, ngươi nói cái gì ta đều tin ngươi." Khương lão bản hiện tại đối với ta là mười phần tín nhiệm, cũng hoàn toàn bị thủ đoạn của ta tin phục. "Khương lão bản, kế tiếp lời ta nói khả năng không dễ nghe, có lẽ có mạo phạm chỗ của ngươi, ngươi chớ để ở trong lòng, nhưng ta nói những lời này là muốn cứu mệnh của ngươi, cũng đều là lời từ đáy lòng của ta." Nô thiếu gia cứ việc nói, không có quan hệ. Khương lão bản khoát tay áo. "Đêm qua ta phân tích một chút, trong vòng nửa năm, ngươi đầu tiên là phụ mẫu đều mất, về sau vợ con tất cả đều tiến vào bệnh viện, sống chết không rõ, hiện tại lại đến với ngươi, bệnh hiểm nghèo cuốn thân, nếu không phải ta tới, ngươi đoán chừng cũng không sống nổi nửa tháng. Rất hiển nhiên, là có người tại đặc biệt nhằm vào ngươi, đối nhà ngươi phong thủy làm rất nhiều bố trí, mắt chính là thần không biết quỷ không hay đem các ngươi một nhà lao tiểu toàn bộ giết chết, nếu như nhà các ngươi, ngươi toàn đều chết sạch, tài sản của ngươi sẽ phân chia như thế nào đâu?" Ta mắt không chấp nhìn về phía Khương lão bản. Khương lão bản sửng sốt một chút, há to miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía ta, "Nô, Nô thiếu gia, ý của ngài là có thân nhân của ta muốn xuống tay với ta?" "Ta chỉ là phỏng đoán, tạm thời không làm được chuẩn, nhưng là trước mắt mà nói, giống như cũng chỉ có khả năng này." Ta nghiêm mặt nói, "Trong nhà của ta còn có thúc thúc cùng tiểu cô, mặt khác vợ ta bên kia phụ mẫu khỏe mạnh, nhạc phụ ta nhạc mẫu không có khả năng hại ta đi. Bọn hắn xem như trực hệ." Khương lão bản ngưng lông mày nói rằng, "Kia có khả năng hay không là ngươi tiểu thúc cùng cô? Đã bọn hắn có thể giết các ngươi một nhà, giải quyết nhạc phụ của ngươi nhạc mẫu cũng rất nhẹ nhàng à?" Hồ Tử Thúc nhắc nhở. Khương lão bản lắc đầu liên tục, "Không có khả năng, không có khả năng. Ta tiểu thúc cùng cô từ nhỏ là nhìn ta lớn lên, huyết mạch tương liên, bọn hắn làm sao lại hại ta, là tuyệt đối không thể là bọn hắn." "Khương lão bản, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không, còn có câu nói tốt, biết người biết mặt không biết lòng, tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, phụ tử cũng có thể lẫn nhau giết hại, ngươi vẫn là quá thiện lương một chút." "Thiếu gia nhà ta nói không sai, ngươi nói ngươi tiểu thúc cùng cô thương ngươi, nhưng là chúng ta nơi này đều hai ngày, cũng không thấy thúc thúc của ngươi cùng tiểu cô sang đây xem ngươi một cái, ngươi bây giờ đều thảm như vậy, liền hỗ trợ đều không có." Hổ Tử Thúc cũng nói theo. "Ai, cái này cũng trách không được bọn hắn, từ khi nhà ta liên tiếp không ngừng xảy ra chuyện về sau, những bằng hữu thân thích kia đều không dám tới nhà của ta, liền sợ nhiễm phải bận rủi, kỳ thật ta cũng là có thể hiểu được." Khương lão bản bất đắc dĩ lắc đầu. Không thể không nói, Khương lão bản thật sự là trạch tâm nhân hậu, đều như vậy, còn khắp nơi vì người khác suy nghĩ, chỉ bằng cái này, ta cũng phải hạ khí lực giúp hắn một chút. Chỉ là dựa vào chúng ta ở chỗ này đoán, là đoán không ra kết quả tới, liền xem như Khương lão bản thân nhân làm, chúng ta cũng không có chứng cứ. Cho nên, nhất định phải vẫn là phải bắt được người mới được. Lần này đi Khương lão bản nhà mộ tổ thời điểm, ta cảm thấy cái kia muốn hại ta nhóm người, khẳng định cũng sẽ xuất hiện, nhất định phải an bài thật kỹ một chút. Ta hiện tại có chút hối hận, không có đem Tạp Tang chào hỏi tới, nếu có hắn tại, liền xem như người kia giấu lại ẩn nấp, Tạp Tang cũng có thể đem bắt tới. Có thể chỉ chút chuyện như vậy tình, ta cũng không thể lại phiền toái bằng hữu, có thể tự mình giải quyết liền tự mình giải quyết, dạng này mới có thể không ngừng tăng lên chính mình. Ăn uống no đủ về sau, Khương lão bản tìm đến những công nhân kia cũng tới. Hết thảy 4 cái công nhân, vẫn là ngày hôm qua 4 cái, lái một chiếc nhỏ xe hàng. Lúc đầu dự định muốn đi ta, đột nhiên lại cải biến chủ ý, nói với Khương lão bản lúc chạm vạng tối lại cử độc thân. Mọi người đều là vẻ mặt không hiểu nhìn về phía ta. Thiếu gia, không phải đã nói sáng sớm đi à, ngươi tại sao lại thay đổi chủ ý? Hồ Tử Thúc có chút buồn bực. Đừng hỏi nữa, ta tự có tính toán. Nói, ta liền gãy quay trở về trong phòng ngủ. Sở dĩ quyết định lúc chạm vạng tối lại đi, là bởi vì lúc ban ngày, ta chỉ có thể thả ra một cái mị linh ra tới giúp ta giám thị chung quanh động tĩnh, nhưng là sau khi trời tối, ta liền có thể đem thiên cương ấn bên trong quỷ vật đều phong xuất. Nhất là hiểu hiểu cùng Na tỷ, đạo hạnh cao như vậy, chỉ muốn cái kia muốn đối với chúng ta bất lợi người xuất hiện, ta rất có nắm chắc có thể đem nó ở lại nơi đó. Đến lúc đó lại từ trong miệng của hắn ép hỏi là ai sai bảo hắn làm như vậy, mọi chuyện cần thiết liền đều có thể giải quyết. Đêm qua ngủ thiếu, sau khi trở về, ta lại bổ một giấc. Lúc chiều, ăn chút gì, mắt thấy đã là buổi chiều 4-5 giờ, ta mới nói với Khương lão bản có thể xuất phát. Khương lão bản cũng không có nhiều hỏi, chúng ta một đoàn người ngồi lên xe, liền thẳng đến Khương lão bản nhà mộ tổ mà đi. Hơn 1 giờ về sau, liền đi tới Khương lão bản nhà mộ tổ. Nhà bọn hắn mộ tổ sửa chữa rất xinh đẹp, mộ tổ bốn phía còn loại không ít tung mách, dựa vào núi, ở cạnh sông, tàng phong tụ khí, ta cơ bản nhìn thoáng qua, toàn bộ mộ tổ phong thủy bố cục không có bất cứ vấn đề gì, hơn nữa cũng tính được là một chỗ không tệ âm trạch. Nhưng mà, cái này mộ tổ phong thủy tốt, cũng không phải là không thể cải biến, chỉ cần có lòng dạ khó lường người tại mộ tổ bên trên động một chút tay chân, rất nhanh liền có thể thay đổi phong thủy của nơi này đi hướng, phong thủy bảo huyệt cũng có thể biến thành hung địa. Đi tới Khương lão bản nhà mộ tổ về sau, ta đầu tiên là tại bốn phía dạo qua một vòng, còn bò lên trên một chỗ cao điểm, quan sát bốn phía dãy núi tình thế, tất cả đều không có vấn đề. Đã cơ bản phong thủy không có vấn đề, kia vấn đề khẳng định nằm ở chỗ mộ phần trong đất. Đây cũng là dễ dàng nhất bị phong thủy sư động tay chân địa phương. Muốn phá hư lớn phong thủy, quá phiền toái, muốn cải biến dòng sông hướng đi, sông núi tình thế, tốn công tốn sức, còn dễ dàng bị người một cái nhìn ra, nhưng là động mộ tổ, vậy thì quá dễ dàng. Sau đó, ta lấy ra la bàn, hướng phía Khương lão bản nhà mộ tổ phương hướng chậm rãi đi đến, vừa đi ra đi không có mấy bước, ta liền cảm giác có chút không đúng lắm. Chương 1918, Thất Tinh Tăng Môn Đinh. Chương 1918, Thất Tinh Tăng Môn Đinh. Trên la bàn kim đồng hồ đung đưa không ngừng, nơi này khí trường cùng nơi đây mộ tổ phong thủy hoàn toàn không xứng đôi, khẳng định là làm qua cải biến. Nhưng là cụ thể là chỗ đó có vấn đề, ta trong lúc nhất thời cũng không có cách nào phân biệt đi ra. Dù sao cùng ta sư phụ tu hành nhiều năm như vậy phong thủy thuật, liền xem như gặp một chút phiền toái, khẳng định cũng không thắng được ta, chỉ cần mảnh quan sát kỹ, nhất định có thể tìm ra chỗ này âm trạch đến tột cùng bị động cái gì tay chân. Lập tức, ta cầm la bàn, bắt đầu từng bước một tại Khương gia trong mộ tổ điều tra, nhìn chung quanh một chút có biến hóa gì hay không. Thật là ta vây quanh toàn bộ Khương gia mộ tổ dạo qua một vòng, trời hoàn toàn tối xuống tới thời điểm, vẫn là không có phát hiện mảnh này mộ tổ có chỗ nào không đúng. Cái này để cho ta khó hiểu, đến tột cùng là cái nào khâu xảy ra vấn đề đâu. Đầu tiên, ta có thể hoàn toàn khẳng định là Khương gia mộ tổ khẳng định có vấn đề, sau đó liền bắt đầu phỏng đoán mộ tổ xảy ra vấn đề về sau, Khương lão bản một nhà gặp phải tình huống. Đầu tiên là Khương lão bản phụ mẫu đều mất, sau đó liền Khương lão bản thê tử cùng hài tử nhau nhau tiến vào bệnh viện. Có thể dẫn đến tưởng lão bản phụ mẫu đều mất, khẳng định là Khương lão bản tổ phụ hoặc là đời ông nội phân thân thuộc mộ phần có vấn đề. Như thế đẩy ngược một chút, ta ngược lại là có chút mạch suy nghĩ. Thế là, ta nhìn về phía Khương lão bản, hỏi: "Khương lão bản, gia gia ngươi cùng mãi mãi mộ phần là tòa nào?" "Ông nội ta cùng mãi mãi là hợp táng mộ, chính là phía sau ngươi tòa kia mộ phần." Khương lão bản chỉ một chút. Ta vội vàng đưa tới, vây quanh tòa kia mộ phần dạo qua một vòng, nhìn là không có nhìn xảy ra vấn đề gì đến. Thế là ta liền chào hỏi mấy cái kia công nhân tới, cho ta đào Khương lão bản gia gia cùng mãi mãi hợp táng mộ. Lúc này, Khương lão bản có chút lo lắng hỏi: "Nô thiếu gia, cái này dù sao là nhà chúng ta mộ tổ, đào mở không tốt lắm đâu." "Yên tâm, không đào được có tài, nếu như không đào lời nói, tìm không thấy vấn đề chỗ, thê tử ngươi cùng hài tử cũng đừng nghĩ sống." Ta nghiêm mặt nói. Nghe ta nói như vậy, sắc mặt của Khương lão bản trầm xuống, vung tay lên nói: "Cho ta đào." Mấy cái kia công nhân không có gì dễ nói, Khương lão bản đưa tiền, đừng nói đào mộ tổ tiên của nhà hắn, chỉ cần tiền cho đủ nhiều, đào nhà mình cũng không có vấn đề gì. Lập tức, bốn cái công nhân vây quanh cái này mộ phần làm khí thế ngất trời. Nhưng mà, mấy cái kia công người làm không đến 10 phút, đột nhiên, có cái công nhân hô một tiếng: "Khương lão bản, móc ra một vật." Nghe nói lời ấy, mấy người chúng ta lúc này tiến tới nhìn, nhưng thấy một cái công nhân cầm trong tay thủ sát, chỉ vào trước mặt một nơi. Ta ngồi xuống thân đến, nhẹ nhàng bắt mở rộng tầm mắt trước một mảnh bùn đất, nhưng thấy có cái côn sắt như thế đồ vật cắm ở mộ phần một bên. Mà kia côn sắt cũng không là bình thường côn sắt, phía trên có một ít phù văn. Nhìn thấy cái đồ chơi này, ta liền biết vấn đề khẳng định ra ở trên đây. Lập tức, ta nhẹ nhàng vỗ một cái thiên cương ấn, đem Na tỷ, Hiểu Hiểu cùng Mị Linh ba cái quỷ vật tất cả đều phóng ra, để các nàng ẩn nặc khí tức trên thân, giúp ta ở bên ngoài cảnh giới. Lúc này thiên đã tối hẳn xuống tới, ta thả ra mấy người này quỷ vật, đều là thiên cương ấn bên trong lợi hại nhất, ẩn giấu đi khí tức về sau, cũng không dễ dàng bị phát hiện. Tại phá hương người kia bố trí thời điểm, người kia khẳng định sẽ quấy rối, khi đó Na tỷ các nàng ra tay, mới là thời cơ tốt nhất. Tiểu tử, dám cùng ta giở trò, chúng ta Lão Lục tập đoàn mới là âm người lao tổ tông. Không bao lâu, ta liền đem cái kia côn sắt thanh lý đi ra một bộ phận, phát hiện nó còn rất dài, thật sâu cắm ở mộ phần một bên. Lập tức ta cũng không dám tùy tiện đụng vào cái đồ chơi này, ai biết phía trên này có gì đó cổ quái. Lúc này theo ta long hổ kính bên trong lấy ra một cái bao tay, đeo chỉnh tề về sau, mới dùng song tay nắm lấy cái kia côn sắt, sử xuất sức lực toàn thân, đem kia côn sắt từng điểm rút ra. Một bên tiểu béo nhìn có chút nóng nảy, rất muốn chính mình vào tay, ta khoát tay áo, ra hiệu hắn không nên tới gần, đây cũng không phải là đùa giỡn chuyện. Không bao lâu, ta liền đem kia côn sắt cho rút ra, lúc này mới phát hiện, đó cũng không phải cái gì côn sắt, mà là một cây rất dài cái đinh, chừng dài hơn một mét. Ta nhìn kỹ một trên mắt phù văn, luôn cảm giác có chút quen thuộc, về suy nghĩ một chút sư phụ trước đó truyền thụ cho ta những cái kia pháp môn, cái này mới đột nhiên ở giữa nhớ tới, cái này lại là một cây tăng môn đinh. Tăng môn đinh cắm vào Khương lão bản ra ra mãi mãi mộ phần bên trên, chính là dẫn đến tưởng lão bản phụ mẫu đều mất nguyên nhân chủ yếu. Vậy kế tiếp, vừa mới chết không có mấy tháng tưởng lão bản phụ mẫu mộ phần bên trên, khẳng định cũng đâm tăng môn đinh. Khá lắm, cái này muốn đối phó người của Khương lão bản, tìm người thầy phong thủy kia, cũng là đủ tâm ngoan thủ lạn, hắn bố trí như thế một cái bẫy, chẳng lẽ liền không sợ gặp báo ứng sao? Hại chết nhân gia một nhà lão tiểu, chẳng lẽ liền không có một chút gánh nặng trong lòng? Nếu như là ta, liền xem như cựu gia của ta, ta cũng sẽ không dùng ác độc như vậy thủ đoạn. Nhìn thấy ta rút ra một cây tăng môn đinh, mấy người nhao nhao bu lại, Khương lão bản nhịn không được hỏi, nô thiếu gia, đây là vật gì? Tăng môn đinh, cái này cái đinh xem như một cái phong thủy trấn vật, nhưng là mười phần âm tà, trên tăng môn đinh ngoại trừ có đặc chế phù văn bên ngoài, còn ngâm các loại động vật máu tươi, cắm ở mộ phần bên trong, rất khó bị phát hiện, cái này cái đinh tại mộ tổ tiên nhà ngươi, hẳn là có 7 cái, trong vòng nửa năm, liền có thể để các ngươi một nhà chết hết, chó gà không tha. Ta trầm giọng nói, thật sự là quá thiếu đạo đức, tại người ta mộ tổ bên trên cắm cái đồ chơi này. Hổ tử thúc hận hận mắng. Khương lão bản càng là dọa sắc mặt trắng bệnh. Nô thiếu gia, cái này làm sao xử lý a? Không sao, chỉ cần đem cái đinh tất cả đều rút ra, sau đó lại làm một chút phong thủy bố trí liền không thành vấn đề. Ta thở dài một cái, sau đó đứng dậy hướng phía nhìn một phía. Khương lão bản nhà mộ tổ ngay tại một mảnh hoang giao giá địa, bốn phía đều không có chút dấu người. Ta tin tưởng, lúc này cái kia yếu hại Khương lão bản thời phong thủy, nhất định liền tại phụ cận đợi, hơn nữa hắn còn lưu lại một tay muốn đối phó ta. Bị Linh cùng Na tỷ cùng hiểu hiểu, đã bị ta bố trí tại bốn phía, chỉ cần tên kia có cái gì gió thổi cỏ lay, rất nhanh liền sẽ bị ta phát hiện. Chỉ cần biết rằng thất tinh tăng môn đinh phong thủy cục, tất cả liền dễ giải quyết. Cái này trong phong thủy cục 7 cái đinh, đều theo chiếu thứ tự nhất định sắp xếp, chỉ cần tìm được một cái, còn lại mấy cái rất nhanh liền có thể tìm ra. Lập tức, ta mang theo mấy người bọn hắn, rất mau tìm tới còn lại mấy cái đinh chôn giấu địa phương. Cho tiểu béo một bộ bao tay, nhường hắn giúp ta đem những này tăng môn đinh tất cả đều rút ra. Tiểu béo một thân ma lực, một cái tay nắm lấy kia tăng môn đinh, trực tiếp liền rút ra. Khương lão bản càng xem càng là kinh hãi, sau đó làm tiểu béo đang muốn đem đệ tất cây cái đinh nổ lúc đi ra, vẫn là xảy ra sự tình. Ta nhìn thấy kia cái đinh chỉ rút ra một nửa, liền có một cỗ hắc khí từ dưới đất mặt tuôn ra, lao thẳng về phía mặt của tiểu béo. Chương 1919, quả thực thật là tức cười. Chương 1919, quả thực thật là tức cười. Ta đứng ở bên cạnh tiểu béo, nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của hắn, khi thấy từ dưới đất mặt dũng mãnh tiến ra một đoàn hắc khí trong nháy mắt đó, ta một cước liền hướng phía mông của tiểu béo phía trên đạp tới. Tiểu béo một cái không có phòng bị, người liền lăn rơi đi ra ngoài đến mấy mét xa. Tản ra. Ta hô lớn một tiếng, đồng thời đẩy hổ tử thúc một cái. Nhưng là vẫn có một cái công nhân chưa kịp né tránh, bị trên mặt đất phun ra ngoài cỗ này hắc khí phun đến mặt bên trên. Kia công nhân lui về phía sau mấy bước, đặt mông ngồi trên mặt đất, toàn thân run rẩy lên. Lập tức, ta nhanh chóng lấy ra thiên cương ấn, đem cái kia không ngừng toát ra hắc khí lô thủng trực tiếp dùng thiên cương ấn chặn lại. Trên thiên cương ấn mặt lập tức phủ văn lấp lóe, đem những cái kia trên mặt đất toát ra hắc khí tất cả đều hút vào, ngăn chặn kia cái lỗ thủng về sau. Ta vội vàng lách mình tới cái kia bị hắc khí phun trúng mặt bên người thân, lấy ra ngân châm đi ra, phân biệt ở trên người hắn mấy cái đại huyệt bên trên đâm mấy kim châm. Người kia không chỉ là toàn thân phát run, hơn nữa sắc mặt tái xanh, ánh mắt trắng dã, đã miệng sùi bọt mép, hô hấp cũng trở nên mười phần gấp rút, giống như hô hấp không được bộ dáng. Làm ta kia mấy cây ngân châm rơi vào trên người hắn mấy cái huyệt vị về sau, kia công nhân trong lỗ mũi lập tức có hai đạo máu đen lưu chảy ra ngoài, hô hấp cũng nhanh chóng khôi phục bình ổn. Vừa rồi theo trong lòng đất dũng manh tiến ra, chính là thất tinh tăng môn linh phong thủy trận ngừng tụ ra âm sát chi khí, loại khí tức này có thể ăn mòn người thần hồn, nếu như thi không cứu kịp lúc, hoặc là chết, hoặc là liền biến thành một cái tên ốc. May mà ta động tác nhanh, người kia chỉ là hút đi vào hơi có chút âm sát chi khí, cũng không thể muốn hắn bệnh, khẳng định cũng muốn bệnh nặng một trận. Nhưng mà ta bên này vừa mới cứu được người công nhân kia, toàn bộ Khương gia mộ tổ đống nhiên theo bốn phương tám hướng toát ra một đoàn nồng đậm hắc khí đi ra, bốn phía nhanh chóng biến một mảnh đen kịt. Cùng lúc đó, Mị Linh thông qua thiên cương ấn cùng ta truyền một tin tức, có người xuất hiện ở tại bảy trận. Ngươi cùng Na tỷ bọn hắn cùng một chỗ có thể bắt được, đừng để hắn trốn thoát. Ta vội vàng đáp lại một câu. Tốt, chúng ta bây giờ liền đi đối phó hắn. Mị Linh chào hỏi một tiếng, sau đó liền không có động tĩnh. Khương lão bản bọn hắn nhìn thấy bốn phía dũng manh tiến ra hắc vụ, lập tức loạn tung tùng kéo, nhao nhao hướng phía ta bên này dựa sát vào. Nô thiếu gia, đây là chuyện ra sao a? Khương lão bản mười phần sợ hãi. đừng hoảng hốt, mọi thứ đều nắm trong lòng bàn tay, không có vấn đề gì lớn. Ta một bên ổn định đám người, một bên híp mắt nhìn về phía những cái kia hắc vụ. Đây nhất định là một cái pháp trận, nương theo lấy hắc vụ, còn có một hồi nhi âm phong phồng lên. Tiểu Kiếp, tên kia khẳng định lại xuất hiện, tranh thủ thời gian phá pháp trận này, ra ngoài thu thập hắn. Tiểu Béo đem kia bát diện tử kim chủ y lấy ra, hận nghiến răng nghiến lợi, vừa rồi liền kém một chút nhi hắn liền chúng phải chiêu. Sau một lát, trong hắc vụ quỷ ảnh lắc lư, theo từng cái phương hướng đều có quỷ vật hướng phía chúng ta bên này tụ họp tới. Khá lắm, lại là tụ âm trận. Ta nhớ được lúc trước lần thứ nhất gặp phải Hoa Mộng Từ cùng Lý Tiểu Đồng thời điểm, bọn hắn ngay tại cái kia trong nhà xưởng bố trí một cái tụ âm trận tới đối phó ta cùng Lạp Thát đạo sĩ. Vẫn là Na tỷ ra mặt giúp chúng ta giải quyết. Pháp trận này hẳn là đã sớm bố trí tốt, không thể không nói, bố trí cái này nhà của tụ âm trận băng, hẳn là một cái cao thủ, tại trên phong thủy thuật mặt tạo nghệ rất là không tệ, ta chỉ là cảm thấy một chút cổ quái, cũng không có cảm giác được là tụ âm trận. Nhìn thấy những cái kia không ngừng hướng phía chúng ta dựa sát vào quỷ vật, ta đều không nhịn được cười. Ta đường đường đại tà tu, còn có thể sợ những này quỷ vật. Quả thực thật là tức cười. Ta mặc dù không sợ, nhưng là Khương lão bản cùng mấy cái kia công nhân là thật dọa thảm, bởi vì những cái kia quỷ vật nhiều lắm, cái gì bộ dáng đều có. Có đầu rơi máu chảy, có mặc thọ ý đi, có trong mắt đều treo ở cái mũi bên cạnh lúc gần lúc hiện, còn có chút bay tới bay lui, càng tụ càng nhiều. Hiện tại Na tỷ mấy người bọn hắn đều ở bên ngoài đối phó người thầy phong thủy kia, không thể qua đến giúp đỡ. Bất quá không sao cả, ta thiên cương ấn bên trong còn có mấy cái quỷ vật. Lập tức, tay của ta liền đặt ở trên thiên cương ấn mặt, không bao lâu, Tiểu Anh Linh cùng Quỷ Phu Thê, cùng Lưu Tân Lâm tất cả đều phiêu bay ra. Mấy người này quỷ vật ở trong, đạo hạnh của Lưu Tân Lâm tối cao, trên thân quanh quẩn lấy tinh hồng sát khí, trực tiếp phiêu bay đến trước mặt của ta. Nguyên bản những cái kia quỷ vật lập tức liền nhào lên, nhưng nhìn tới trên người Lưu Tân Lâm phát ra tinh hồng sắc sắc khí, một cái tất cả đều ngốc ngây ngẩn cả người. Càng có ý tứ chính là, Tiểu Anh Linh cái này đầu sắt ra hỏa, lại còn hướng phía những cái kia quỷ vật xung phong liều chết tới. Tiểu Anh Linh cùng ở bên cạnh ta nhiều năm như vậy, đạo hạnh cũng tăng lên không ít, bình thường thôn vệ quỷ vật, Na tỷ các nàng đều để nó tới trước, cũng liền ra hỏa này tương đối tham ăn. Sau một lát, Tiểu Anh Linh liền nhào tới mấy cái quỷ vật trước mặt, cắn một cái vào một cái, còn có một cái bị hắn một bàn tay đập trên mặt đất. Cái kia há to mồm khẽ hấp trượt, liền bên trong một cái quỷ vật cho nuốt vào trong bụng. Lúc này Tiểu Anh Linh, so với cái kia cô hồn dạ quỷ không biết rõ mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Hắn vừa ra tay, lập tức liền sợ hãi đến không ít quỷ vật chạy trốn từ phía. Lưu Tân Lâm cùng Quỷ Phu Thê tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua lần này ăn cơm cơ hội, nhao nhao hướng phía bốn phía tung bay mà đi, từng đạo sát khí bùng ra, liền đem những cái kia quỷ vật như ngừng lại nguyên địa, sau đó nhanh chóng thôn vệ. Lúc bình thường, ta là tuyệt đối không được thiên cương ấn bên trong quỷ vật thôn vệ cô hồn dạ quỷ, một khi bị thôn vệ, bọn hắn liền đầu thai cơ hội cũng không có. Ta cũng biết nhiễm nhân quả, nhưng là lúc này không giống, là bọn hắn chủ động tới muốn đối phó chúng ta đây chính là phòng vệ chính đáng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, đây đều là bọn hắn tự tìm. Lưu Tân Lâm cũng mười phần hung mãnh, nàng một tiếng lên, trực tiếp quét ngang một mảng lớn, 10 cái quỷ vật bị trên người nàng đánh ra tới tinh hồng sát sát khí bao khỏa, nhanh chóng bị thôn vệ. Quỷ Phu Thê cũng có thể một mình gánh vác một phương. Tiểu Béo cơ một đôi bát diện tử kim chú ý, hô lớn một tiếng, cũng chuẩn bị nhào giết tới, lại bị ta kéo lại, "Tiểu Béo, ngươi đừng đi qua, lưu tại nơi này bảo vệ tốt hộ tử thúc cùng Khương lão bản bọn hắn." Ta đem cái này tụ âm trận cho phá, mấy sự tình của phút. Tốt, ngươi đi rút, có ta ở đây, bọn hắn khẳng định không có chuyện. Tiểu Béo lung lay trong tay song truy. Ta lên tiếng, rút ra thiên đồng xích, linh lực thôi động ở giữa, trên thiên đồng xích mặt lập tức phủ văn lấp lóe. Một cái nho nhỏ tụ âm trận, là không thể nào vây khốn ta rất nhanh liền hướng phía bên trong một cái trận nhãn phương hướng vào tới. Có mấy cái không biết rõ chết sống quỷ vật muốn ngăn cản đường đi của ta, thiên đồng xích tả hữu vung vậy ở giữa, liền đem mấy cái quỷ vật đánh hồn phi phách tán, sau đó ta hơi vung tay, 10 quả đảo mục đinh lúc này cũng bay ra ngoài. Nương theo lấy liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết, phía trước lập tức sạch sành sanh không còn. Vẫn là phải mau chóng phá trận, hiện tại tụ âm trận chào hỏi tới quỷ vật đều không phải là quá mạnh, liền sợ lại đưa tới một đám lợi hại hơn quỷ vật, đến lúc đó sợ là ứng phó không được. Chương 1920, ta có thể tìm tới hắn chương 1920, ta có thể tìm tới hắn đào một đinh đem trước mặt một mảnh quỷ vật quét ngang, lúc này, ta liền chạy vội tới trong đó một chỗ trận nhãn, trực tiếp đem thiên cương ấn đem ra, hướng phía trận nhãn kia phương hướng vỗ mạnh một cái. Thiên cương ấn rất nhanh liền đem chỗ kia trận nhãn cho phá hư hết. Còn không đợi ta đứng dậy, liền lại có một đám quỷ vật xuất hiện ở trước mặt của ta. Lần này, ta lại đem Long Hổ kính lấy ra, linh lực thôi động về sau, hướng phía trước vừa chiếu, lúc này liền có một mảng lớn kim sắc quang mang theo Long Hổ kính bên trong phóng thích ra ngoài, đem trước mặt một mảnh quỷ vật toàn bộ bao phủ, sau đó, Tiểu Hải Đường vẫn là phát lực, đem những cái kia bị bao phủ lại quỷ vật toàn bộ hút tới Long Hổ kính bên trong. Cho tới nay, đều là thiên cương ấn bên trong quỷ vật cơ khô, Tiểu Hải Đường chịu mệnh nhọc, giúp ta quản lý Long Hổ kính bên trong kho hàng lớn, đều không có để thăng đạo hạnh cơ hội. Bây giờ nhiều như vậy quỷ vật, ta cũng làm cho nàng đi theo mở một chút ăn mặt, ăn uống no đủ. Lần này, ta bỗng nhiên phát hiện, đối phó đồng dạng loại này cô hồn dã quỷ, Tiểu Hải Đường tốc độ càng nhanh, Long Hổ kính thả ra kim quang bao phủ chỗ, những cái kia cô hồn dã quỷ ngay lập tức sẽ bị hút vào Long Hổ kính bên trong, vô cùng tốt dùng. Nhưng là đối phó đạo hạnh cao một chút quỷ vật, Tiểu Hải Đường cũng sẽ không dễ dàng như vậy lắm. Như thế, ta một đường nhanh đi, đem cương ra trong mộ tổ tụ âm trận mấy cái trận nhãn, từng cái cho nhổ xong. Chờ những cái kia trận nhãn tất cả đều bị trừ bỏ về sau, tụ âm trận liền đã mất đi tác dụng, liền đã không còn quỷ vật hướng phía bên này tụ lại tới.
Khương gia trong mộ tổ bao phủ đoàn hắc vụ kia cũng biến mất theo không thấy. Sau một khắc, ta vội vàng thông qua thiên cương ấn liên hệ Mị Linh, hỏi các nàng có hay không bắt được cái kia bố trí nhà của tụ âm trận băng, nhưng mà Mị Linh lại nói cho ta, nhường tên kia trốn thoát. Thanh này ta cho buồn bực. Lập tức, ta thân hình thoát một cái, thúc giục thần tiêu cửu lý, tìm tới Na tỷ cùng hiểu hiểu các nàng. Vừa nhìn thấy ta xuất hiện ở trước mặt của các nàng, mấy người này quỷ vật đều có chút xấu hổ lên, chính là sắc mặt của Na tỷ cũng có nhìn. Thế nào nhường hắn trốn thoát? Ta nhìn về phía hai người bọn họ. Nô kiếp ca ca. Trên thân người kia có khắc chế chúng ta pháp khí, chúng ta không dám tới gần hiểu hiểu ủy khuất ba ba nói rằng. Mặc dù chạy, nhưng là ta có thể tìm tới hắn ở đâu, hắn bị ta đả thương, trên thân còn lưu lại ta đánh vào thân thể của hắn màu đỏ tím sát khí, chỉ cần kia sát khí còn tại trong thân thể hắn, ta liền có thể tìm tới hắn ở nơi nào. Na tỷ nhìn về phía ta. Nghe nói lời ấy, ta rốt cục thở dài một hơi, chỉ cần có thể tìm tới người, vậy thì dễ làm rồi. Hiện nay, Khương gia trong mộ tổ chôn lấy 7 cái đinh tất cả đều bị ta rút ra, phong thủy cục đã bị phá hư hết. Giống như là như thế âm hiểm phong thủy cục, hại người hại mình. Ta phá hủy cái này phong thủy cục, tên kia khẳng định hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy một chút phản vệ, nhất định phải nhanh tìm tới tên kia mới được. Lập tức, ta cũng không dám trì hoãn, vô thiên cương ấn, đem tất cả quỷ vật tất cả đều thu nạp trở về. Sau đó, chiều ta lấy Khương lão bản bọn hắn bên kia đi tới. Khương lão bản cùng mấy cái kia công nhân, lúc này sợ hãi đến bắp chân đều mềm nhũn, nơi nào thấy qua nhiều như vậy quỷ vật, chính là Khương lão bản chính mình, cũng sợ hãi đến mặt như màu đất, toàn thân phát run. Khương lão bản, nhà các ngươi mộ tổ chuyện ta đều làm tốt rồi, ngày mai, ngươi đi bệnh viện nhìn xem, ngươi vợ con hẳn là rất nhanh liền có thể tỉnh lại, bất quá bị cái này tà ác phong thủy trận gây thương tích, khả năng còn muốn tu dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục tới. Tạ ơn Ngô thiếu gia, ngài thật sự là vất vả, lần này ta khẳng định lại cho ngài nhiều hơn một chút tiền, ngươi đây là đã cứu chúng ta người một nhà tính mệnh à? Khương lão bản kích động nói, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người, đều là hẳn là. Khương lão bản không cần khách khí như vậy, bất quá chuyện này vẫn chưa xong, cái kia tại mộ tổ tiên nhà ngươi bên trên bố trí nhà của phong thủy trận băng chạy, ta còn phải bắt được hắn, bằng không ta đi về sau, hắn sẽ còn hại ngươi. Ta nghiêm mặt nói, bắt được hắn thì phải làm thế nào đây? Ngài đi, hắn vẫn là phải đối phó ta. Khương lão bản ưu sầu không thôi. Đem bắt được người về sau, ta sẽ sau đó, ta liền hướng phía Khương lão bản khoa tay một cái cắt cổ động tác. Khương lão bản nhìn thấy ta kia mang theo âm tàn nụ cười, không khỏi mặt lộ vẻ hoảng sợ, nô thiếu gia, giết người không được a, ngài không thể vì ta sự tình, bày ra đại quan tư a. Khương lão bản yên tâm, chúng ta một chuyến này đều có quy củ, giết tên kia, khẳng định không thể trắng trợn giết, hắn sẽ dùng phong thủy thuật giết người, ta cũng biết, ta sẽ để cho hắn đi rất an tưởng. Ta hướng về phía Khương lão bản nhe răng cười một tiếng, nụ cười là như vậy người vật vô hại. Chỉ là không biết rõ Khương lão bản nhìn thấy ta cái nụ cười này, có hay không cảm giác không rét mà run. Ta chỉ có thể nói, ta cùng bình thường thầy phong thủy không giống, là loại kia đại tà tu nhìn thấy ta cũng phải gọi một tiếng người của lão tổ tông. Đắc tội ta, những ngày an nhàn của hắn sẽ chấm dứt. Dù sao, tên kia nhiều lần đều muốn giết chết ta, ta nhất định phải giúp cho đánh trả. Khương lão bản, ngươi mang theo mấy người này công nhân trước quay về trong biệt thự chờ lấy, ta cùng tiểu béo đi tìm cái kia hại ngươi thầy phong thủy. Thuận tiện tìm tới chủ sự sau màn là ai? Ta khoát tay áo. Nô thiếu gia, ngài phải cẩn thận một chút ta. Khương lão bản có chút không quá yên tâm. Sau đó, ta đem một chút thiết yếu đồ vật theo long hổ kính bên trong đem ra, đem long hổ kính cũng đưa cho hổ tử thúc. Hổ tử thúc, ngươi cùng Khương lão bản cùng một chỗ trở về, long hổ kính cho ngươi, gặp phải nguy hiểm, liền hô tiểu hải đường đi ra, nàng sẽ bảo hộ các ngươi. Thiếu gia, ta đi, ai lái xe a? Hổ tử thúc rất muốn cùng lấy đi, nhưng là quá nguy hiểm, hắn không thể đi. Ta mở. Tiểu béo nhấc tay. Ta nhìn thoáng qua tiểu béo, tâm lập tức nâng lên cổ họng, hắn nhưng là so nữ tài xế còn kinh khủng đường cái sát thủ, ngồi xe của hắn, ta còn thực sự có chút hoảng, nhưng là ta không có bằng lái, chỉ có thể hắn đến. Cũng chỉ có thể đánh bạc bệnh đi, thể nghiệm một chút Chu đại sư khoái cảm. Hổ tử thuốc cầm long hổ kính, cùng Khương lão bản cùng mấy cái kia công nhân ngồi nhỏ xe hàng trở về. Tại rời đi thời điểm, ta nghe được mấy cái kia công nhân tại nói chuyện với Khương lão bản. Khương lão bản, ngài cái này việc quá đáng sợ, nếu sớm biết dọa người như vậy, chúng ta liền không tới. Chính là. Ta hơi kém đều sợ tè ra quần. Thêm tiền. Ta mỗi người tiền công đều cho các ngươi gấp bội, chứ bị thật sự là vất vả. Khương lão bản đội vàng trấn an bọn hắn. Ta cùng tiểu béo đi tới Khương lão bản cái kia bên cạnh mười bạn, tiểu béo cầm chìa khóa xe, mở cửa xe ra, ngồi tại điều khiển vị bên trên, kích động không được, tiểu tiếp, ta còn không có mở qua tốt như vậy xe, hôm nay liền để ngươi cảm thụ một chút kỹ thuật của ta. Ngươi chậm một chút mở. Không nóng nảy nghe hắn nói như vậy, ta càng luống cuống, theo bản năng liền bó chặt dây an toàn. Ta đem Na tỷ phóng ra, ngồi ở chỗ ngồi phía sau, dựa theo nàng chỉ dẫn phương hướng, chúng ta một đường đuổi theo. Tiểu béo một cước chân ga, xe liền bay ra ngoài. Chương 1921, do xét thăm dò hư thực. Chương 1921, do xét thăm dò hư thực. Thân thể của ta đột nhiên nhoáng một cái, đầu hơi kém đụng phải kính chắn gió. Còn không đợi ta kịp phản ứng, loại kia đẩy con cảm giác giống như ướp mà tới. Xe trên đường nhanh như điện chớp, ta ngồi là kinh hồn bạt vía. Một phút này, ta cái gì đều không muốn làm, liền muốn về nhà tìm mụ mụ. Ngồi tiểu béo xe, có thể thể nghiệm tới ngồi xe cắp treo cảm giác, quả thực chính là tốc độ cùng kích tỉnh. Vừa lái xe, tiểu béo miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm, xe tốt chính là xe tốt, mở thật sự sảng khoái. Ta về sau cũng cần mua một chiếc, mang theo bát ra về trong thôn, có câu nói thế nào tiểu béo vừa lái xe, một bên quay đầu nhìn về phía ta, đầu góc từ nghèo,
trong lúc nhất thời nghĩ không ra phải hình dung như thế nào. Ngươi mẹ nó lái xe, đừng nhìn ta, nhìn đường. Ta sợ hãi đến hai tay nắm chặt dây an toàn, thật sợ tiểu tử này cho ta đến xe hư người chết. Ta sóng to gió lớn đều đến đây, ngôi tiểu béo xe so độ kiếp còn dọa người, ta có chút hối hận không có nhường Hổ Tử Thúc cùng ta cùng nhau. Ngươi nói nha, ngươi nói cái tử kia nói thế nào? Tiểu béo vẫn là quay đầu nhìn ta. Áo gấm về quê, vinh quy quê cũ. Ngươi nhìn đường a, ta văn ngươi. Ta mẹ nó nhanh hỏng mất nhà, cảm giác xe bất cứ lúc nào cũng sẽ lái đến trong khe. Đúng đúng đúng, tựa như là như thế danh tự, ngươi cái này trưởng chuyên cấp 3 không có phí công bên trên. Tiểu béo nói, manh đánh một cái tay lái, đầu của ta lại đâm vào trên cửa xe. Không biết rõ ngồi ở phía sau na tỷ choáng không say xe. Xe mở hơn một giờ, cuối cùng là tới mục đích. Tiểu béo xe dừng lại một mấy mắt, ta lập tức đẩy ra cửa xe, tìm đường cái cọc gâu ngắn ngồi xuống. Không được, ta phải chậm rãi, cái này trái tim chịu không được, ga rốt cục cảm nhận được tâm tình của Chu đại sư, nhớ ngày đó ta nhường tiểu béo làm cho hắn một năm lái xe, thật sự là nghiệp chướng nặng nề a. Tiểu béo ngay sau đó cũng xuống xe, cầm trong tay chìa khóa xe, lắc lắc ung dung hướng phía ta đi tới, chẳng biết xấu hổ mà hỏi, "Tiểu kiếp, tài lái xe của ta tạm được, sướng hay không?" Ta ngẩng đầu nhìn một cái tiểu béo, thở dài một cái, ta lô kiếp trước đó nghiệp chướng nặng nề, lần này ngồi ngươi xe, xem như thanh toán xong. Ý gì? Một hồi ta còn muốn dẫn ngươi trở về đâu? Tiểu béo vẻ mặt không hiểu. Ta đón xe trở về. Ta khoát tay áo. Đón xe nào có mười bạch dễ chịu. Đừng lãng phí tiền. Tiểu béo cười hắc hắc. Ta ngồi bên đường, thở dốc trong chốc lát, tâm tình mới bình tĩnh lại. Ta nhìn thấy Na tỷ cũng theo trên xe trôi xuống, đối mặt với một mặt tường, đoán chừng cũng có một ít say xe, nàng cũng phải chậm rãi. Một lát sau về sau, Na tỷ mới trôi giạt đến bên cạnh ta, nhỏ giọng nói rằng, người kia không xa, chính ở đằng kia một tòa trong biệt thự. Ta theo Na tỷ chỉ phương hướng nhìn lại, nhẹ gật đầu, sau đó theo trên thân lấy ra hai tấm ẩn thân phù đi ra, đưa cho tiểu béo một trương. Tiểu béo, chúng ta cùng đi dò xét thăm dò hư thực. Tiểu béo nhận lấy ẩn thân phù, nhanh chóng thôi động, chúng ta rất nhanh liền ẩn thân xuống tới. Người thầy phong thủy kia có chút tài năng, cho dù là Na tỷ ẩn nấp khí tức trên thân, nói không chừng cũng có thể bị hắn phát hiện, ta không thể làm gì khác hơn là đem nó lại nhận được thiên cương ấn bên trong. Tại ẩn thân trạng thái phía dưới, ta cùng tiểu béo bay qua ngôi biệt thự kia tường viện, đi tới trong tiểu viện. Căn biệt thự này không lớn, sân nhỏ có cái chừng 100 bình, trong viện còn ngừng lại một chiếc xe, chiều ta lấy chiếc xe kia nhìn thoáng qua, lốp xe bên trên có bùn đất, hiển nhiên là vừa từ bên ngoài trở về. Mà chúng ta trước đó tại Khương lão bản nhà mộ tổ, chính là một mảnh hoang giao giá địa. Bánh xe nhiễm phải bùn đất, đoán chừng chính là dừng ở Khương lão bản gia tổ mộ phần phụ cận duyên cớ. Lúc này cũng chưa muộn lắm, hơn 9 giờ đêm trùng, trong biệt thự đèn sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy biệt thự trong đại sảnh có bóng người lăn lư. Ta vẫn là có chút không yên lòng, lại lấy ra hai tấm ẩn nặc khí tức phù lục đi ra, cho tiểu béo một trường, đem chúng ta khí tức trên thân đều ẩn tàng lại. Sau đó, hai chúng ta mới lặng lẽ tới gần biệt thự cửa sổ sát đất. Tới gần nhìn lên, trong biệt thự giờ phút này đang ngồi lấy ba người, hai nam nhân một nữ nhân. Trong đó, một nam một nữ ngồi cùng nhau, giống là vợ chồng đồng dạng, nhìn qua có cái chừng 30 tuổi. Một cái khác nam tử, cũng có hơn 30 tuổi, giữ lại cong lên tiểu hồ tử, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn có một vết máu. Nhìn cái dạng này, ta liền có thể đoán đại khái, cái kia tiểu hồ tử đoán chừng chính là tại Tưởng lão bản gia tổ mộ phần bố trí người của phong thủy cục. Mà một nam một nữ này, rất có thể chính là thuê người thầy phong thủy này cố chủ. Cái kia hơn 30 tuổi nữ nhân, xương gò má cao, rất có vài phần tư sắc, ăn mặc 10 phần tinh xảo, một đầu đại ba lãng, làn da rất trắng. Tiểu hồ tử dùng khăn ăn giấy lau lau rồi một chút vết máu ở khoe miệng, lúc này mới nhìn về phía đối diện hai người, trầm giọng nói, "Thương Phước Hằng thuê người thầy phong thủy kia rất mạnh, hành động của ta thất bại, còn thiếu một chút nhi bị hắn cho giết chết, không nghĩ tới Khương Phước Hằng lại có thể tìm đến cao thủ lợi hại như vậy, tên kia quá tà môn, bên người còn nuôi rất bao nhiêu lợi hại quỷ vật, đoán chừng không phải đứng đắn gì bắt nguồn, nếu như ta không có đoán sai, có thể là tà tu." "Hà tiên sinh, chúng ta tiêu nhiều tiền như vậy đưa ngươi mời đi theo, không phải nghe ngươi nói những lý do này, ta liền hỏi ngươi, lúc nào thời điểm có thể đem Khương Phước Hằng một nhà lao tiểu tất cả đều diệt trừ?" Nữ nhân kia sắc mặt âm lãnh nói, "Trần tiểu thư, đã phải dùng thầy phong thủy giết người, tốc độ khẳng định không có nhanh như vậy, hơn nữa ngài trước đó cũng đã nói, không muốn để cho kia họ Khương chết thống khoái như vậy, muốn để hắn sống không bằng chết, ta bố trí phong thủy trận, nhường hắn toàn thân đều mọc ra mủ đau nhức, ngài cũng là nhìn thấy, nếu như không phải người thầy phong thủy kia tới, tiếp qua 10 ngày nửa tháng, kia Khương Phước Hằng hẳn phải chết không nghi ngờ." Tiểu hồ tử âm trầm nói rằng, "Hà tiên sinh, kia bước kế tiếp làm sao bây giờ?" Lúc này, một nam nhân khác cũng hỏi, "Xem ra, ta một người không đối phó được cái kia đại tà tu, nhất định phải tìm sư huynh đệ hỗ trợ mới được, các ngươi lại cho ta 3 ngày thời gian, ta đem sư đệ ta mời đi theo hỗ trợ, trước đem vậy hắn mời đi theo người thầy phong thủy kia cho xử lý sạch." Tiểu hồ tử lại nói. Lúc này, nghe được đối thoại của bọn họ, ta đã có thể hoàn toàn xác định, cái này tiểu hồ tử chính là hại Khương Phước Hằng thầy phong thủy, mà đối diện hai vợ chồng này chính là yếu hại người của Khương Phước Hằng. Nhưng là ta hơi nghi hoặc một chút chính là, cái này một đôi vợ chồng, tại sao phải hại Khương Phước Hằng đâu? Trước đó suy đoán của ta là, rất có thể là Khương lão bản thân nhân muốn xuống tay với hắn, Khương lão bản nói hắn có tiểu thúc cùng cô, còn có nhạc phụ nhạc mẫu, cái này một đối phó vợ chồng là ai? Chẳng lẽ lại là hắn tưởng lão bản cô hoặc là tiểu thúc hại tử? Cái này vẫn rất có khả năng. Vì đạt được gia sản của người khác, hại chết người một nhà, đây tuyệt đối được cho tâm ngoan thủ lạn. Thật là ta nghĩ lại, lại không quá đúng, nữ nhân này giống như 10 phần căm hận Khương lão bản, còn muốn hắn sống không bằng chết, xem ra quan hệ này so ta trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Chương 1922, nệ nhà hắn thủy tinh. Chương 1922, nệ nhà hắn thủy tinh. Ta liền rất hiếu kỳ, cái này một đôi vợ chồng cùng Khương lão bản ở giữa đến cùng có thâm cựu đại hận gì, lại muốn Khương lão bản người một nhà tính mệnh. Chuyện này cũng có chút phức tạp, ta cảm giác Khương lão bản hẳn là còn có chuyện gì lén gạt đi ta, hắn một mực nói mình không có có cựu gia, kia nữ nhân này là chuyện gì xảy ra nhi? Chẳng lẽ cái này Khương lão bản đã từng đối nàng làm qua cái gì chuyện bất chính, cho nên cái này Trần nữ sĩ mới có thể đối nàng như thế thống hận. Lúc đầu, ta muốn đem cái này họ Hà thầy phong thủy, tính cả cố chủ, cùng một chỗ giải quyết hết, nhưng là tại làm rõ ràng trước đó, ta còn không thể tùy tiện ra tay. Bất quá cái kia tiểu hồ tử thầy phong thủy khẳng định không phải vật gì tốt, ta trước tiên có thể thu thập hắn. Lúc này, bọn hắn còn đang nói chuyện. Nữ nhân kia gấp lại nói tiếp, Hà tiên sinh, ta hy vọng ngươi tận mau ra tay, để tránh đêm dài lắm mộng, ta không muốn đợi thêm nữa, ta còn có thể cho ngươi thêm vào 100 vạn. Dễ nói, cho ta 3 ngày thời gian, ta trước giải quyết Khương Phước Hằng mời tới người thầy phong thủy kia, chuyện còn lại liền dễ làm. Kia tiểu hồ tử nói, liên tiếp ho khan vài tiếng, phun ra một búng máu tử. Xem ra, hắn phong thủy trận bị ta phá hư hết về sau, thụ thương không nhẹ, trước đó Na tỷ cũng sẽ hắn làm cho bị thương. Ba người này trong phòng khách trò chuyện trong chốc lát về sau, kia tiểu hồ tử bỗng nhiên đứng dậy nói rằng, Trần tiểu thư, ta trước trở về một chuyến, tìm ta một vị sư đệ hỗ trợ, các ngươi liền chờ tin tức tốt của ta à. Tốt à, Hà tiên sinh, ngươi đi làm việc trước đi, chuyện này nhờ ngươi, một hồi ta liền đem kia 100 vạn cho ngươi xoay qua chỗ khác. Nữ nhân kia từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Sau đó, một nam một nữ này đem kia tiểu hồ tử thầy phong thủy một đường đưa đến cổng. Kia tiểu hồ tử phất phất tay, chui vào chiếc xe kia bên trong, rất nhanh rời khỏi nơi này. Chờ kia tiểu hồ tử rời đi về sau, ta chào hỏi một tiếng tiểu béo, đi, chúng ta cùng kia tiểu hồ tử về nhà. Kia đôi cậu nam nữ này làm sao bây giờ? Tiểu béo nhỏ giọng hỏi. Đi về hỏi Khương lão bản hai vợ chồng này là ai, sau đó hỏi một chút hắn làm sao bây giờ, tại không có làm rõ ràng trước đó, chúng ta không thể vọng động sát nghiệm, để tránh nhiễm nhân quả. Nói, ta cùng tiểu béo cũng rời đi biệt thự này. Không bao lâu, ta cùng tiểu béo cũng về tới trên xe. Tiểu béo rất nhanh phát động xe, liền phải giẫm chân ga, ta bắt lại hắn, tiểu tử ngươi đừng đuổi hắn, nhường hắn đi trước, không thể để cho hắn phát hiện chúng ta theo hắn, Na tỷ có thể truy tung trên người hắn nhiễm sát khí, không cần phải gấp. Thật là tiểu tử này liền cùng làm như không nghe thấy, vẫn như cũng một cước chân ga đánh ra, ta vội vàng đóng tốt dây an toàn. Xe lại mở hơn nửa giờ, đi tới Bắc Dương thị vùng ngoại ô một tòa tầng 2 lầu nhỏ bên cạnh. Ta nhìn thấy kia tiểu hồ tử xe lái đến trong viện. Lại tới đây về sau, ta nhường tiểu béo tranh thủ thời gian dừng xe, hai chúng ta đi qua. Đem xe đình chỉ tốt về sau, ta cùng tiểu béo lần nữa dùng tới ẩn thân phủ, nhanh chóng hướng phía cái kia tầng 2 lầu nhỏ đi tới. Tiểu viện cửa còn không đóng, tên kia xe liền đình chỉ trong sân. Vừa đi tới trong tiểu viện, tiểu béo liền lấy ra song truy, chuẩn bị muốn cùng kia tà ác thầy phong thủy đánh một trận dáng vẻ. Tiểu béo, đem truy thu lại. Ta nhỏ giọng nói, không phải muốn thu thập người thầy phong thủy này a, đều tìm tới, còn chưa động thủ. Tiểu béo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đừng quên, ta cũng là thầy phong thủy, đã hắn dùng phong thủy thuật hại người, vậy ta liền dùng phong thủy thuật giết hắn, lấy đạo của người trả lại cho người. Ta cười hắc hắc. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ a? Ta trước vài phát trận, một hồi đem tên kia dẫn ra, chỉ cần hắn tiến vào cái tiểu viện này, ta liền lập tức khởi động phát trận, lấy hắn mặc chó, tiểu tử này khẳng định cũng mất không ít tiền tài bất nghĩa, chúng ta một phân tiền cũng không thể để lại cho hắn, cũng phải để hắn giao ra mới được. Ta cười hắc hắc. Cao, thật sự là cao a. Mặc dù không nhìn thấy tiểu béo, ta cũng có thể tưởng tượng hắn lúc này bộ dáng, bước đi lấy miệng rộng, còn hướng lấy ta bên này giơ ngón tay cái lên. Vẫn là câu nói kia, đen ăn đen chúng ta là chuyên nghiệp. Loại này giết người cấp của thầy phong thủy, quả thực chính là phong thủy vòng cấp chuẩn, bại hoại chúng ta thầy phong thủy thanh danh, ta nhất định phải thay trời hành đạo, chấm dứt hậu hoạn. Sau đó, ta liền lấy ra ngũ hành lệnh kỳ, đầu tiên là tới gần cửa sổ, hướng phía bên trong liếc mắt nhìn, liền thấy kia tiểu hồ tử lúc này đang ngồi ở trên ghế salon gọi điện thoại, đoán chừng là tại hẹn hắn người sư đệ kia, cùng một chỗ qua tới thu thập ta. Bất quá tiểu tử này không có cơ hội, ta chắc chắn sẽ không nhường hắn nhìn thấy sáng sớm ngày mai mặt trời. Ta nhường tiểu béo tại cửa sổ nhìn chằm chằm hắn, nghe một chút hắn đang nói cái gì. Sau đó, ta liền bắt đầu tại trong tiểu viện bày trận. Có ngũ hành lệnh kỳ, bố trí pháp trận lại nhanh lại ổn thỏa. Lần này ta bố trí một cái thiên cương tuyệt sát trận, chỉ cần cái này tiểu hồ tử tiến vào cái này pháp trong trận, liền sẽ bị trong pháp trận mặt cương phong xé rách, còn lại nhận âm hỏa thiêu đốt, ngược lại liền là không thể nhường hắn sống. Ta thật là phong thủy vương đồ đệ, còn lại thời phong thủy liền xem như lợi hại hơn nữa, cùng ta còn là có chút chênh lệch. Tiểu tử này muốn phá vỡ ta pháp trận, căn bản rất không có khả năng. Hơn 10 phút về sau, ta liền đem pháp trận cho bố trí xong, lần nữa tới bên người của tiểu béo. Ta đem tiểu béo mang xe ra tiểu viện, hỏi hắn, tiểu béo, tiểu tử kia gọi điện thoại nói cái gì? Không nói cái gì, chính là cùng như ngươi nói vậy, ước sư đệ của hắn ra tới đối phó chúng ta, gia hỏa này giống như còn không chỉ một sư đệ, ta nhìn hắn lúc này cho mấy người đều gọi điện thoại, ngươi nói chúng ta muốn đem hắn giết chết, có thể hay không gặp phiền phức? Tiểu béo có chút không yên lòng. Gây cái giám phiền toái, bọn hắn nếu dám tìm ta gây phiền phức, ta liền đem bọn hắn tận diệt, ngược lại đều không phải là vật gì tốt. Ta giận dữ nói rằng. Nói, từ dưới đất nhặt lên một khối đá, đưa cho tiểu béo, cho ngươi việc, đem hắn nhà thủy tinh đập. Tốt, cái này ta yêu làm, khi còn bé hai chúng ta cùng một chỗ, còn nện qua nhà trưởng thôn thủy tinh. Nói, tiểu béo từ trong tay của ta nhận lấy tảng đá, đứng tại cửa viện, cách cửa sổ còn có xa mấy chục mét, liền đem tảng đá đã đánh qua. Sau một lát,
liền nghe được rầm rầm một tiếng thủy tinh tiếng vỡ vụn. Tiểu béo thủ pháp này vẫn là không giảm năm đó à, lập tức liền đem nhà hắn thủy tinh cho làm nát. Ai mẹ nó làm? Thất đức như vậy. Chờ thủy tinh bị đập vỡ về sau, kia tiểu hồ tử khí thế hùng hổ liền mở ra cửa phòng, đi tới trong viện, hướng phía nhìn một phía. Tiểu béo rất nhanh theo ẩn thân trạng thái bên trong khôi phục lại, đứng tại cửa viện hướng về phía kia tiểu hồ tử khoát tay áo, là ngươi béo ra ta đập, ngươi qua đây đánh ta nha. Lao tử giết chết ngươi. Kia tiểu hồ tử cực kỳ tức giận, xách theo một thanh pháp kiếm liền hướng phía tiểu béo bên này chạy vội tới. Chờ tên kia đi đến giữa sân thời điểm, ta hai tay kết ấn, khẽ quát một tiếng, khởi trận. Sau một lát, bốn phương tám hướng liền màu trắng sương mù tràn ngập lên, đem kia tiểu hồ tử cho vây ở giữa. Chờ hắn kịp phản ứng, mong muốn hướng trong phòng chạy lúc sau đã chậm. Chương 1923, phát thể độc chương 1923, phát thể độc tiểu hồ tử nhà thủy tinh bị tiểu béo làm hiếm nát, tên kia cũng không có mơ tưởng, trực tiếp liền bỏ ra, vừa vặn chúng ta ám toán. Hắn vừa chạy đến giữa sân, ta liền mở ra pháp trận. Cả viện bên trong sương trắng tràn ngập, cảnh tượng trước mắt liền tất cả đều biến mất không thấy. Nhưng là ở vào pháp trận bên ngoài ta, lại nhìn mười phân rõ ràng, khi thấy sương trắng phiêu tán đi ra một phút này, tiểu hồ tử lập tức liền quay người hướng phía phòng phương hướng chạy đi, nhưng là hắn rất nhanh liền mê thất tại pháp trong trận. Đừng nhìn chỉ là một cái mấy 10 mét vuông tiểu viện, nhưng là bị bố trí thành pháp trận về sau, không gian có thể có vô cùng lớn, hắn ở bên trong bất luận đi ra bao xa khoảng cách, khả năng đều là tại vây quanh tiểu viện xoay quanh tử. Hắn tại pháp trong trận đi tới đi lui vài vòng, thấy không cách nào đi ra pháp trận này, lập tức cũng có chút luống cuống. Hắn hoảng sợ hướng phía nhìn một phía, đột nhiên lớn tiếng nói, "Ta nói bằng hữu, có lời gì, chúng ta có thể nói rõ ràng, ngươi trước đem ta thả ra như thế nào? Ngươi nghe một chút ngươi mẹ nó nói là tiếng người sao? Ta dựa vào cái gì thả ngươi, ngươi đem qua phái ngũ kỳ quỷ giết ta, sao không cùng ta nói rõ ràng?" Buổi tối hôm nay bố trí tụ âm trận, kém một chút nhi liền ngươi nói, ta hôm nay tới là chuyên môn thu thập ngươi tên bại hoại này. Ta gân cổ lên hô, tiểu huynh đệ, đã đều là phong thủy người trong vòng, ngươi hẳn phải biết quy củ, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người, ta chỉ là thay cố chủ làm việc, chuyện này không quan hệ với ta. Kia tiểu hồ tử còn đang dạo biện, ngươi mẹ nó còn biết quy củ, ta nhìn ngươi là chỉ biết là lấy tiền quy củ à? Chúng ta phong thủy vòng lớn nhất quy củ liền là không thể dùng phong thủy thuật hại người, ta nhìn ngươi là một chút không có nhớ kỹ. Vừa bạn, hôm nay ta liền cho ngươi ghi nhớ thật lâu, tiếp sau thật tốt đầu thai, cũng đừng lại làm những này làm sằng làm bậy hoạt động. Ta cười lạnh một tiếng, đang nói chuyện với ta công phu, kia tiểu hồ tử theo trên thân lấy ra la bàn, dưới chân bộ đạp đổ cường, đã đang nghĩ biện pháp phá trận đi ra ngoài. Hắn một bên vội vàng, miệng bên trong còn vừa nói, vị huynh đệ kia, ta sai rồi, ngươi trước thả ta ra ngoài, chúng ta thật tốt tâm sự, ta cho ngươi bồi không phải, lần này kiếm tiền, ta một phân tiền không cần, đều cho ngươi thế nào? Tiểu tử này còn thật thông minh, muốn dùng biện pháp này kéo dài thời gian, tìm kiếm phá trận phương pháp. Thật là đây đều là toi công bận rộn, ta dùng ngũ hành lệnh kỳ bố trí pháp trận, nơi nào có dễ dàng như vậy liền phá đi, bằng không cũng không phải là phong thủy vương đồ đệ. Chính là bởi vì như thế, ta mới có thời gian dỗi cùng hắn cái cỏ. Lần này cho người ta làm việc, ngươi kiếm lời nhiều ít lòng dạ hiểm độc tiền. Ta cười hỏi, cố chủ cho ta 50 vạn, ta đều cho ngươi thế nào? Kia tiểu hồ tử đều vào lúc này còn tại nói hiệu nói vượng. 50 vạn, dùng phong thủy thuật hại người một nhà lão tiểu, cái này cần nhiễm bao lớn nhân quả, căn bản không có khả năng liền ngần ấy như tiền. Ngươi đánh rắm. Vừa rồi cô nương kia còn nói cho ngươi thêm vào 100 vạn, trước đó khẳng định cho càng nhiều. Tiểu béo thở phì phò nói. Nghe tiểu béo nói như vậy, kia tiểu hồ tử sửng sốt một chút, trên mặt vô cùng hoảng sợ, cái này, các ngươi là làm sao mà biết được? Ngươi chân trước vừa đi, chúng ta chân sau liền theo ngươi đã đến, một mực theo đến ngươi cố chủ trong nhà, ngươi không nghĩ tới à? Ta cười nói. Hai vị gia, ta biết sai, lần này người cố chủ kia hết thảy cho ta 300 vạn, ta đều cho các ngươi thả ta đi. Kia tiểu hồ tử bắt đầu cầu xin tha thứ lên. 300 vạn liền muốn mua ngươi một cái mạng. Ngươi thật là hơi kém đem chúng ta đều hại chết, còn thiếu rất nhiều. Ta công phu sư tử ngoạm. Kia vị huynh đệ kia, ngươi đến tột cùng muốn bao nhiêu? Ngươi có bao nhiêu? Đứa nhỏ mới làm lựa chọn, ta tự nhiên là tất cả đều muốn. Ta lớn tiếng nói. Nghe nói lời ấy, kia tiểu hồ tử lập tức liền giận, ta khuyên ngươi đừng khinh người quá đáng, các ngươi không phải là thổ phỉ à, chuyên môn ăn cướp. Ta hôm nay liền ăn cướp ngươi, ngươi xem đó mà làm, không trả tiền, liền muốn mạng của ngươi. Ta âm thanh lạnh lùng nói. 500 vạn thế nào, ta chỉ có thể ra nhiều như vậy. Tiểu hồ tử thở phì phò nói. Ngươi mẹ nó còn cùng ta có kẻ mặc cả. Ta đã hơi không kiên nhẫn, lập tức hai tay kết ấn, lần nữa thúc giục pháp trận. Vừa rồi thôi động chỉ là pháp trận mở ra, lúc này pháp trong trận sát chiêu bắt đầu xuất hiện. Nương theo lấy ta pháp ấn ngưng kết, kia pháp trong trận bỗng nhiên liền có từng đợt cương phong hướng phía tiểu hồ tử trên thân thổi đi. Kia cương phong cũng không thể đem thân thể của hắn thế nào, nhưng là có thể xé rách hắn thần hồn, nhường đau đến không muốn sống. Làm cương phong thổi tới trên người hắn thời điểm, kia tiểu hồ tử lập tức phát ra thống khổ kêu rên, đột nhiên liền xoay người ngã trên mặt đất. Thân thể vừa rơi xuống đất, sau đó trên mặt đất liền có một ít ngọn lửa màu u lam bắt đầu cháy rừng rực, đây là âm hỏa, cũng là có thể thiêu đốt thần hồn, âm hỏa phối cương phong, kia thật là dục tiên dục tử. Đau tiểu tử kia tiếng kêu rên liên hồi, cùng như mổ heo. Liền hai phút đều không có chịu đựng, hắn liền lớn tiếng cầu xin tha thứ, huynh đệ, ta sai rồi, ta đều cho ngươi. Tranh thủ thời gian dừng lại, ta nhường cương phong âm hỏa lại kéo dài một phút, đau tên kia sắc mặt trắng bệnh, toàn thân đều là mồ hôi lạnh thời điểm, cái này mới ngừng lại được. Đem thẻ ngân hàng của ngươi lấy ra a. Ta hô một tiếng. Tiểu hồ tử dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, ánh mắt lần nữa hướng phía nhìn một phía, nhưng trước mắt đều là sương mù trắng xóa, hắn căn bản không biết rõ ta ở nơi nào. Tiểu huynh đệ, thẻ ngân hàng của ta trong phòng, ngươi đến đem ta thả ra ta khả năng lấy a. Tiểu hồ tử nói lần nữa. Đại gia, lại muốn ra vẻ, vạn nhất ta đem hắn thả ra, tiểu tử này chạy làm sao bây giờ, rào hoạt như cái hồ ly như thế. Ta tự nhiên có biện pháp của mình, lúc này nói rằng, không cần làm phiền ngươi, chính ta đi lấy, ngươi nói ở nơi nào a? Tiểu hồ tử cũng là bất đắc dĩ, đành phải nói rằng, ngay tại ta ngủ giường dưới để mặt, bên trong có tấm thẻ chi phiếu, tiền của ta đều tại tấm thẻ kia bên trong. Tốt, ta cái này đi lấy. Nói, ta cùng tiểu béo chào hỏi một tiếng, vòng qua pháp trận, đi thẳng tới tiểu hồ tử trong phòng ngủ. Tiểu béo khẽ vươn tay, liền đem giường của hắn cái đệm cho hất bay ra ngoài, phía dưới quả thật cất giấu một tấm thẻ chi phiếu. Ta đem tấm chi phiếu kia thẻ thu vào, trực tiếp đi ra phía ngoài, hỏi, thẻ tìm tới, mật mã là cái gì? Ta nói mật mã, ngươi sẽ không nói một đằng làm một nẻo a? Tiểu hồ tử cảnh giác nói. Yên tâm, nói mật mã, khẳng định thả ngươi đi. Tiểu béo tùy tiện nói. Ngươi thể, phát thể độc, ta khả năng nói cho ngươi mật mã. Tiểu hồ tử âm trầm nói rằng. Tốt, ta là chỉ văn thể, ngươi chỉ muốn nói cho ta biết mật mã, ta nhất định thả ngươi ra ngoài, bằng không thiên lôi đánh xuống, liên tiếp bị đánh 18 lần, kinh ngạc, trong trắng lộ hồng, không giống bình thường. Ta lớn tiếng nói. Kia tiểu hồ tử một bộ ăn phải con rồi bộ dáng, đây đều là phát lộn xộn cái gì thể độc. Chương 1924, an cấp cấp chương 1924, an cấp cấp cứ việc kia tiểu hồ tử trong lòng có một ngàn không nguyện ý, đem chính mình tất cả tiền đều giao ra, nhưng là giờ phút này chịu người chế trụ, cũng là không thể làm gì. Hơn nữa vừa rồi ta cũng đã phát thể độc. Người tu hành cùng người bình thường không giống, bình thường sẽ không tùy tiện phát thể độc, bởi vì người tu hành sẽ càng thêm tin tưởng nhân quả, bởi vì so với người bình thường càng hiểu hơn thiên đạo luân hồi, nói không chừng độc này thể liền ứng nghiệm. Nhưng là vừa rồi ta dùng tên Lạp Thát đạo sĩ phát thể độc, cùng ta Ngô Kiếp có quan hệ gì? Hơn nữa Lạp Thát đạo sĩ cũng chưa làm qua chuyện này, cho nên chúng ta hai đều không cần gánh chịu hậu quả gì. Gia hỏa này thua thiệt liền thua thiệt tại không biết rõ tên của ta. Rơi vào đường cùng, tiểu hồ tử đành phải nói rằng, mật mã là 6 cái 8, ta trong thẻ này có hơn 2000 vạn, là ta nhiều năm như vậy tích xúc, đều cho ngươi, còn không mau đem pháp trận mở ra, để cho ta rời đi. Nhưng mà, ta mới sẽ không dễ dàng tin tưởng gia hỏa này lời nói, muốn gạt ta nào có dễ dàng như vậy, thế là ta liền chào hỏi một tiếng tiểu béo, tiểu béo, ngươi lái xe đi gần nhất ngân hàng tra một chút, nhìn xem mật mã đúng hay không, nếu như mật mã không có vấn đề, trong thẻ lại có nhiều tiền như vậy lời nói, ta lại thả hắn đi, nếu là hắn dám gạt ta, khẳng định chết rất thảm. Được rồi. Tiểu béo từ trong tay của ta nhận lấy thẻ ngân hàng, quay người muốn đi. Lần này kia tiểu hồ tử luống cuống, vội vàng lại nói, chờ một chút. Ta vừa rồi nhớ lầm, mật mã là 335662. Ngươi xác định lần này nhớ không lầm chứ? Ta cười hắc hắc. Nhớ không lầm, lần này khẳng định nhớ không lầm, ngươi đi thăm dò a. Tiểu hồ tử vội vàng giải thích. Lần thứ nhất hắn nói với ta mật mã khẳng định là giả, nhưng là lần này, 100% là thật. Đều lúc này, hắn còn muốn cho ta tính toán, nhu trí, khôn ngoan, mặc dù cho ta thẻ ngân hàng, nhưng là mật mã là giả, ta cũng không lấy ra đến. Hắn sẽ gọi điện thoại cho ngân hàng, báo mất giấy tờ thẻ ngân hàng, tiền bên trong cũng sẽ không ném. Cùng ta Ngô lão lục tính toán, nhu trí, khôn ngoan tử, hắn vẫn là quá non một chút. Đạt được hài lòng trả lời chắc chắn về sau, ta liền nói với tiểu béo, chúng ta về nhà, liền để tiểu tử này ở chỗ này hưởng phúc ca. Chờ một chút, không phải nói buông ra pháp trận sao? Ngươi vừa rồi đều phát thể độc, há có thể không tính toán gì hết? Tiểu hồ tử cắn răng nghiến lợi nói rằng, phát thể độc chính là La Chỉ Văn, cùng ta có cái quặp lông quan hệ, ta lại không gọi La Chỉ Văn. Nói, ta lần nữa kết ấn, thôi động pháp trận, pháp trong trận cường phong lại lên, âm hỏa khắp nơi trên đất, đồng thời hướng phía kia tiểu hồ tử quét sạch mà đi. Pháp trong trận lần nữa truyền đến kia tiểu hồ tử như mổ heo tiếng gào thét, càng là phẫn nộ mắng, thằng chó chết, vậy mà lừa gạt lão tử, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Đáng tiếc à, ngươi không làm được quỷ à, cái này pháp trận có thể đưa ngươi thần hồn hoàn toàn mẫn diệt, ngươi tùy tiện mắng, chúng ta đi, bãi bay ngài lặng. Ta cười hắc hắc. Chờ một chút, ngươi không thể đi, ngươi biết ta là ai không? Ngươi giết ta, ngươi cũng không sống được, ta sư phụ cùng ta những cái kia sư huynh đệ nhóm, nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Tiểu hồ tử hoàn toàn luống cuống, lớn tiếng nói. Như thế đưa tới hứng thú của ta, bước chân dừng lại, hỏi, ngươi sư phụ là ai? Nói nghe một chút, ta sư phụ là Thẩm Tu Viễn, ngươi có thể từng nghe nói qua Phong Thủy Tứ Đại Lưu Phái. Nam Tăng, Bắc Thẩm, Đông Dương, Tây Mã, ta sư phụ chính là đại danh đỉnh đỉnh Bắc Thẩm, Huyền Không Phong Thủy một mạch người cầm lái, ta trước đó đã cùng ta sư minh đệ nhóm liên lạc qua đến, bọn hắn khẳng định sẽ điều tra ra thân phận của ngươi, đến lúc đó, ta sư phụ khẳng định sẽ tìm ngươi trả thù, đưa ngươi giết đi. Kia nhỏ hung hăng nói. Ta đi, hắn vậy mà uy hiếp ta. Để cho ta càng thêm ngoài ý muốn chính là, tiểu tử này lại là Bắc Thẩm đồ đệ. Tứ đại phong thủy lưu phái Huyền Không Phong Thủy một mạch người cầm lái, thủ đoạn này khẳng định cũng không tệ. Khi còn bé ta tam kiếp chi nan thời điểm, Thẩm Tu Viễn còn đã từng mang theo người đi qua trong nhà của ta, nói muốn thu ta làm đồ đệ tới. Lúc đầu đối với cái này chưa từng gặp mặt Thẩm Tu Viễn có rất nhiều hảo cảm, không nghĩ tới hắn thu đồ đệ, vậy mà làm ra tới này loại bẩn thỉu hoạt động, may mắn tiểu gia ta lúc trước không có bái hắn làm thầy. Đồ đệ đều cái này hùng dạ tử, đoán chừng làm sư phụ cũng không khá hơn chút nào. Ta trong lòng suy nghĩ những ngày thời gian, vẫn luôn không nói gì, kia tiểu hồ tử cho là ta là bị hù dọa, ngay sau đó lần nữa thêm mắm thêm muối nói, tiểu tử, sợ không có. Còn nhanh đem ta phóng xuất, ta hà bái nhiên thể với trời, chỉ cần ta chết đi, ngươi khẳng định cũng không sống nổi.
sợ bà ngươi bánh quai trèo chân, ngươi có biết ta là ai không? Ta lạnh giọng hỏi. Ngươi là ai? Còn có thể có ta sư phụ lợi hại? Tiểu hồ tử hết sức tò mò. Tại ta cho ngươi biết ta là ai trước đó, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi lợi dụng phong thủy thuật làm sàng làm bậy, hại tính mạng người chuyện này, ngươi sư phụ đến cùng có biết hay không? Ta còn thực sự không được, đại danh đỉnh đỉnh bất thẩm, dạy dỗ đồ đệ, lại là mặt hàng này. Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, ta liền ngươi thả hay là không thả người. Tóm lại, ta chỉ cần chết, ta sư phụ khẳng định sẽ tìm ngươi trả thù. Kia tiểu hồ tử vội vàng rời đi chủ đề. Như thế nói đến, tiểu tử này lợi dụng phong thủy thuật hại người hoạt động, kia thẩm tu viễn hẳn là không rõ ràng lắm. Nói thế nào, cũng là hoa hạ tứ đại phong thủy lưu phái cao nhân, mấy người này thanh danh luôn luôn cũng không tệ, khẳng định cũng sẽ không dung túng thủ hạ đệ tử làm loại chuyện này. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta thay thẩm tu viễn thanh lý môn hộ. Liền xem như hắn về sau tới tìm ta phiền toái, ta cũng có lý do cùng hắn biện bạch một phen. Lão giả kia nếu như muốn động thủ với ta, ta cũng không sợ hắn, bên cạnh ta huynh đệ nhiều như vậy, cùng lắm thì liền đụng một cái. Lúc này, Hà Bái Nhiên lại nói, tiểu tử, ngươi đến cùng thả hay là không thả? Ta nói cho ngươi, ngươi bây giờ thả ta liền thôi, nếu như không thả, chúng ta Huyền Không Phong Thủy một mạch cùng ngươi liền là không chết không thôi cục diện. Hà Bái Nhiên, hôm nay cũng tốt để ngươi cái chết rõ ràng, ngươi chỉ biết là Nam Tăng, Bắc Thẩm, Đông Dương, Tây Mã, có thể từng nghe nói qua Phong Thủy Vương Lý Huyền Thông. Ta lạnh giọng hỏi. Nghe ta báo ra sư phụ danh hiệu, Hà Bái Nhiên giật nảy cả mình, có chút khó có thể tin nói, ngươi là kỳ môn Phong Thủy một mạch truyền nhân, Lý Huyền Thông đồ đệ. Không sai, trên giang hồ có câu nói, gọi là Nam Tăng Bắc Thẩm, Đông Dương Tây Mã, cộng lại không bằng một cái Lý Huyền Thông, ta chính là đồ đệ của hắn Ngô Kiếp, An Cước Cước. Ta từng chữ nói ra nói. Chắc không được, chắc không được. Ta thua một chút không an uổng, không nghĩ tới vậy mà gặp phải cao thủ, ngươi là Lý Huyền Thông đồ đệ kia. Hà Bái Nhiên đông nhiên thảm nở nụ cười. Tự gây nghiệp thì không thể sống, ngươi đi chết ta. Nói, ta lần nữa kết ấn, nhường kia pháp trong trận cương phong cùng âm hỏa càng thêm mãnh liệt lên. Kia Hà Bái Nhiên thống khổ kêu rên, tại pháp trong trận chửi ầm lên, nguyên rủa ta chết không yên lành, còn nói chẳng cần biết ta là ai, hắn sư phụ nhất định sẽ tìm ta trả thù vân vân. Ta sợ sao? Thiên Lôi ta còn không sợ, còn có thể sợ Thẩm Tu Viễn, mở cái gì quốc tế trò đùa. Chương 1925, thân sinh nữ nhi. Chương 1925, thân sinh nữ nhi. Ta luôn luôn là ghét ác như kiểu, giống như là loại tà ác này thời phong thủy, ta là sẽ không giữ lại tính mạng hắn, cho dù hắn là Thẩm Tu Viễn đồ đệ cũng không được. Kế tiếp, ta liền thúc dục pháp trận, nhường cương phong cùng âm hỏa biến càng thêm mãnh liệt lên. Ngay từ đầu, tên kia tiếng kêu thảm thiết mười phần chói tai, thật là mấy phút về sau, tiểu tử này liền không có động tĩnh. Lúc này, ta mới đưa ngũ hành lệnh kỳ toàn bộ đều thu nạp trở về, pháp trận cũng biến mất theo. Làm ta đi tới bên người Hà Bái Nhiên thời điểm, hắn đã chết, hai mắt trợn lên, tràn đầy tơ máu, khuôn mặt nhìn qua cũng là cực độ bặm mẹo, có thể thấy được thời điểm chết vô cùng thống khổ. Nhưng là trên người hắn cũng không có bất kỳ cái gì vết thương, thần hồn đã bị cương phong cho hoàn toàn đập vỡ vụn, hoàn toàn hồn phi yên diệt. Đây cũng là hắn nên được kết quả. Khương lão bản nếu là không mời ta làm chuyện này, người một nhà khẳng định tất cả đều muốn mất mạng. Mặc dù ta kịp thời cứu được Khương lão bản vợ chồng cùng con của hắn, nhưng là cha mẹ của hắn vẫn là rời đi như thế. Chớ làm ác, tự có thiên thu. Hắn sở dĩ sẽ chết, còn là bởi vì hắn làm ác quá nhiều nguyên nhân. Ta cùng tiểu béo liền thi thể của hắn đều không có quản, trực tiếp rời khỏi nơi này, ta tin tưởng, chẳng mấy chốc sẽ có người tới nhặt xác cho hắn. Lần nữa kinh hồn táng đảm ngồi lên tiểu béo lái xe, hướng phía Khương lão bản nhà phương hướng mà đi. Tiểu béo lần nữa cho ta tú lên kỹ thuật lái xe, để cho ta lần nữa thể nghiệm một thanh tại quỷ môn quan ra ra vào gần như cảm giác tử vong. Chờ về lúc đến Khương lão bản, ta thể, về sau sẽ không bao giờ lại ngồi tiểu béo xe. Không thể không bội phục, Chu lão bản cường đại tâm lý năng lực chịu đựng, hắn là làm sao có thể chịu được tiểu béo làm cho hắn một năm lái xe. Tắc nghiệt ta trở lại Khương lão bản nhà thời điểm, Khương lão bản còn chưa ngủ, cùng hổ tử thúc cùng một chỗ trong phòng khách chờ lấy chúng ta, tại tán gẫu cái gì. Nhìn thấy chúng ta trở về, hai người đồng thời đứng dậy, hướng phía chúng ta bên này đón. Thiếu gia, chuyện xử lý thế nào, người tìm đã tới chưa? Hổ tử thúc gân cần nói. Ta nhẹ gật đầu, tìm tới. Người kia thế nào? Khương lão bản vội vàng hỏi một câu. Tiểu béo học ta bộ dáng, cùng Khương lão bản khoa tay một cái cắt cổ động tác, đem hắn cắt. Giết, giết chết. Khương lão bản mười phần chấn kinh. Đừng lo lắng, ta là dùng pháp trận giết hắn, tìm không thấy trên đầu ngươi, cũng tìm không thấy ta. Ta nhìn về phía Khương lão bản. Nghe ta nói như vậy, sắc mặt Khương lão bản mới hơi hơi dễ nhìn một chút. Lúc này, ta cái này mới nhớ tới trước đó yếu hại Khương lão bản nữ nhân kia, thế là liền nói rằng, Khương lão bản, chúng ta không riêng tìm tới cái kia muốn hại ngươi thầy phong thủy, còn có cố chủ, chúng ta cũng tìm được. Đến tột cùng là ai muốn giết ta? Khương lão bản kích động. Là một người đàn bà họ Trần, có cái 35-16 dáng vẻ, còn có một người đàn ông, so nữ nhân kia hơi lớn hơn một chút. Ta nhìn về phía con mắt của Khương lão bản. Nghe được ta nói như vậy, sắc mặt Khương lão bản âm trầm không chừng, đồng thời lại có chút khó có thể tin, là nàng. Thật chẳng lẽ chính là nàng sao? Đến cùng là ai, ngươi cùng nữ nhân kia rốt cuộc có gì ân oán? Ta nhìn nàng đặc biệt hơn ngươi, không riêng muốn ngươi cửa nát nhà tan, còn muốn cho ngươi chết mười phần thê thảm, tra tấn ngươi một tháng, muốn để ngươi sống không bằng chết. Ta hỏi lần nữa. Khương lão bản thở dài một cái, đồng nhiên liền đỏ cả bên mắt, sâu kín nói rằng, ta thật không nghĩ tới là nàng, ngươi nói cái kia nữ nhân của họ Trần, có thể là ta vợ trước. Vợ trước? Nàng tại sao phải giết ngươi? Ta mười phần không hiểu. Ta cùng ta vợ trước Trần Thiệu Mỹ ly hôn, là bởi vì nàng tại ra ngoài làm ăn thời điểm, cho ta đeo một đỉnh nón xanh, về sau bị ta phát hiện, liền đem nàng đuổi ra khỏi nhà, từ đó về sau, ta liền không còn có gặp qua nàng, hơn một năm nhiều, ta vừa tìm được hiện tại lão bà, sinh hai đứa bé, ta không nghĩ tới, nàng đối sự thù hận của ta vậy mà sâu như vậy, muốn giết ta cả nhà. Khương lão bản thở dài một cái nói rằng, vậy sao ngươi không sớm một chút nói cho chúng ta biết, còn cùng chúng ta nói ngươi không có cửu gia. Hổ tử thúc có chút không vui nói, ta hoàn toàn không nghĩ tới là nàng, chúng ta đều ly hôn 7-8 năm, từ đó về sau liền chưa từng gặp mặt, ai biết lại là nàng muốn hại ta. Khương lão bản cũng mười phần bất đắc dĩ. Ngươi trước mặt thê có hay không có sinh con? Ta hỏi mấu chốt nhất một vấn đề. Bởi vì nữ nhân kia nếu như cùng Khương lão bản có hài tử lời nói, nàng làm như vậy, ta hoàn toàn có thể lý giải. Bởi vì chỉ cần Khương lão bản người một nhà đều đã chết, như vậy Khương lão bản tài sản khẳng định sẽ rơi vào hắn vợ trước cùng hắn sinh hài tử trên thân. Như vậy, Khương lão bản vợ trước Trần Thiệu Mỹ liền có thể hoàn toàn trưởng khống khoản này to lớn di sản. Nghe ta hỏi như vậy, Trần lão bản vội vàng nói, có một đứa bé, là nữ nhi, lúc ấy nàng vượt quá giới hạn thời điểm, hài tử mới một tuổi nhiều, ta hoài nghi đứa bé kia rất có thể đều không phải là ta, từ khi ly hôn về sau, ta liền không có nàng phương thức liên lạc, cũng không gặp lại đứa bé kia. Khương lão bản, cái kia nữ nhi khẳng định là ngươi thân sinh. Ta quả quyết nói, ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? Khương lão bản có chút ngoài ý muốn. Ngươi vợ trước sở dĩ muốn tìm thầy phong thủy giết cả nhà ngươi, mắt chính là nhường con gái của ngươi kế thừa gia sản của ngươi, nhà này sinh rơi vào ngươi cùng nữ nhi của nàng trên thân, chẳng khác nào là rơi vào trong tay Trần Thiệu Mỹ, nếu như không phải thân sinh, nàng không có khả năng đạt được khoản này tài sản. Ta cho nàng phân tích một chút. Cái này nữ nhân ác độc, quả thực xấu thấu, ta thật không nghĩ tới à, nhiều năm như vậy, nàng vậy mà trăm phương ngàn kế muốn hại ta, nhưng mà năm đó làm chuyện bậy chính là nàng cũng không phải ta, nàng dựa vào cái gì làm như vậy? Khương lão bản cắn răng nghiến lợi nói rằng, nơi nào có nhiều như vậy vì cái gì, nàng khả năng từ vừa mới bắt đầu liền không thích ngươi người, mà là thích ngươi tiền, hiện tại làm những chuyện này, cũng đơn giản chính là muốn có được tiền của ngươi mà thôi, cho nên à, cưới lão bà, nhất định phải tìm chân tâm người yêu của ngươi mới được. Nói những lời này thời điểm, chiều ta lấy Khương lão bản nhìn thoáng qua, phát hiện trên mặt hắn bọc mủ đều đã biến mất, chỉ còn lại một chút điểm đỏ điểm. Khương lão bản lần nữa thở dài, sau đó quay đầu nhìn về phía ta, nô thiếu gia, Trần Thiệu Mỹ đem ta người một nhà hại thảm như vậy, cha mẹ ta đều bị nàng hại chết, chuyện này không thể cứ như vậy kết thúc, ta cho ngươi thêm tiền, ngươi cũng giúp ta đem Trần Thiệu Mỹ giết ta. Khương lão bản, cái này không tốt lắm đâu, chuyện của ngươi ta đều giúp ngươi xử lý sạch sẽ, bao quát cái kia muốn hại ngươi thầy phong thủy, cũng bị ta giết, chuyện còn lại, ngươi tự mình xử lý mới là, ngày mai ta lại chờ một ngày, đem kia hai cỗ theo trong rừng cây móc ra thi cốt một lần nữa an táng. Ta từ chối hắn, cũng không phải là không muốn kiếm số tiền này, mà là ta cảm thấy mặc dù cái kia Trần Thiệu Mỹ rất đáng chết, nhưng nàng dù sao cũng là người bình thường. Nếu như ta dùng phong thủy thuật đưa nàng giết đi, cũng coi là phá hư quy củ, mặc dù con người của ta luôn luôn không thế nào thủ quy củ, lại vẫn còn có chút trong lòng không quá dễ chịu. Chương 1926, mệnh không có đến tuyệt lộ. Chương 1926, mệnh không có đến tuyệt lộ. Khương lão bản nghe được ta từ chối hắn, nhìn qua có chút thất lạc, càng nhiều vẫn là lo lắng, nô thiếu gia, nếu như ngươi không giúp ta đối phó Trần Thiệu Mỹ, nói không chừng nàng sẽ còn tìm người đối phó ta. Khó lòng phòng bị à, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu như ta đem Trần Thiệu Mỹ giết, nữ nhi của các ngươi liền sẽ mất đi mẫu thân, nàng không phải người tốt, có lẽ là tốt mẫu thân, ngươi cũng không muốn nhường con của ngươi không có nữa à. Ta nhìn về phía Khương lão bản. Lúc này, Khương lão bản tựa như là nhớ ra cái gì đó, đồng nhiên rời đi chủ đề, không đúng, nô thiếu gia, ngài nói ta cùng Trần Thiệu Mỹ sinh hài tử là nữ nhi ruột thịt của ta, người thầy phong thủy kia đã muốn hại ta người một nhà, ta nữ nhi kia tại sao không có bị liên lụy? Ta mỉm cười, Khương lão bản, muốn không cho con gái của ngươi bị liên lụy, cái này quá đơn giản. Chỉ cần cho con gái của ngươi dùng chỉ nhân làm thế thân là được, không đáng giá nhắc tới. Nô thiếu gia, ta vẫn cảm thấy không ổn, lúc trước cùng Trần Thiệu Mỹ ly hôn thời điểm, ta cho nàng không ít tiền, sợ là nàng lại tìm khác thầy phong thủy đối phó ta, ngươi phải giúp ta muốn sách lược bài toàn, liền xem như không giết nàng, cũng muốn nhường nàng không có năng lực lại hại ta. Khương lão bản có chút lo lắng nói rằng, ngươi khi đó ly hôn thời điểm, cho Trần Thiệu Mỹ bao nhiêu tiền? Ta nhìn về phía hắn, kỳ thật cũng không tính rất nhiều, ta cho nàng 1.000 vạn, lúc đầu ta là muốn lưu lại hải tử, nhưng là nàng chết sống không chịu, hơn nữa hải tử tuổi tác quá nhỏ, còn đang bú sữa thời điểm, này 1.000 vạn coi như là cho hải tử nuôi dưỡng phí hết, về phần nàng có hay không theo địa phương nào khác lấy tới tiền, ta cũng không rõ ràng. Khương lão bản cười khổ lắc đầu. Tưởng lão bản thật sự là trạch tâm nhân hậu à, cô nương kia cho ngươi đội nón xanh, ngươi trả lại cho nàng nhiều tiền như vậy, ngươi thế nào nghĩ à? Hổ tử thúc mười phần không hiểu. Ta cũng là vì nữ nhi, sợ là theo chân nàng chịu khổ, mặc dù ta lúc ấy hoài nghi đứa bé kia khả năng không phải ta, nhưng là ta cũng đối với nàng cũng là có cảm tình. Lúc trước ngươi liền không nên cho nàng tiền, nói không chừng nàng thuê người thầy phong thủy kia hại ngươi tiền, chính là dùng tiền của ngươi. Ta thật sự là đau lòng kia 1.000 vạn, ném đến trong nước, còn có thể gọi nước trôi, cho kia nữ nhân ác độc, ngược lại đưa tới tai họa. Nô thiếu gia, bây giờ nói gì cũng đã chậm, tục ngữ nói tốt, cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, ngài liền lại giúp ta một chút ta. Khương lão bản vẻ mặt khó khăn nói. Tốt à, ta lại nghĩ một chút biện pháp, giúp ngươi miễn trừ hậu họa, thời gian quá muộn, đại gia hỏa sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn muốn đem kia hai bộ hải cốt hạ táng. Nói, chúng ta liền cắt từ trở lại gian phòng của mình. Nằm ở trên giường, ta lại lăn qua lộn lại không ngủ được, trong lòng nghĩ là nên như thế nào giúp Khương lão bản thu thập kia một đôi cậu nam nữ. Muốn nói giết bọn hắn à, ta cái này trong lòng còn có một chút khúc mắc, nếu không thu thập bọn họ, chuyện này đối với ác độc cậu nam nữ ta lại nuốt không trôi cơn giận này. Ta nghĩ nửa ngày, đột nhiên liền nghĩ tới một việc. Người đàn bà kêu là Trần Thiệu Mỹ kia, sở dĩ phải nhanh một chút giết Khương lão bản một nhà, đoán chừng là trên thân không có bao nhiêu tiền, mà nàng giống như cũng không có cái gì đứng đắn nghề nghiệp, như thế miệng ăn núi lở, hết ăn lại nằm, mới nhớ tới dạng này một cái kế, hao tổn tâm cơ làm đến nhà của Khương lão bản sinh. Đoán chừng hắn trên người bây giờ cũng không còn lại bao nhiêu tiền, nếu như ta đưa nàng tiền trên người tất cả đều làm tới, nàng chẳng phải không có cách nào đối phó Khương lão bản sao? Nghĩ tới đây, ta bỗng nhiên liền lại có một cái to gan ý nghĩ, lập tức kích động. Nghĩ đến chủ ý về sau, ta cũng không cái gì tâm tình đi ngủ, liền ngồi xếp bằng tại trên giường, bắt đầu tu hành lên. Không biết rõ lúc nào thời điểm, mới lần nữa mê man ngủ thiếp đi. Cái này ngủ một giấc tới mặt trời lên cao, cửa phòng liền bị gõ. Ta liền vội vàng đứng lên, mở ra cửa phòng, liền thấy Khương lão bản thập phần hưng phấn đứng tại cửa phòng, kích động bắt lấy cánh tay của ta, "Nô thiếu gia, hài tử của ta cùng lão bà đều tỉnh dậy, cũng có thể ăn cái gì? Sáng sớm hôm nay, ta đi bệnh viện xem bọn hắn, bác sĩ nói với ta, tại bệnh viện lại quan sát một đoạn thời gian, không sai biệt lắm một tuần sau liền có thể xuất viện, thật sự là rất đa tạ ngài." Nói, Khương lão bản kích động lại muốn quỳ xuống đến cho ta dập đầu. Ta vội vàng dùng hai tay kéo lại hắn, vừa cười vừa nói, "Khương lão bản khách khí, ngươi có thể nghĩ biện pháp tìm tới ta, giúp ngươi giải trừ chảng nguy cơ này, giải thích rõ ngươi người một nhà mệnh không có đến tuyệt lộ, là ngươi phúc báo bố trí, qua mấy ngày, đem vợ con tiếp trở về, ngươi cũng phải cẩn thận để phòng a." Khương lão bản liên tục gật đầu, ngay sau đó lại hỏi, "Nô thiếu gia, ngài nghĩ kỹ thế nào thu thập cái kia nữ nhân ác độc không có?" "Tạm thời nghĩ ra một cái biện pháp, ngày mai ta liền đi qua thử một chút, bất quá ta không dám hứa chắc." Ta cười nói. "Nói như vậy, ngài là đáp ứng, cái này thật sự là quá tốt, nô thiếu gia, ngài yên tâm, giúp ta làm xong những chuyện này, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngài." Khương lão bản vẻ mặt cảm kích. Lúc này, ta đi nhìn mặt hắn, cùng ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, quả thực tưởng như hai người, trên người trên mặt còn có chút ấn ký, đã không hiểu rõ lắm lộ ra, mặt khác, trên người hắn cũng không tiếp tục tản mát ra loại kia hôi thối đi ra. Quả thật, những cái kia phong thủy cục vừa vỡ, Khương lão bản nhà mọi thứ đều hướng tốt phương hướng phát triển, đây chính là thời lai vật chuyển. Ta đơn giản rửa mặt, một đám người trong phòng khách ăn một bữa phong phú cơm trưa. Lúc chiều, mấy cái kia công nhân lại mở ra nhỏ xe hàng tới, còn chuẩn bị hai cái mới tinh quan tài. Ta dùng la bàn tìm một chỗ không tệ chỗ, đem kia hai bộ hài cốt một lần nữa hạ táng. Chờ bận rộn xong, không sai biệt lắm trời tối rồi. Lúc này, ta liền kêu gọi Hổ Tử thúc lái xe, mang tới ta cùng Tiểu Béo, đi đến Trần Thiệu Mỹ ở ngôi biệt thự kia. Buổi tối hôm nay ta muốn trước đi dò thám hư thực, sau đó lại xác định như thế nào đối phó đôi cậu nam nữ kia. Hơn một giờ về sau, xe lần nữa dừng ở Trần Thiệu Mỹ ở biệt thự phụ cận. Ta nhường Hổ Tử thúc sang bên dừng xe, ta cùng Tiểu Béo lấy ra ẩn thân phủ, lần nữa tiềm nhập trong nhà của Trần Thiệu Mỹ, đi tới phía dưới cửa sổ. Hướng phía trong phòng nhìn lên, đôi cậu nam nữ kia đang ngồi trong phòng khách trò chuyện cái gì. Nhưng nghe được Trần Thiệu Mỹ có chút tức hồn hề nói, "A Quan, cái kia Hà Bái Nhiên hôm nay ta vẫn luôn không có liên hệ với hắn, ngươi nói hắn có phải hay không hố tiền của chúng ta, cầm tiền trực tiếp chạy?" Cái kia đàn ông kêu A Quan lại nói, "Không thể nào, Hà tiên sinh thật là thẩm tu biến đồ đệ, hắn làm sao lại chạy?" "Ai, chỉ là cho cái kia họ Hà liền 300 vạn, tới chuyện bây giờ còn không có hoàn thành, hiện tại chúng ta trong tay tiền cũng không nhiều, liền còn thừa lại hơn 100 vạn, nếu như không lấy được Khương Phước Hằng tài sản, chúng ta cũng chỉ có thể uống tây bắc gió." Trần Thiệu Mỹ thở dài một cái. "Chính như ta trước đó sở liệu, nữ nhân này là nghèo đến điên rồi, cho nên mới sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế muốn cạo chết Khương lão bản, chiếm lấy gia sản của hắn, nếu như ta đưa nàng còn lại điểm này tiền tất cả đều lừa qua đến, kia nàng tiếp xuống sinh hoạt sẽ mười phần thê thảm." Chương 1927, sát nghiệt quá nặng. Chương 1927, sát nghiệt quá nặng. Lúc trước bái sư thời điểm, sư phụ liền cho ta dựng lên quy củ, trong đó có một đầu, cái kia chính là không thể dùng hắn truyền thụ cho ta phong thủy thuật làm sàng làm bậy, hại tính mạng người. Ta đối phó loại này đại gian đại ác người, mặc dù không thể nói là làm sàng làm bậy a, kia cũng coi là dùng phong thủy thuật đối phó người bình thường, trong lòng vẫn là hơi có chút không mắc, ta người này làm sự tình vẫn còn có chút nguyên tắc. Đã không quá muốn dùng phong thủy thuật lấy mạng chó của bọn họ, vậy thì đem tiền của bọn hắn tất cả đều lừa qua đến, chỉ bằng đôi cậu nam nữ này hết ăn lại nằm dáng vẻ, lại không có cái gì thu nhập nơi phát ra, đoán chừng cuộc sống sau này chẳng bằng con chó. Một số thời khắc, còn sống so chết thống khổ hơn. Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, cái kia gọi người của A Khoan cũng nói theo, "Đúng vậy à, vì đối phó Khương Phước Hằng, chúng ta bỏ ra nhiều tiền như vậy, nếu như chuyện này không làm được, chúng ta cũng đừng giày vò, đem biệt thự này lui, chúng ta thuê căn phòng, sau đó dùng còn lại hơn 100 vạn làm một chút buôn bán nhỏ, thích hợp quá à." Nhưng mà, Trần Thiệu Mỹ lại thái độ kiên quyết nói rằng, "Không được. Đều bỏ ra nhiều tiền như vậy, chuyện này nhất định phải giải quyết, chúng ta muốn liều một phát, nếu như thành công, Khương Phước Hằng kia vài ước gia sản còn có nhà bọn hắn nhà máy liền đều là chúng ta, nửa đời sau áo cơm không lo, muốn cái gì có cái đó, chờ sáng sớm ngày mai, ta liền đi tìm Hà Bãi Nhiên, hỏi ta hắn đến cùng tình huống như thế nào." Nghe đến đó, ta liền càng chắc chắn, Trần Thiệu Mỹ cùng hắn cái kia nhân tình đích thật là không có tiền gì, trước đó những số tiền kia đều dùng để thuê người thầy phong thủy kia, bọn hắn hiện tại cũng không còn lại nhiều ít, ngay cả ở biệt thự này đều là mượn được. Ta đem bọn hắn tiền còn lại tất cả đều hô tới, đủ để tưởng tượng, bọn hắn cuộc sống sau này là đến cỡ nào bi thảm, liền chỗ ở đều không có. Nghĩ tới đây, ta liền kêu gọi Tiểu Béo rời khỏi nơi này, dù sao ẩn thân phù đắt như vậy, dùng nhiều lãng phí. Kế tiếp, ta cùng Tiểu Béo ngay tại Trần Thiệu Mỹ nhà phụ cận tìm khách sạn ở lại, vừa rạng sáng ngày thứ hai thời điểm, ta liền để Mỹ Linh đi Trần Thiệu Mỹ cửa nhà nhìn chằm chằm, nhìn nàng một cái lúc nào thời điểm đi ra ngoài, lại lúc nào thời điểm trở về, ta phải cùng với nàng chế tạo một chút ngẫu nhiên gặp. Rất nhanh Mỹ Linh liền truyền đến tin tức, nói Trần Thiệu Mỹ đón một chiếc xe ra cửa. Đoán chừng là đi tìm người thầy phong thủy kia, nàng khẳng định là tìm không thấy, bởi vì người thầy phong thủy kia đã để ta dùng pháp trận xử lý. Biết được Trần Thiệu Mỹ sau khi ra cửa, ta tại khách sạn liền bắt đầu bận bịu sống lại. Ta đầu tiên là theo Long Hổ kính bên trong lấy ra hai tấm nhân bị diện cụ, cho mình mang lên trên một trường, sau đó lại cho Hổ Tử Thúc mang lên trên một cái. Ta đeo lên nhân bị diện cụ nhìn qua có cái 40-50 tuổi bộ dáng, mà Hổ Tử Thúc trà sát râu ria, đeo lên mặt nạ nhìn qua cũng liền hơn 20 tuổi. Hai chúng ta ra vẻ sư đồ, chờ Trần Thiệu Mỹ sau khi đến, đi lên chính là dừng lại lắc lư, đưa nàng tiền còn lại tất cả đều lừa gạt trở về. Chỉ cần đôi cậu nam nữ này không có tiền, liền đối Khương lão bản không tạo được bất cứ thương tổn gì. Không riêng như thế, ta còn theo Long Hổ kính bên trong lấy ra hai thân đạo bào đi ra, ta cùng Hổ Tử Thúc nhau nhau thay đổi. Như thế bộ trang phục, ngay cả tiểu béo đều không nhận ra chúng ta tới. Thu thập thỏa đáng về sau, ta cùng Hổ Tử Thúc liền hạ xuống lâu, tại Trần Thiệu Mỹ thuê biệt thự phụ cận lắc lư. Ước chừng chừng nửa canh giờ, Mỹ Linh liền cùng ta truyền tin tức, nói là Trần Thiệu Mỹ trở về. Sau đó, ta cùng Hổ Tử Thúc liền bước nhanh hướng phía nhà của Trần Thiệu Mỹ cổng đi đến. Chờ chúng ta đi đến Trần Thiệu Mỹ cửa nhà thời điểm, liền thấy nàng mới từ một chiếc xe taxi bên trên xuống tới, túi đầu hướng phía biệt thự trong viện đi đến. Ta vội vàng bước nhanh hơn, vừa vặn liền đụng trên thân Trần Thiệu Mỹ. Trần Thiệu Mỹ chỉ lo cúi đầu đi đường, bị ta đụng một cái lảo đảo. Ngươi không có mắt ta. Trần Thiệu Mỹ ổn định thân hình về sau, đi lên liền thở phì phò mắng một câu, xem ra là tâm tình thật không tốt. Xin lỗi ta vội vàng nói xin lỗi. Lúc này Trần Thiệu Mỹ mới ngẩng đầu nhìn một cái, lúc này ta cùng Hổ Tử Thúc, nhìn thấy ta cùng Hổ Tử Thúc một thân lão đạo cách ăn mặc, không khỏi sửng sốt một chút. Bốn mắt nhìn nhau thời điểm, ta lập tức ra vẻ hoảng sợ nói rằng, vị nữ sĩ này, nhìn mặt ngươi cùng nhau, giống như muốn đại họa lâm đầu a. Chết lừa đảo, đi xa một chút nhi. Trần Thiệu Mỹ liếc xéo chúng ta một cái, trực tiếp hướng phía trong biệt thự đi đến. Vị nữ sĩ này, ngươi có phải hay không vừa rồi đi tìm một người, nhưng là không có tìm được, người kia chỉ sợ không có ở đây. Ta nhìn về phía Trần Thiệu Mỹ bóng lưng. Trần Thiệu Mỹ nghe nói, thân hình dừng lại, quay đầu nhìn về phía ta, vẻ mặt vẻ kinh ngạc, ngươi, làm sao ngươi biết? Bần đạo tự Cú Dung Mao Sơn mà đến, xuống núi dạo chơi đến tận đây, hiểu sơ một chút huyền môn chi thuật, một cái liền có thể khám phá trên người ngươi tình huống. Ta vươn mấy ngón tay, không ngừng bấm đốt ngón tay lấy. Sau đó lại nói, vị nữ sĩ này, ngươi có phải hay không có cái nữ nhi, là cùng chồng trước sở sinh, hiện nay đã là 8-9 tuổi. Nghe ta nói như vậy, kia Trần Thiệu Mỹ liền càng thêm giật mình, miệng mở rộng nửa ngày nói không ra lời. Ngay sau đó ta còn nói thêm, vị nữ sĩ này, ngươi gần nhất vận rủi cuốn thân, tài vận không tốt ta, sợ có họa sát thân, ngươi ta đã gặp nhau, cũng coi như lưu duyên, ở đây nhắc nhở ngươi một câu, gặp lại nói, ta liền kêu gọi Hổ Tử Thúc nên ngang hướng phía trước đi đến. Vị đạo trưởng này, ngài chờ một chút. Trần Thiệu Mỹ bỗng nhiên hô một tiếng, trực tiếp hướng phía ta đi tới. Lắc lư thành công, ta liền biết nàng khẳng định sẽ gọi ta lại, chuyện kế tiếp liền dễ làm. Vị nữ sĩ này, ngươi còn có chuyện gì sao? Ta ra vẻ nghi ngờ nhìn về phía nàng. Trần Thiệu Mỹ lập tức đổi một bộ sắc mặt, khách khách khí khí nói rằng, vị đạo trưởng này, thật là có lỗi với, vừa rồi ta tâm tình không tốt lắm, va chạm ngài, ngài đừng để trong lòng, có thể hay không rời bước tới trong nhà của ta, ta có một số việc muốn thỉnh giáo đạo trưởng. Người ta chỉ là gặp mặt một lần, vừa rồi bần đạo chỉ là nhắc nhở ngươi một câu, còn lại cũng không cần phải lại nói a, trên người ngươi sát nghiệt quá nặng, ít ra lưng đeo hai cái nhân mạng, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Nói, ta mang theo Hổ Tử Thúc lần nữa đi lên phía trước, Trần Thiệu Mỹ cả kinh thất sắc, bởi vì một chút liền đâm trọn nỗi đau của nàng. Nàng trước đó mời thầy phong thủy, hại chết Hương lão bản phụ mẫu, chẳng phải là lưng đeo hai cái nhân mạng a? Ta đem chuyện này mười phần mịt mờ nói ra, Trần Thiệu Mỹ chỗ nào còn có thể bảo trì bình thản, tự nhiên đem ta xem như thế ngoại cao nhân đồng dạng. Nàng kích động ngăn ở trước mặt của ta, bắt lấy cánh tay của ta, đạo trưởng. Đạo trưởng, xin ngài cần phải mau cứu ta, ta cũng là có khó khăn khó nói, có thể hay không nghe ta nói mấy câu ngài lại đi cũng không mượn. Nhìn nàng một bộ thành kính vô cùng bộ dáng, ta liền biết nàng đã đối với ta là hoàn toàn tin phục. Cứ như vậy, chuyện còn lại chính là thuận nước đẩy thuyền chuyện, bất quá ta vẫn là nắm một chút, vị nữ sĩ này, thật là bần đạo cũng không muốn giúp ngươi, gặp lại à. Chương 1928, đưa ta một cái công đạo. Chương 1928, đưa ta một cái công đạo. Ta càng là cự tuyệt Trần Thiệu Mỹ, nàng thì càng cảm thấy ta cao thâm mặt chắc, bên này đang muốn rời khỏi, nàng vẫn là ngăn đón ta không cho đi. Lập tức cũng là vẻ mặt không vui nói rằng, vị nữ sĩ này, ngươi thế nào như thế được một tức lại muốn tiến một thước, ngăn lại bần đạo đường đi lại là cái nào giống như. Vị đạo trưởng này, van cầu ngài đi với ta trong nhà một lần, ta còn có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo ngài, ngài khẳng định còn chưa ăn cơm à, ta vừa bận cùng ngươi làm ăn chút gì. Trần Thiệu Mỹ thịnh tình giữ lại. Lúc này, Hổ Tử Thúc cái này hí tinh lại bắt đầu biểu diễn, sư phụ, chúng ta đuổi đã hơn nửa ngày đường, còn không có ăn cái gì đâu, bằng không ăn bữa cơm lại đi cũng không mượn. Người cái con tham ăn này, nơi nào cơm không thể ăn, không phải muốn ở chỗ này ăn, bần đạo cũng không muốn nợ nhân tình. Ta trừng mắt liếc Hổ Tử Thúc. Sư phụ, ta thật đói bụng nhá. Hổ Tử Thúc giả ra vẻ mặt dáng vẻ quân bách. Trần Thiệu Mỹ vội vàng bắt lại Hổ Tử Thúc cánh tay, đạo trưởng, tới nhà của ta ăn bữa cơm rau dưa lại đi cũng không mượn, không phiền thoái, mau vào đi. Không nói lời gì, Trần Thiệu Mỹ liền lôi kéo Hổ Tử Thúc hướng phía trong viện đi đến. Ta giả ra một bộ mười phần bất đắc dĩ bộ dáng, cũng đi theo đám bọn hắn đi vào. Không bao lâu, hai chúng ta liền đi theo Trần Thiệu Mỹ đi tới nhà nàng trong phòng khách. A Quan, làm nhanh lên cơm, khách tới nhà. Trần Thiệu Mỹ vội vàng kêu gọi. Lúc này, cái kia đàn ông kêu A Quan có mang theo tiểu nữ Hải Nhi đi ra, ta nhìn chăm chú nhìn lên, cô bé kia mặt mày ở giữa cùng Khương lão bản có phần giống nhau đến mấy phần chỗ, hẳn là Khương lão bản cùng Trần Thiệu Mỹ sinh hài tử. Tiểu Mỹ, hai vị này đạo trưởng là A Quan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đừng hỏi nhiều như vậy, làm nhanh lên cơm. Trần Thiệu Mỹ vội vàng quát tay. Không biết hai vị đạo trưởng có cái gì ăn kiêng không có. Trần Thiệu Mỹ vẻ mặt tha thiết mà hỏi. Chúng ta không ăn thịt bò, còn lại đều có thể hổ tử thúc đội bằng nói. Rất nhanh, cái kia gọi A Quan liền đi phòng bếp bận bịu xuống lại, Trần Thiệu Mỹ lại là cầm hoa quả, lại là cầm đồ ăn vặt, để chúng ta ăn trước, nói cơm một hồi liền làm xong. Nữ nhân này cũng là nhân tình, tại trước khi ăn cơm, để cho ta hỗ trợ chuyện làm một chữ đều không có sách, mục đích đúng là chờ ta ăn uống no đủ về sau, thật không tiện từ chối. Những này tiểu tâm tư, chỗ nào có thể giấu giếm được ta, nhiều năm như vậy vào Nam ra Bắc, người thế nào của ta chưa thấy qua, cùng ta tính toán, nhu trí, khôn ngoan tử, nàng còn kém xa lắm. Một lát sau, cái kia đàn ông kêu A Khoan liền làm mấy cái đồ nhắm, còn lấy ra hai bình ngũ lương dịch, chào hỏi ta cùng hổ tử thuốc độ nhẹ. Việc đã đến nước này, chúng ta cũng không khách khí với bọn họ, trực tiếp ăn nhiều quá to. Tại lúc ăn cơm, Trần Thiệu Mỹ cùng A Khoan rời đi trong chốc lát, chạy ra đến bên ngoài nhỏ giọng thương nghị một thứ gì, nhưng là rất nhanh liền gãy trở lại. Ăn uống no đủ về sau, ta liền đứng dậy, nói với Trần Thiệu Mỹ, Trần nữ sĩ, đa tạ khoản đãi, thầy cho chúng ta hai người ăn uống no đủ, liền cáo từ. Dứt lời, ta đứng dậy liền muốn rời khỏi. Kia Trần Thiệu Mỹ nhân tiện nói, đạo trưởng, xin dừng bước à, ngài giúp ta một chút. Ta nói, Trần Thiệu Mỹ trực tiếp quỳ gối trước mặt của ta. Ta ra vẻ kinh ngạc, ngươi đây là ý gì? Đạo trưởng ngài thần cơ diệu toán, trước đó tính toán chuyện đều rất chuẩn, khẳng định là cao nhân. Ta hy vọng đạo trưởng có thể giúp một chút ta, bằng không hai mẹ con chúng ta thật sống không nổi nữa. Nói, Trần Thiệu Mỹ vậy mà ở trước mặt ta khóc lên, quả nhiên là làm bộ làm tịch, làm cho người buồn nôn. Nhưng mà, ta lại khoát tay áo, nói rằng, Trần nữ sĩ, ngươi sát nghiệp quá nặng, không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là không giúp được ngươi à? Đạo trưởng, không sai, ta xác thực là hại chết mất hai người, đó cũng là sự tình ra có nguyên nhân à? Ngài nghe ta giải thích, ngài bây giờ thấy được cái này A Khoan là ta hiện tại lão công, trước đó ta còn có một cái chồng trước, bọn hắn một nhà người đối ta đủ kiểu lăng đủ. Ta lúc này mới lên sát tâm, để cho người ta hại bọn hắn. Lúc này, Trần Thiệu Mỹ lại bắt đầu trả đũa. Ta ngược lại thật ra rất có hứng thú, nàng có thể biên ra cái gì nói rồi đến, thế là nhân tiện nói, trước đó gia nhân kia là thế nào ước hiếp ngươi. Đạo trưởng có chỗ không biết, ta trước đó phu thật không phải là một món đồ, từ khi sau khi kết hôn, cả ngày ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, còn có mấy cái nữ nhân, đối với chúng ta con của mình không quan tâm, hơn nữa ta công công cũng không phải người tốt lành gì, thấy lao công ta không ở nhà, còn cưỡng ép cùng ta đã xảy ra quan hệ, ta kêu bà biết chuyện này, cũng là không quan tâm, một mặt dung túng. Về sau ta trước đó phu càng quá mức, đem những nữ nhân khác lính trở về nhà, đem ta cô nhi quả mẫu đuổi ra khỏi nhà, chúng ta nương đến lẻ loi lưu quạng, nếu không phải A Quan, chúng ta đã sớm sống không nổi nữa. Ta hận thấu bọn hắn một nhà người, cho nên mới mời thầy phong thủy đi đối phó bọn hắn. Trần Thiệu Mỹ càng nói càng kích động, khóc nước mắt một thanh nước mũi một thanh. Trang thật là thật giống, nếu không phải ta trước đó nghe lén đối thoại của bọn họ, lúc này đều có chút tin. Bất quá ta vẫn là giả trang ra một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, mắng to, người một nhà này thật không phải thứ gì, có bội nhân luân, thiên lý năng dùng, chết cũng là đáng đời. Đúng vậy a đạo trưởng, còn mời đạo trưởng cho ta làm chủ, giúp ta một chút ta, đưa ta một cái công đạo, ta nhất định sẽ không bạc đãi đạo trưởng. Ngài Trần Thiệu Mỹ gấp lại nói tiếp. Vậy ngươi muốn làm gì? Ta nhìn về phía hắn. Ta trước đó phu trước đó đối ta vừa đánh vừa mắng, còn đem ta đuổi ra khỏi nhà, ta là hận thấu hắn, ta hiện tại liền muốn nhường hắn người một nhà đều chết. Trần Thiệu Mỹ rốt cục lộ ra nàng diện mục thật sự, nhìn qua có chút dữ tợn. Cái này có chút không ổn a, mong muốn thần không biết quỷ không hay giết kia người một nhà, đối với bần đạo mà nói cũng không khó, chỉ là như vậy làm trái thiên đạo, cực tổn hại âm đức, không có thể hay không a? Ta khó xử khoát tay áo. Đạo trưởng, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi, ta chỗ này còn có một số tiền, ngài chỉ muốn giúp ta giải quyết chuyện này, ta đem tiền đều cho ngài. Trần Thiệu Mỹ lại nói, người kia có bao nhiêu tiền? Hổ tử thúc hỏi. Ta chỗ này hết thảy còn có 120 vạn, tất cả đều hiếu kính đạo trưởng lão nhân ra ngài thấy có được không? Trần Thiệu Mỹ nhìn về phía ta. Không có đủ hay không? Làm loại chuyện này, ta sư phụ khẳng định giảm thọ, chút tiền ấy còn không đến mức để cho ta sư phụ ra tay. Hổ tử thúc khoát tay áo. Người đạo trưởng kia ngài muốn bao nhiêu? Trần Thiệu Mỹ có chút khó khăn. Bằng không ngài góp số nguyên a, cho chúng ta 200 vạn, chuyện này ta sư phụ liền cho các ngươi giải quyết. Hổ tử thúc thật sự là chế nhạo, cái này không riêng gì muốn gạt chỉ riêng hắn nhóm tất cả tiền, còn muốn cho bọn hắn kéo một cố nạn đói, bất quá ta ưa thích. Ta vội vàng khoát tay nói rằng, không có thể hay không, đây không phải chuyện tiền bạc, chuyện này quá tổn hại âm đức, thực tại không thể là a. Nghe ta nói như vậy, Trần Thiệu Mỹ cắn răng một cái, vội vàng nói, ta ra 200 vạn, không đủ ta đi góp, tranh thủ buổi tối hôm nay liền cho ngài góp, ngài thấy thế nào? Chương 1929, tránh đầu sóng ngọn gió. Chương 1929, tránh đầu sóng ngọn gió. Vì có thể có được Khương lão bản tiền, Trần Thiệu Mỹ này đã tới cử chỉ điên rồ tình trạng, đây là dự định muốn phá phủ trầm chu, càng đem ta xem như cọng cỏ cứu mạng. Không nói lời gì, cái đôi này liền chia ra hành động, bắt đầu đi chủ tiền. Trước đó trộm nghe bọn hắn nói chuyện, trên người bọn họ liền còn có hơn 100 vạn, hơn nữa bọn hắn cũng không có cái gì bằng hữu thân thích. Nếu như muốn nhanh như vậy liền gom góp mấy chục vạn lời nói, rất có thể liền sẽ đi mượn vay nặng lãi, mượn vay nặng lãi cũng không phải đùa giỡn chuyện, một khi còn không lên, hậu quả sẽ phi thường thê thảm. Lúc này ta đã thay Khương lão bản nghĩ kỹ kế tiếp nên làm như thế nào. Đợi đến Trần Thiệu Mỹ bị buộc tới tuyệt cảnh thời điểm, Khương lão bản có thể cho Trần Thiệu Mỹ một chút tiền, đem nữ nhi của mình muốn trở về, đi theo cái này lòng dạ rắn giết nữ nhân, tiểu hài tử cũng dễ dàng bị làm hư. Hai người này bận rộn mấy giờ, mãi cho đến lúc xế chiều mới gom góp 200 vạn, đem một cái dương lớn đặt ở trước mặt ta. Đạo trưởng, số tiền này đều cho ngài gom góp, ta còn cho mượn một chút, ngài xem ở mẹ con chúng ta hai thụ khổ nhiều như vậy phần bên trên, liền rút một chút mau lên. Trần Thiệu Mỹ vẫn là giả trang ra một bộ dáng vẻ đáng thương, không ngừng cầu khẩn. Ta ra vẻ khó xử, thở dài một cái, nói rằng, mặc dù làm loại chuyện này làm trái thiên đạo, hao tổn tuổi thọ, bất quá xem ở các ngươi như thế thành kính phần bên trên, ta liền giúp các ngươi lần này, nhưng là lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tạ ơn, tạ tạ đạo trưởng. Trần Thiệu Mỹ kích động không được, còn kém quỷ trên mặt đất cho ta dập đầu. Lập tức, ta vung tay lên, đem những số tiền kia tất cả đều cất vào long hổ kính bên trong, sau đó lại lần nhìn về phía Trần Thiệu Mỹ, hỏi, Trần tiểu thư, ngươi cũng đã biết chồng trước ngươi ngày sinh tháng đẻ, còn có hắn hiện tại vợ con ngày sinh tháng đẻ sao? Biết biết, ta cái này cho ngài viết xuống đến. Trần Thiệu Mỹ liên thanh đứng mới, xem ra là chuẩn bị 10 phần đầy đủ, trước đó hại bọn hắn một nhà lao lúc nhỏ, liền đã thăm dò rõ ràng nhà bọn hắn nội tình. Rất nhanh, Trần Thiệu Mỹ liền đem viết gương lão bản người một nhà ngày sinh tháng đẻ tờ giấy đưa cho ta. Ta nhận lấy nhìn lên, nhẹ gật đầu, không tệ, buổi tối hôm nay, Vân đạo liền có thể thi pháp, nhường bọn hắn một nhà lao tiểu tất cả đều chết bất đắc kỳ tử mà chết, bất quá còn cần chuẩn bị một vài thứ. Nói, ta nhìn về phía Hồ Tử Thúc, Đồ Nhi à, bây giờ sắc trời cũng chưa muộn lắm, ngươi đi trước đặt mua một vài thứ, chờ sau khi trời tối, ta liền phải bắt đầu thi pháp. Tốt sư phụ, ta cái này đi. Hồ Tử Thúc chào hỏi một tiếng, quay người liền muốn rời khỏi. Lúc này, cái kia gọi người của A Khoan có thể có chút không quá yên tâm, đạo trưởng, có muốn hay không ta mang vị này tiểu đạo trưởng đi, hắn khả năng không quá quen thuộc nơi này đường đi. Không sao không sao, ta phải dùng tới làm pháp những vật kia, nơi bình thường mua không được, tỉ như mộ phần thổ, mi tâm xương loại hình đồ vật, đã muốn hại người, khẳng định phải dùng tương đối một chút âm tà pháp môn, các ngươi lây dính cũng không tốt. Ta khoát tay áo. Hồ Tử Thúc lúc này mới hướng phía bên ngoài biệt thự đi ra ngoài. Chờ Hồ Tử Thúc vừa đi, ta liền nói với Trần Tiểu Mỹ, Trần tiểu thư, ngươi nơi này nhưng có nghỉ ngơi địa phương, bần đạo trước ngủ một hồi, muốn dưỡng đủ tinh thần, ban đêm mới có thể bắt đầu thi pháp. Có. Khẳng định cho đạo trưởng chuyên môn an bài một cái phòng, vẫn luôn chưa có ai ở qua, đạo trưởng đi nghỉ trước một cái đi. Nói, Trần Thiệu Mỹ liền dẫn chiều ta lấy lầu 2 một cái phòng đi đến. Đánh khai môn về sau, phát hiện gian phòng này thu thập rất sạch sẽ, đối diện còn có một cái cửa sổ lớn hộ. Ta cơ bản nhìn lướt qua, liền cùng hai người bọn họ nói rằng, trước khi trời tối, không nên quấy rầy ta nghỉ ngơi, ban đêm cách làm, khẳng định phải 10 phần tiêu hao linh lực, ta nhất định phải dưỡng đủ tinh thần mới được. Đạo trưởng ngài yên tâm, chắc chắn sẽ không có người quấy rầy ngài, ngươi liền an tâm nghỉ ngơi đi. A Khoan cũng là vẻ mặt định mà nói. Ta nhẹ gật đầu, vào phòng, sau đó đóng lại cửa phòng, còn rơi xuống khóa. Nghe được hai người này tiếng bước chân rời đi nơi này về sau, ta vội vàng mở ra cửa sổ, hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua. Hai dưới lầu là một cái tiểu hoa vườn, xuyên qua tiểu hoa vườn chính là một mặt tường, bên ngoài tường chính là lớn đường cái. Ta cười hắc hắc, mở ra cửa sổ, trực tiếp từ lầu 2 nhảy tới trong hoa biên, tung người một cái, theo viện trên tường lật lại, sau đó thúc giục thần tiêu cửu lý, trong chớp mắt liền đã vài dặm có hơn. Hơn 10 phút về sau, ta cùng Hổ Tử Thúc đều lúc trước trong nhà khách gặp mặt, tiểu béo nhìn thấy hai chúng ta trở về, lập tức tiến lên đón đến, kích động mà hỏi, chuyện làm thế nào? Đều làm xong. Đôi cậu nam nữ kia tiền tất cả đều bị chúng ta lừa gạt đi qua, hơn nữa bọn hắn còn cho mượn vay nặng lãi. Nói, ta liền từ long hổ kính bên trong đem kia dương lớn đem ra, mở ra nhìn lên, tràn đầy một cái dương tiền. Hổ Tử Thúc vừa nhìn thấy nhiều tiền như vậy, lập tức kích động nói, thiếu gia, chúng ta rất lâu đều không có kiếm qua nhiều tiền như vậy, ngày trước đó không phải nói, còn theo người thầy phong thủy kia nơi đó làm tới hơn 2.000 vạn, nếu như Khương lão bản lại cho một chút, lần này chúng ta không sai biệt lắm liền có thể kiếm 3.000 vạn. Hổ Tử Thúc nhất định phải nghiêm phòng tử thủ, ngàn vạn không thể để cho lão đầu tử biết chúng ta có nhiều như vậy tiền. Chờ chúng ta vừa về tới Yên Bắc, liền đem tiền tổn tới viên không trong thẻ ngân hàng. Ta nhắc nhở một câu. Thiếu gia yên tâm, lần này này lão đầu tử khẳng định hố không đi, đây đều là ta dưỡng lao tiền, chờ ta cùng Hoa Muội tử kết hôn, cho ngươi sinh mấy cái đệ đệ muội muội. Hổ Tử Thúc vui vẻ miệng đều nhanh sai lệch. Ta cùng Hổ Tử Thúc nhanh chóng tháo bỏ xuống ngụy trang trên người, mặc vào trước đó quần áo, đem nhân bị diện cụ hái một lần, liền xem như cùng kia Trần Thiệu Mỹ gặp thoáng qua, nàng khẳng định cũng không nhận ra chúng ta tới. Ta thậm chí có thể tưởng tượng tới ban đêm, Trần Thiệu Mỹ mở ra cửa phòng xem xét, ta đã sớm không thấy bóng dáng, loại kia thương tâm tuyệt vọng cảnh tượng. Đáng đời, ai bảo hắn nghĩ đến mưu tài sát hại tính mệnh tới. Đây cũng là kết cục của hắn, ai bảo ta Ngô Kiếp là kia tội ác khắc tinh. Lúc này, mới là buổi chiều nhất lưỡng điểm trùng, sợ là đêm dài lắm mộng, ta kêu gọi Hổ Tử Thúc nhanh đi Khương lão bản nhà, cùng hắn chào từ biệt, đem số dư thu hồi lại, ban đêm đi máy bay liền bay trở về Yên Bắc. Bất kể nói thế nào, ở chỗ này cũng gây phiền toái, giết Thẩm Tu Viễn đồ đệ, vạn nhất hắn tìm tới cửa, khẳng định là muốn đánh một trầu. Mặc dù ta không sợ hắn, nhưng vẫn là muốn tránh đầu sóng ngọn gió tốt. Lập tức, Hổ Tử Thúc lái xe, mang theo ta cùng tiểu béo, trực tiếp hướng phía Khương lão bản nhà phương hướng mà đi. Hơn một giờ về sau, chúng ta tới tưởng lão bản nhà trong sân, Hổ Tử Thúc dừng xe xong, ba người chúng ta từ trên xe đi xuống. Cước này vừa mới giẫm trên mặt đất, ta liền cảm giác có chút không đúng lắm. Trong viện tử này thế nào có một cỗ nhàn nhạt pháp trận khí tức. Chờ ta hiểu được thời điểm, thầm hô một tiếng không tốt, liền lôi kéo Hổ Tử Thúc cùng Tiểu Béo liền hướng phía bên ngoài viện chạy tới. Chương 1930, Băng Hỏa Địa Sát Trận. Chương 1930, Băng Hỏa Địa Sát Trận. Ta đối pháp trận khí tức quá nhạy cảm, chân giẫm mạnh mặt đất, trong nháy mắt liền cảm giác ra manh mối không đúng, lập tức ý niệm đầu tiên chính là mau rời khỏi cái viện này. Nhưng là ta vẫn là chậm một bước, mang lấy bọn hắn hai đi ra ngoài không có mấy bước, sân nhỏ bốn phía lập tức có quần quần xương trắng tràn ngập ra, trong chớp mắt, phương viên 5 mét bên trong liền thấy không rõ lắm bất cứ vật gì. Xem ra là sớm đã có người mai phục tại Khương lão bản trong biệt thự. Trong lòng ta ý niệm đầu tiên chính là Thẩm Tu Viễn người bên kia tìm đến đây, cũng có thể là người của Côn Luân phái. Nếu như là Thẩm Tu Viễn người bên kia còn dễ nói một chút, nếu là người của Côn Luân phái, chỉ sợ hôm nay ta liền phải giữ nhiều lành ít. Tiểu Kiếp, tình huống như thế nào, là có người hay không mai phục chúng ta? Tiểu Béo có chút bối rối nói, đã sớm đem kia bắt diện tử kim chủ y cho lấy ra. Hổ Tử Thúc cũng theo trên thân rút ra một cây chùy thủ, đứng ở ta một bên. Đừng hoảng hốt, đều đứng ở bên cạnh ta, không nên tùy tiện đi lại, ta hiện tại còn không biết đây là cái gì pháp trận. Ta nhắc nhở hai người bọn họ nói rằng. Lúc nói lời này, ta liền quan sát đến tình huống xung quanh. Cái này xương trắng càng lúc càng nồng nặc, trong xương mù trắng lại xen lẫn một tia màu đỏ khí tức, không nói được quỷ dị. Phía ngoài bằng hữu, đến tột cùng cái gì bắt nguồn, có thể hay không báo cái tên hào đi ra, chúng ta nếu có cái gì ân oán lời nói, cùng biệt thự này chủ nhân Khương lão bản không có bất cứ quan hệ nào, các ngươi tuyệt đối đừng đả thương hắn. Ta la lớn. Tiểu tạp toái, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi rất lâu, ta sư Minh Hà bái nhiên có phải hay không là ngươi giết? Một cái thanh âm tức giận từ nơi không xa truyền tới. Vừa nghe đến động tĩnh này, ta lập tức an tâm không ít. Hóa ra là Thẩm Tu Viễn người bên kia, đối ta uy hiếp không lớn, ta là thật sợ người của Côn Luân phái tìm tới nơi này đến. Nơi này cũng không phải đến Bắc, không có bắt ra bọn hắn hỗ trợ, ta liền giữ nhiều lành ít. Ta đầu óc nhanh chóng vận chuyển, há mồm liền ra, Hà Bái Nhiên là ai, ta không biết à, anh em, các ngươi có phải hay không tìm nhầm người? Cậu tạp toái, sắp chết đến nơi, còn ở nơi này ăn nói bừa bãi, ta sư minh bị ngươi hại chết đêm hôm đó, liền phân biệt cùng mấy người chúng ta gọi điện thoại, nói hắn là bởi vì đối phó Khương Phước Hằng chọc tới một cái thời phong thủy, xuất hiện tại Khương Phước Hằng trong nhà người tu hành. Không phải là các ngươi còn có thể là ai? Một người khác cũng đi theo chửi ầm lên. Sư Minh, chớ cùng hắn nhiều lời. Tiểu tử này dùng pháp trận đem Hà Sư Minh thần hồn đều cho diệt sát. Hôm nay chúng ta cũng muốn nhường hắn chết không yên lành. Còn có một người nói theo. Nghe người bên ngoài tiếng nói, trước tới đối phó ta người có ít nhất 3 cái. Đoán chừng lúc này Khương lão bản cũng bị bọn hắn cho khống chế. Ta đầu óc nhanh chóng vận chuyển, nghĩ đến thoát khốn phương pháp. Đúng vào lúc này, pháp trong trận đống nhiên khí trường phồng lên, xương trắng lan lộn. Mấy tên này đã đợi không kịp muốn đem chúng ta diệt sát tại pháp trong trận. Thiếu gia, cái này làm sao xử lý? Hổ Tử Thúc nhìn xem bốn phía sương mù trắng xóa, có chút hoảng sợ hỏi. Chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ, liền cái này tiểu pháp trận còn khốn không được ta. Đang nói, cách đó không xa những cái kia lăn lộn sương trắng, đột nhiên nhanh chóng ngưng kết ra một mảng lớn tảng băng tử đi ra, phát ra siêu siêu tiếng xé gió, hướng phía chúng ta bắn ra đi qua. Lập tức, ta trực tiếp theo trên thân lấy ra long hổ kính, thôi động linh lực ở giữa, kia long hổ kính lập tức toát ra một đoàn kim sắc vầng sáng, đem kia một mảng lớn tảng băng tử toàn bộ bao phủ. Sau đó những cái kia tảng băng tử tất cả đều bị hút vào bên trong long hổ kính. Thừa dịp này thời cơ, ta theo trên thân lấy ra ngũ hành lệnh kỳ, phân biệt hướng phía các cái phương vị ném bay ra ngoài, buộc lại trận cước. Kia ngũ hành lệnh kỳ đem ba người chúng ta người cho vây vào giữa, tạo thành từng đạo cương khí bình chướng, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ta đây là bố trí một cái trận trong trận, đây chính là pháp trong trận một chỗ an toàn không gian, bất luận đối phương pháp trận cỡ nào hung hiểm, thân ở tại trong ngũ hành lệnh kỳ ở giữa chúng ta, đều sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây chính là ngũ hành lệnh kỳ có thể nhanh chóng bày trận chỗ tốt. Làm ta dùng ngũ hành lệnh kỳ vừa mới bố trí ra pháp trận về sau, ngay sau đó lại có thật nhiều tảng băng tử hướng phía chúng ta bắn ra mà đến. Lần này cũng không phải theo một cái phương hướng, mà là theo hai cái phương hướng đồng thời đánh tới. Bất quá những này tảng băng tử tất cả đều bị ngũ hành lệnh kỳ bố trí đi ra pháp trận ngăn khuất bên ngoài. Mà bố trí pháp trận người có thể nhìn thấy pháp trận tình huống bên trong. Lúc này liền có một người hoảng sợ nói rằng: Ta nói hai vị sư minh, tiểu tử này có chút tài năng, vậy mà có thể tại pháp trong trận lại bố trí một cái pháp trận. Trong tay hắn cái kia lệnh kỳ có chút ý tứ, bố trí pháp trận tốc độ cũng quá nhanh. Một người khác nói theo. Lúc này nói chuyện công phu, đột nhiên khí trường lần nữa sinh ra chấn động, lần này là theo bốn phương tám hướng, vô số tảng băng tử hướng phía chúng ta bên này tuệ bàn tới, nhưng là vẫn như cũ bị ngũ hành lệnh kỳ bố trí pháp trận cách trở. Nhìn thấy những này tảng băng tử không đả thương được chúng ta, đối phương rất nhanh lần nữa biến ảo pháp trận sát chiêu. Những cái kia lăn lộn không nghỉ xương mù màu trắng đột nhiên biến màu đỏ bừng, tất cả đều hóa thành hỏa diễm hướng phía chúng ta của tới. Lần này cho dù là thân ở tại pháp trong trận chúng ta cũng có thể cảm nhận được một hồi hơi nóng sóng thiêu đốt cảm giác. Bất quá cái này pháp trận uy lực đồng dạng cũng là một loại sát trận, gọi là băng hỏa địa sát trận. Những này sát chiêu đều là từ địa sát chi lực ngưng kết mà thành. Pháp trận này bố trí cũng không khó, ta tự nhiên là rõ ràng trong lòng, mong muốn vây của ta căn bản không có khả năng. Băng hỏa địa sát trận hết thể có 3 khu trận nhãn, đoán chừng bố trí pháp trận 3 tên kia hẳn là mỗi người đều trông coi một cái trận nhãn. Nghĩ tới đây, ta cùng bên người Tiểu Béo nói rằng: Tiểu Béo, ngươi ở chỗ này bảo vệ tốt Hổ Tử Thúc, tuyệt đối không nên rời đi ngũ hành lệnh kỳ phạm vi bao phủ, ta ra ngoài đem cái này pháp trận cho phá. Tiểu Kiếp, ngươi cẩn thận một chút nhi, Hổ Tử Thúc ta nhất định sẽ bảo vệ tốt. Tiểu Béo nghiêm mặt nói.
Lập tức, ta chợt lách người nhanh nhanh rời đi pháp trận, chờ đợt tiếp theo hỏa diễm còn không có ngưng kết lúc đi ra, ta dưới chân bộ đạp đổ cương, trong tay cầm la bàn, nhanh chóng hướng phía tây bắc sừng phương hướng mà đi. Bởi vì nơi đó có một chỗ chủ trận nhãn, chỉ cần đem chỗ này trận nhãn cho phá hư hết, cái này pháp trận uy lực ít ra mất đi một nửa hiệu quả. Từ nhỏ sư phụ liền truyền thụ cho ta các loại pháp trận bố trí thủ pháp, đối với tuyệt đại đa số pháp trận, ta một cái liền có thể khám phá. Mong muốn phá đi cũng không khó. Ta cầm la bàn, nhanh chóng đi khắp, tại xương trắng lăn lộn bên trong, đi về phía trước hơn 10 mét khoảng cách. Vừa muốn tới gần chỗ kia trận nhãn thời điểm, đột nhiên, bên hai truyền đến vài tiếng xé gió, mấy đạo ám khí hướng phía trên người của ta đánh tới. Ta hơi vung tay bên trong thắng tà kiếm, đem những cái kia đánh về phía ám khí của ta tất cả đều đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, ta hơi vung tay, đem trên người đảo một đinh tất cả đều quăng bay đi, đánh về phía cái kia hướng phía ta thả ám khí người. Chương 1931, chết không oan. Chương 1931, chết không oan. Ta có thể xác định, phía trước khẳng định có người tại trông coi trận nhãn. Ta vừa mới đánh bay ra ngoài hắn đánh ra tới ám khí, liền đem trên người đảo một đinh hướng phía đối phương đánh qua. Mười quả đảo một đinh phân phương hướng khác nhau, hướng phía đối phương đã đâm tới. Không bao lâu, ta liền nghe được kêu đau một tiếng, người kia khẳng định là bị ta đảo một đinh làm cho bị thương. Ta bóp một cái pháp quyết, thấy những cái kia đảo một đinh tất cả đều thu nạp trở về, cầm trong tay nhìn lên, trong đó có hai viên trên đảo một đinh mặt lây dính vết máu. Không có một lát dừng lại, ta một cái tay cầm la bàn, một cái tay cầm thắng tà kiếm, liền hướng phía chỗ kia trận nhãn phương hướng chạy qua. Chờ đến trận nhãn vị trí thời điểm, phát hiện trận nhãn chỗ không ai trông coi, ở bên cạnh còn có một số nhỏ xuống vết máu. Xem ra tiểu tử kia bị ta đảo một đinh cho tổn thương không nhẹ, biết không phải là đối thủ của ta, trực tiếp rời đi chỗ này phát trận. Dù sao bọn hắn đều là Thẩm Tu Viễn đồ đệ, có thật nhiều. Mà ta là Phong Thủy Vương Lý Huyền Thông đồ đệ, hắn chỉ có một cái đồ đệ, gió trên nước học vẫn có thể nói là dốc túi tương thụ, bất luận là đánh nhau, vẫn là phong thủy thuật, bọn hắn đều không phải là đối thủ của ta. Lập tức ta thu hồi la bàn, đem kia thiên cương ấn đem ra, hướng phía chỗ kia trận nhãn vỗ mạnh một cái. Đương theo lấy trên thiên cương ấn mặt phủ văn lưu chuyển, địa sát chi lực lập tức bị thiên cương ấn thôn phệ. Chỉ là mấy phút quan cảnh, bốn phía bao phủ sương mù màu trắng liền mở nhạt rất nhiều. Sau đó, ta thu hồi thiên cương ấn, ngay sau đó lại hướng phía kế tiếp trận nhãn phương hướng mà đi. Cách chỗ kia trận nhãn còn có 3-4 mét thời điểm, lúc này lại có rất nhiều ám khí hướng phía ta đánh tới. May mắn ta là sớm có phòng bị, trực tiếp lấy ra Long Hổ kính, hướng phía trước có vừa chiếu, nương theo lấy kim quang nở rộ, những ám khí kia tất cả đều bị hút tới Long Hổ kính bên trong. Tiểu Hải Đường a, ngươi đừng trách ta mua bè trai, đối phương ám khí thực sự quá nhiều, ta cản không đến. Đem đối phương ám khí thu nạp về sau, ta lập tức lại đem đảo một đinh cho đánh ra ngoài. Lần này, cũng không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, những cái kia đảo một đinh đánh sau khi ra ngoài, giống như tất cả đều thất bại. Làm ta dự định đem đảo một đinh thu trở về thời điểm, lại phát hiện đảo một đinh vậy mà tất cả đều không nhận nắm trong tay. Tình huống này, đem ta giật nảy mình, ta đi đây là tình huống gì, ta đảo một đinh bị đối phương cho lấy đi. Nghĩ tới đây, ta cũng là phát hung ác, trực tiếp lấy ra thắng tà kiếm, thúc giục hàn băng, cựu kiếm pháp quyết, tại sau lưng ngưng kết ra mấy trăm đạo băng đao đi ra. Nương theo lấy ta quát khẽ một tiếng, những cái kia băng đao toàn bộ hướng phía trận nhãn phương vị đánh qua. Cái này mấy trăm đạo băng đao trôi qua về sau, cũng là như kia châu đất xuống biển, một chút động tĩnh đều không có. Ta có chút ngộng, có thể ngăn trở ta nhiều như vậy thủ đoạn, chẳng lẽ lại kia Thẩm Tu Viễn đến đây? Nghĩ đến đây, ta cũng có chút hoảng loạn, hít sâu một hơi, ta còn là xách theo thắng tà kiếm, hướng phía chỗ kia trận nhãn phương vị chậm rãi tới gần. Chờ ta tới chỗ kia trận nhãn vị trí về sau, phát hiện căn bản không có người trấn giữ. Nhưng là lão tử đào một đinh đi nơi nào? Không lo được nhiều như vậy, ta lần nữa lấy ra thiên cương ấn, trực tiếp đập vào trận nhãn bên trên. Lại là 2-3 phút quan cảnh, thứ hai chỗ trận nhãn lại bị ta phá hư hết. Không chờ ta đem thiên cương ấn thu hồi lại, cũng cảm giác sau lưng siết chặt, giống như có người muốn tập kích bất ngờ ta. Ta vội vàng một cái trước nhào lộn hướng phía một bên lăn xuống ra ngoài, một cây đao trực tiếp dán ra đầu của ta bay đi, thật sự là đem ta dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Đại gia, vậy mà làm tập kích bất ngờ. Ta xoay người mà lên, hướng phía tập kích bất ngờ ta người kia nhìn lại, nhưng thấy kia người đã đi ra ngoài một khoảng cách. Bởi vì cái này pháp trận đã bị ta phá hư hết hai nơi trận nhãn, toàn bộ đại trận đã thùng rông kêu to, chỉ là có một ít sương mù trắng xóa tại bốn phía phiêu tán, mà pháp trong trận cũng không còn cách nào ngưng kết ra tảng băng tử cùng hỏa diễm. Những này màu trắng sương mù vẫn như cũ có thể che chắn thân hình của bọn hắn. Kia đào một đinh thật là sư phụ lưu lại cho ta pháp khí, ta là tuyệt đối không thể rớt. Nhìn thấy người kia chạy, ta cũng không có đi truy, sợ là lại chúng địch nhân ám toán. Ta nhất định phải đem toàn bộ pháp trận phá giải mới được. Nghĩ tới đây, ta xách theo thiên cương ấn, lần nữa hướng phía nơi thứ ba trận nhãn phương hướng mà đi. Lần này, ta học tinh minh rồi, vì phòng ngừa bên kia có người mai phục ta, ta khoát tay, đầu tiên là đánh ra hai đạo tụ lý phù đao đi qua. Nương theo lấy hai tiếng xé gió, cái kia trận nhãn phương hướng lập tức chuyển đến hai tiếng oanh minh. Đánh xong tụ lý phù đao về sau, ta lúc này mới lách mình đi qua. Nhưng thấy trận nhãn kia chỗ hai bên đã bị tụ lý phù đao đánh ra hai cái hố sâu đi ra, còn tại phả ra khói xanh. Ta tứ phương một cái, đem mị linh phóng ra, giúp ta nhìn phía sau, sợ là có người sẽ am toán ta. Ta lúc này mới lấy ra thiên cương ấn, trực tiếp đập vào cuối cùng một chỗ trận nhãn phương vị. Nhưng mà, làm ta đem thiên cương ấn vừa đặt ở kia ra trận nhãn vị trí, một màn quỷ dị liền xuất hiện. Theo dưới chân của ta bỗng nhiên toát ra hai đoàn hắc khí đi ra, nhanh chóng quấn chặt lấy hai chân của ta, lập tức để cho ta cảm giác toàn thân tê dần. Hắc khí kia theo hai chân của ta một đường uốn lượn mà lên, rất nhanh liền tới phần eo của ta.
đại gia, tại cái này nơi thứ ba trận nhãn vị trí, lại còn lại bố trí. Thật là khiến người ta khó lòng phòng bị a, làm hắc khí kia nhanh chóng hướng phía trên người của ta lan tràn thời điểm, sau lưng đột nhiên có người xuất hiện, riêng phần mình tay cầm một thanh pháp kiếm, làm bộ liền muốn đi lên chặt ta. Mị Linh lúc này ngăn ở trước mặt của ta, hướng phía hai người kia nhìn lại. Cùng Mị Linh đối mặt một sát na kia ở giữa, hai người bước chân đều là dừng lại, ánh mắt lập tức liền biến có chút phiêu hốt. Chủ yếu là Mị Linh dáng dấp quá đẹp, đột nhiên nhìn thấy dạng này một đại mỹ nữ, nam nhân kia đều phải nhìn nhiều hai mắt. Chính là cái nhìn này, bọn hắn liền bị kia Mị Linh mị hoặc chi lực khống chế được. Nhưng là ta biết, Mị Linh cũng không thể kiên trì bao lâu thời gian, kia hai tên giá hỏa nhìn xem tu vi cũng không thể. Cái kia màu đen khí tức còn đang hướng phía trên người của ta lan tràn, nửa người dưới đã không thể động đậy. Ta rất nhanh phản ứng lại, cầm lên thiên cương ấn, hướng phía trên người mình đánh ra. Thiên cương ấn ngây thơ không ngớt, kia lan tràn tại trên người ta hắc khí nhanh chóng bị thiên cương ấn thôn phệ đi. Kể từ đó, ta cảm giác thân thể của ta lại có thể nhúc đích. May mắn ta lớn rồi tâm nhãn, đem Mị Linh phóng ra, bằng không lúc này nói không chừng ta liền bị bọn hắn chém. Làm thân thể có thể động về sau, ta đem thiên cương ấn lần nữa đập vào nơi thứ ba trận nhãn bên trên, đem cuối cùng một chỗ trận nhãn cũng cho phá hư hết. Ba khu trận nhãn đã phá, bốn phương tám hướng sương mù màu trắng lập tức nhanh chóng thu nạp, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ta thở phào một cái, cuối cùng là giải trừ nguy cơ. Đúng vào lúc này, ta bỗng nhiên nghe được cách đó không xa chuyển đến vỗ tay thanh âm, không sai không sai. Xem ra tiểu tử ngươi quả thật là có chút thủ đoạn, ta những này đồ đệ là thật không bằng ngươi a, Hà Bái Nhiên chết không an. Chương 1932, hiểu rõ đại nghĩa chương 1932, hiểu rõ đại nghĩa làm ta đem nơi thứ ba trận nhãn làm hỏng rơi về sau, rất nhanh liền nghe được một cái lão giả tiếng nói. Theo thanh âm kia nơi phát ra nhìn lại, nhưng thấy biệt thự đại môn phương hướng, đứng đấy một cái lão giả, phía sau hắn còn đứng lấy hai người trung niên, đang nhìn chòng chọc vào ta. Lão giả kia nhìn qua có cái 6-70 tuổi, tóc hoa râm, ánh mắt sáng tỏ lại cơ trí, không cần phải nói, khẳng định là vậy cái kia Huyền Không phái phong thủy người cầm lái Thẩm Tu Viễn. Ngoại trừ ba người bọn họ bên ngoài, còn có trước đó bảy trận ba người kia, cũng xuất hiện ở phía sau của ta. Vừa rồi lão đầu nhi kia mặc dù nhìn như tại khen ta, nhưng là trong đôi mắt tràn đầy sát khí. Bất kể nói thế nào, ta cũng là giết đồ đệ của hắn, đây chính là tử thủ, không có khả năng liền đơn giản như vậy tính toán. Nhưng khi ta nhìn lúc đến Thẩm Tu Viễn, đầu óc nhanh chóng nhất chuyển, hướng phía Thẩm Tu Viễn khách khí vừa chắp tay, trực tiếp báo ra danh hào đi ra, văn bối kỳ môn nhất mạch đệ tử Ngô Kiếp, gặp qua Thẩm lão tiền bối. Nguyên bản trong đôi mắt tràn đầy hận ý Thẩm Tu Viễn, vừa nghe đến ta báo ra danh hào đi ra, không khỏi cả kinh thất sắc. Hắn đầu tiên là sửng sở, sau đó bỗng nhiên bước nhanh hơn, theo kia trên bậc thang đi xuống, đi tới phía trước ta không đến 5 mét địa phương, ngươi là Lý Huyền Thông đồ đệ, năm đó Cửu Sơn thôn đứa bé kia. Đúng vậy a Thẩm tiền bối, ta chính là năm đó Cửu Sơn thôn mạng sống như treo trên sợi tóc cái kia Ngô Kiếp, ta nghe cha mẹ ta nói, năm đó lao nhân gia ngài còn từng đi qua Cửu Sơn thôn, muốn thu ta làm đồ đệ đâu, thật sự là đáng tiếc, khi đó ta một mực hôn mê bất tỉnh, cũng chưa từng thấy qua Thẩm lão tiền bối, hôm nay gặp mặt, Thẩm lão tiền bối quả thật khí vũ bất phàm, khí khai anh hùng hùng hực, càng già càng dẻo dai, nếu như lúc trước vãn bối là tỉnh dậy, nói không chừng tìm ngài làm sư. Phu, ta lại mở ra cầu vồng cái giám công năng. Tục nữ nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hơn nữa giữa ta và Thẩm Tu Viễn xác thực còn có chút nguồn gốc, lúc này nói tốt một chút lời nói, hắn chắc chắn sẽ không đối ta thống hạ sát thủ. Phong thủy người của tứ đại lưu phái tất nhiên cũng không tệ, nhưng là ta sư phụ khẳng định là mạnh nhất. Ta đều nói ta là người của kỳ môn nhất phái, Lý Huyền Thông đồ đệ, Thẩm Tu Viễn thế nào cũng muốn ước lượng lấy điểm, nếu là độc ta, sẽ tiếp nhận hậu quả như thế nào. Đầu tiên, ta sư phụ chắc chắn sẽ không dễ tha hắn. Thẩm Tu Viễn nghe ta nói như vậy, không khỏi nhẹ gật đầu, từ trên xuống dưới nhìn kỹ ta một cái, thở dài một cái nói, mười mấy năm trôi qua, không nghĩ tới ngươi đều lớn như vậy, vừa rồi nhìn ngươi kia các loại phá trận thủ đoạn, khẳng định là được kia Lý lão đầu nhi chân truyền, lão phu những này đồ đệ, thật sự là cũng không bằng ngươi a. Thẩm lão tiền bối, sao lại nói như vậy, vừa rồi ta là thả ra một cái linh thể hỗ trợ, bằng không sớm đã bị ngài cao độ giết đi. Ta mười phần khiêm tốn nói rằng. Lúc này, ta nhìn thấy Thẩm Tu Viễn mấy cái kia đồ đệ cũng bu lại, nhìn về phía sắc mặt của ta tràn đầy không phục. Thẩm Tu Viễn còn đang không ngừng đánh giá ta. Lúc này, bên cạnh hắn một cái đồ đệ nhắc nhở, sư phụ, mặc kệ tiểu tử này là ai, hắn giết ta Hà sư minh. Chuyện này không thể cứ tính như vậy. Nghe được người kia nói như vậy, Thẩm Tu Viễn mới hồi phục thần trí, ánh mắt lập tức chuyển sang lạnh lẽo, lần nữa nhìn về phía ta, "Tiểu tử, coi như ngươi là kia Lý Huyền Thông đồ đệ, cũng không thể làm sằng làm bậy, đem đồ đệ của ta dùng pháp trận chém giết, ngươi cũng phải cho lão phu một cái công đạo." Ta thở dài một cái, một mực cung kính hướng phía Thẩm Tu Viễn thi lễ một cái, trịnh trọng vô cùng nói, "Thẩm lão tiên bối, ngươi cũng đã biết ta tại sao phải giết Hà Bái Nhiên sao?" "Vì sao?" Thẩm Tu Viễn vẻ mặt không hiểu. "Bởi vì kia Hà Bái Nhiên hỏng chúng ta phong thủy vòng tối kỵ." Hắn lợi dụng cùng lão nhân gia ngài học phong thủy thuật tàn sát vô tội, lung tung giết người, nếu không phải ta ra mặt ngăn cản, Khương lão bản người một nhà đều muốn bị đồ đệ của ngài hại chết. "Sư phụ, tiểu tử này nói hiệu nói vượng, khẳng định là lắc lư ngài đâu." Một người trẻ tuổi đứng ra, hung tợn nhìn về phía ta. "Thẩm lão tiền bối, ta Ngô Kiếp thề với trời, cũng không có nửa câu lời nói dối, không tin, ngài kêu Khương lão bản ra, hỏi một chút liền biết." Ta dựa vào lý lẽ biện luận. Không bao lâu, liền có một người vào phòng, đem ngũ hoa lớn của Khương lão bản cho mang ra ngoài, miệng của hắn cũng bị ngăn chặn. Xem ra Thẩm Tu Viễn mang theo đám này đồ đệ đã ở chỗ này chờ ta thời gian rất lâu. Thẩm Tu Viễn một tay lấy Khương lão bản chắn ở trong miệng đồ vật túm đi ra, nhìn về phía hắn nói, lời nói mới rồi ngươi đều nghe được, người này nói thật là lời nói thật. Khương lão bản nhìn ta một cái, sau đó nói, không sai, chính là ngươi cái kia đồ đệ, thu ta vợ trước tiền đen, muốn đem ta người một nhà đưa vào chỗ chết, sau đó lợi dụng ta cùng vợ trước sinh nữ nhi, mong muốn chiếm lấy gia sản của ta, ta người một nhà bị ngươi đồ đệ hại thảm, đầu tiên là phụ mẫu đều mất, sau đó liền thê tử cùng hài tử đều mạng sống như treo trên sợi tóc, tại trong bệnh viện ở thật lâu, trên người của ta lên đầy mủ đau nhức, nếu không phải Ngô thiếu gia ra mặt cứu ta, chỉ sợ lúc này chúng ta người một nhà đều chết hết. Nghe Khương lão bản nói như vậy, tia sắc mặt Thẩm Tu Viễn âm tình bất định. Ta gấp lại nói tiếp, Thẩm lão tiền bối, ngài cái kia đồ đệ Hà Bái Nhiên, không riêng muốn giết Khương lão bản một nhà, còn muốn xuống tay với ta, mấy ngày nay dùng các loại thủ đoạn tới đối phó ta, đầu tiên là thả ra ngũ kỳ quỷ nửa đêm tập kích bất ngờ, lại tại Khương lão bản gia tổ mộ phần bên kia bố trí tụ âm trận, suýt nữa hại chết rất nhiều nhân mạng, ta thực sự giận, mới một đường lục lọi cùng hắn đến nhà bên trong, dùng pháp trận đem nó rào sát, giống như là âm hiểm như thế xảo trá. Ngoan độc vô cùng người, thật sự là thẹn với cùng ngài học cái này thân bản sự, cũng có nhục huyền không một phái thanh danh, ta nói như vậy, cũng là vì ngài danh tiếng muốn, giúp lão nhân gia ngài thanh lý môn hộ đầu. Nghe đến đó, kia Thẩm Tu Viễn biểu lộ lập tức biến có chút phẫn nộ, hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng những cái kia đồ đệ, âm trầm hỏi, Hà Bái Nhiên ở bên ngoài làm những này hoạt động, các ngươi có biết hay không? Lời này vừa ra khỏi miệng, mấy cái đồ đệ nhao nhao cúi đầu, vẻ mặt bối rối. Liên Hà Bái Nhiên làm những sự tình kia, đồ đệ của hắn khẳng định biết, cũng tất nhiên là thu Hà Bái Nhiên chỗ tốt, lúc này mới giúp dầu giếm, bằng không chờ Hà Bái Nhiên xảy ra chuyện, bọn hắn cũng sẽ không như thế sốt ruột bận bịu hoàng chạy tới. Sư phụ, Hà sư đệ làm việc này, chúng ta là thật không biết, một người đệ tử cũng luôn nói. Chúng ta Huyền Không phái phong thủy lớn nhất quy củ liền là không thể lợi dụng phong thủy thuật mưu tài sát hại tính mệnh, đây là tối kỵ, bất luận kẻ nào xúc phạm cái quy củ này, đều là chết chưa hết tội, ác gặp thiên khiển, các ngươi có mấy người cũng đều phải nhớ cho kỹ chuyện này, bất luận kẻ nào xúc phạm đầu này cấm kỵ, vi sư ta cái thứ nhất thu thập các ngươi. Thẩm Tu Viễn lôi đỉnh tức giận, ánh mắt lạnh như băng quét qua bên cạnh hắn mỗi một cái đồ đệ. Thấy như thế, ta vội vàng ở một bên nuốt ngụm ngựa, kích động nói, Thẩm lão tiền bối thật sự là hiểu rõ đại nghĩa, có đức độ, chính là chúng ta chi mẫu mực, xin nhận vãn bối cúi đầu. Chương 1933, không truy cứu nữa. Chương 1933, không truy cứu nữa. Thẩm Tu Viễn một phát lời nói, âm vang hữu lực, hắn mấy cái kia đồ đệ, nguyên một đám sợ hãi đến câm như hến, liền cái giấm cũng không dám thả. Ta trước đó lại là một phen tội phồng, đem hắn mang lên nhất định độ cao, như thế, hắn nếu vẫn mong muốn động thủ với ta, cũng có chút cậy già lên mặt, bất thông tình lý. Gian dạy kết thúc những cái kia đồ đệ về sau, Thẩm Tu Viễn lần nữa nhìn về phía ta, trầm giọng nói, ngươi tiểu tử này, tục ngữ nói đánh chó còn phải xem chủ nhân, Hà Bái Nhiên cùng lão phu tu hành phong thủy thuật hơn 10 năm, ngươi nói giết liền giết đi, đây là không có đem ta Huyền Không phái phong thủy một mạch người để vào mắt, càng không có đem lão phu nhìn ở trong mắt. Nghe nói lời ấy, ta toàn thân siết chặt, vội vàng nói, Thẩm lão tiền bối, sao lại nói như vậy, van bối một mực đối tiền bối ngài kính ngưỡng có thừa, khâm phục vạn phần, lúc trước gặp phải kia Hà Bái Nhiên thời điểm, hắn nói hắn là của ngài đồ đệ, ta căn bản không tin tưởng, giống như là Thẩm lão tiền bối như vậy đức cao vọng trọng cao nhân, tại phía trên giang hồ uy danh hiển hách, làm sao có thể dạy dỗ đến âm hiểm như thế xảo trá, hám lợi người, ta dưới cơn nóng giận, mới đem chém giết. Không nghĩ tới nói đến đây, ta không khỏi thở dài một cái. Hà Bái Nhiên thiên tư thông minh, tại phong thủy một mạch bên trên hơi có chút tư chất, mấy năm này bỏ bê quảng giáo, không nghĩ tới vậy mà làm ra như thế xấu ta Huyền Không phái phong thủy thanh danh chuyện, thật là làm cho lão phu đau lòng nhức óc. Thẩm Tu Viễn lắc đầu liên tục. Ta vội vàng nói, Thẩm lão tiền bối, ai nói không phải đâu, toàn bộ phong thủy vòng, người nào không biết lão nhân gia ngài danh đầu của Bắc Thẩm, lão nhân gia ngài mặc dù tại cái này trên người Hà Bái Nhiên hao phí không ít tâm huyết, nhưng là hắn lợi dụng lão nhân gia ngài truyền thụ cho phong thủy thuật làm nhiều việc ác, như tài sát hại tính mệnh, ta nếu là không giết hắn, về sau nếu là làm ra cái gì nhiễu loạn lớn đi ra, Thẩm lão tiền bối tất nhiên chịu liên lụy, làm cho cả Huyền Không phong thủy phái cũng vì đó hổ thẹn, bất quá vạn bối cũng có lỗi liền nhận, tiền bối muốn chém giết muốn dốc thịt, toàn bằng lão nhân gia ngài xử trí à, tuyệt không hai lời. Dứt lời, ta trực tiếp đứng ở một bên, bày ra một bộ tùy ý cho hắn đưa bộ dáng. Kia Thẩm Tu Viễn nhìn ta một cái, hừ lạnh một tiếng nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi đi theo Lý Huyền Thông nhiều năm như vậy, lại còn học dịu dàng. Sau đó, hắn lại khoát tay áo, nói rằng, nếu là ta đồ đệ kia đã làm sai trước, phạm vào phong thủy vòng tối kỵ, cũng là chết chưa hết tội, chuyện này lão phu liền không truy cứu ngươi. Đa tạ Thẩm lão tiền bối thủ hạ lưu tình, vãn bối vô cùng cảm kích. Ta mừng rỡ trong lòng, liền vội vàng hành lễ. Thẩm Tu Viễn lần nữa nhìn về phía ta, hỏi, gần nhất ngươi sư phụ vẫn tốt chứ? Còn tốt, chính là đi ra ngoài đi xa, ta có lẽ lâu đều chưa thấy qua lão nhân gia ông ta, chờ nhìn thấy hắn, ta nhất định đại ngài gửi lời thăm hỏi. Ta lần nữa một mực cung kính nói rằng. Thẩm Tu Viễn nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, hướng phía người đứng phía sau phất phất tay, nói rằng, chúng ta đi. Nói, một đám người liền hướng phía bên ngoài biệt thự đi đến, lúc này, ta mới nhớ tới, ta kia đảo một đình còn ở trên người hắn, thế là hô một tiếng, Thẩm lão tiền bối, xin dừng bước. Thẩm Tu Viễn ngừng lại, quay đầu nhìn về phía ta, tiểu tử ngươi còn có chuyện gì? Thẩm lão tiền bối, vừa rồi những cái kia đảo một đình, giống như tại lão nhân gia ngài trong tay, kia đảo một đình là ta sư phụ pháp khí, tạm thời cho ta mượn dùng, còn mời lão nhân gia ngài dơ cao đánh khẽ trả lại cho ta đi, bằng không ta không có cách nào cùng lão nhân gia ông ta bằng giao. Ta ngượng ngùng cười cười. Thẩm Tu Viễn hơi hơi sững sờ, lúc này mới theo trên thân kia mười khỏa đảo một đinh đem ra, hướng phía ta bên này tiện tay hất lên. Ta vội vàng đưa tay, đem những cái kia đảo một đinh tất cả đều nhận được trong tay, cẩn thận nhìn lên, không thiếu một cái. Thẩm Tu Viễn mang theo những cái kia đồ đệ,
đi thẳng tới cửa biệt thự thời điểm, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn ta một cái, ánh mắt hơi có chút ý vị thâm trường, thật sự là tiện nghi kia Lý lão đầu, năm đó nếu không phải hắn đi qua, nói không chừng tiểu tử ngươi chính là ta đồ đệ. Nói xong câu đó, kia Thẩm Tu Viện hướng phía ta khoát tay áo, quay người bước nhanh rời đi. Chờ bọn hắn đi về sau, ta mới thở ra một cái thật dài, vừa rồi sợ hai đến ta mồ hôi lạnh đều nhanh xông ra. Ta có thể cảm giác được, tu vi Thẩm Tu Viễn so với ta mạnh hơn rất nhiều, hắn mặc dù là phong thủy đại sư, nhưng là tu vi cũng không yếu, ta khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Hắn sở dĩ buông tha ta, cũng không hoàn toàn là bởi vì hắn đồ đệ kia làm nhiều việc ác, lớn nhất một cái nguyên do, liền là bởi vì ta sư phụ là Lý Huyền Thông, hoàn toàn xứng đáng phong thủy vương. Mà ta lại là ta sư phụ đồ đệ duy nhất, cứ như vậy một cây dòng độc đinh mầm, nếu là hắn đem ta cho thu thập, đừng nói cái này Thẩm Tu Viễn, chính là cái này Huyền Không phong thủy một mạch, đoán chừng cũng muốn không lưu được. Ta sư phụ mặc dù tại toàn bộ giang hồ không có quá lớn danh vọng, nhưng là tại phong thủy vòng tuyệt đối là độc nhất vô nhị tồn tại, ai cũng không dám trêu chọc. Ở phương diện này, ta hoàn toàn có thể có vốn liếng xé ra hổ kéo dài cờ. Đưa mắt nhìn Thẩm Tu Viễn bọn người rời đi, ta mới đi đến được Hổ Tử Thúc cùng bên người của Tiểu Béo, đem ngũ hành lệnh kỳ cho thu hồi lại. Bên này pháp trận một giải khai, Hổ Tử Thúc đội vàng hướng phía ta giơ ngón tay cái lên, vừa cười vừa nói, "Tiểu Tiếp, ngươi thật sự là càng ngày càng lợi hại, xem ra cùng Tiểu La tên kia tụ cùng một chỗ, cũng không phải không còn gì khác, tối thiểu đem hắn vuốt mông ngựa thủ đoạn học đến tay, mấy câu tiểu nói này, đem này lao đầu tử cho lừa dối năm mê ba đạo." "Tiểu Tiếp, ta lúc đầu coi là còn muốn cùng bọn hắn đánh một trận đâu, không nghĩ tới ngươi mấy câu liền đem bọn hắn cho dán lấy đi, cái này gọi cái gì tới?" "Không chiến lấy không cái gì bình." Tiểu Béo cũng nói theo. "Không đánh mà thắng chi binh, tiểu tử ngươi lúc nào còn học được vợ vịt?" Ta chợt nhìn Tiểu Béo một cái. Sau đó, ta lại đi tới bên người của Khương lão bản, lấy ra thắng tà kiếm, đem cột vào hắn sợi dây trên người cho cắt đứt. Khương lão bản hoạt động một chút tay chân, có chút bất đắc dĩ nói, "Nô thiếu gia, không phải ta không muốn nhắc nhở các người, vừa rồi đám người này vừa tiến đến biệt thự, liền trực tiếp đem ta nhấn trên mặt đất, vũ hoa lớn trói lại, còn thẩm vấn ta nửa ngày các ngươi đi nơi nào, ta một chữ đều không nói." "Không sao không sao, chuyện bây giờ đều giải quyết, ngươi yên tâm, đám người này về sau sẽ không lại tới tìm ngươi." Ta vỗ bả vai Khương lão bản một cái. "Đúng rồi, chuyện của các ngươi làm thế nào?" Khương lão bản nói chính là hắn vợ trước Trần Thiệu Mỹ. Ta lập tức đem chúng ta lừa chuyện của Trần Thiệu Mỹ, đơn giản cùng Khương lão bản nói chuyện, không riêng gì lừa sạch Trần Thiệu Mỹ tất cả vô liếng, còn để bọn hắn cho mượn vay nặng lãi, ngược lại về sau kia cặp vợ chồng sinh hoạt đem sẽ vô cùng bi thảm, sống không bằng chết. Đến lúc đó bọn hắn liền ăn cơm cũng thành vấn đề, lại càng không có biện pháp đi hại Khương lão bản. Khương lão bản nghe nói, tự nhiên là đối với chúng ta vô cùng cảm kích, luôn miệng nói tạ. Bất quá ta vẫn là dặn dò Khương lão bản, chờ qua một đoạn thời gian, đem hắn cùng Trần Thiệu Mỹ nữ nhi tiếp trở về, có thể cho nữ nhân kia một chút tiền, nhưng là tuyệt đối không thể nhiều, đến lúc đó nàng nghèo đến điên rồi, điều kiện gì đều có thể tiếp nhận. Chương 1934, tiểu tặc, chạy đi đâu? Chương 1934, tiểu tặc, chạy đi đâu? Khương lão bản kinh nghiệm trận này biến cố, khẳng định cũng đã trưởng thành rất nhiều. Hắn lúc này biểu thị, vô luận như thế nào đều muốn đem nữ nhi của mình lúc trước thế nơi đó tiếp trở về, tự mình nuôi dưỡng lớn lên, nếu là một mực đi theo cái kia nữ nhân đắc động, trưởng thành không chừng lại biến thành bộ dạng gì. Chuyện nơi đây xem như cơ bản đều làm tốt rồi, ta cùng Hổ Tử Thúc lúc này biểu thị buổi tối hôm nay liền muốn rời khỏi nơi này về đến Bắc. Khương lão bản để chúng ta hơi chờ một lát, sau đó gãy quay trở về trong phòng, lấy ra một tấm thẻ chi phiếu đi ra, đưa cho ta, "Nô thiếu gia, lần này nhờ có ngươi đã cứu chúng ta người một nhà tính mệnh, trước đó nói chuyện tốt, nói là 500 vạn, ta hiện tại lại cho ngài tăng thêm 300 vạn, trong này tổng cộng là 800 vạn, mật mã đã viết tại thẻ ngân hàng đằng sau, xin ngài nhất định vui vẻ nhận." Không chờ ta đưa tay, Hổ Tử Thúc lập tức tiến lên một bước, trực tiếp theo Khương lão bản trong tay đem thẻ ngân hàng nhận lấy, trên mặt trong bụng nở hoa, đều có thể nhìn thấy hắn răng hàm, "Ai nha, Khương lão bản thật sự là quá khách khí, không có khác, về sau có gì cần, cứ việc gọi điện thoại cho ta, nếu có bằng hữu loại hình muốn mời thiếu gia nhà ta ra mặt, ta khẳng định cho các ngươi đánh gãy." "Vậy thì không thể tốt hơn, chờ có cơ hội, ta nhất định cho Ngô thiếu gia giới thiệu chuyện làm ăn, chuyện bây giờ đã xử lý xong, Ngô thiếu gia không bằng tại nhà nhiều đợi mấy ngày, chờ ta vợ con xuất viện, ta để bọn hắn cho Ngô thiếu gia dập đầu, ngài thật là ta nhóm người một nhà ân nhân cứu mạng." Khương lão bản vẻ mặt cảm kích nhìn về phía ta. Ta khoát tay áo, vừa cười vừa nói, "Khương lão bản, cái này thì không cần, ta tại Yến Bắc còn có chút chuyện làm ăn phải xử lý, liền không làm phiền, nếu là có cơ hội, lần sau lại tới tìm ngươi uống rượu." "Đã Ngô thiếu gia có việc trong người, vậy ta liền không giữ lại, lần sau có cơ hội, nhất định đến Bắc Dương làm khách, ta tất nhiên thịnh tình khoản đãi, ta lái xe đưa các ngươi đi chợ." Khương lão bản nói, liền hướng phía trong viện xe đi tới. Mấy ngày nay, thân thể của Khương lão bản khôi phục rất nhanh, xương đấy làm mù đã toàn bộ biến mất, chỉ là trên thân còn có chút ấn ký, loại kia hôi thối cũng ngửi không thấy. Nhìn ra, Khương lão bản đối ta 10 phần cảm kích, nếu như không có ta, hắn cái nhà này liền không có. Trên đường, Hổ Tử Thúc đã đặt xong về đến Bắc vé máy bay, trên đường đi, không có chuyện thời điểm, liền ngồi ở chỗ đó cười ngây ngô. Hắn khẳng định rất vui vẻ, lần này thật là đại hoạch nhi, tính cả tiền đặt cọc, chỉ là theo Khương lão bản nơi đó liền kiếm lời 1000 vạn, còn có hố kia Hà Bái Nhiên hơn 2000 vạn, còn có Trần Thiệu Mỹ cho 200 vạn. Khá lắm, như thế tính toán, chuyến này việc, máu kiếm hơn 3000 vạn, thật sự là nửa năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Bất quá đây cũng là ta dùng mệnh đổi lại, trước đó nếu không phải ta tại trước mặt Thẩm Tu Viễn một phen miệng lưỡi dẻo quẹo, sợ là mạng nhỏ liền không có. Ngồi lên ngày đó muộn lên phi cơ, chúng ta trực tiếp về tới Yên Bắc. Sau khi trở về,
chuyện làm thứ nhất chính là chia của, không đúng, là chia tiền, cho tiểu béo 500 vạn, nhưng là tiểu béo không tham, cũng chỉ muốn hơi có chút số lẻ, hơn 200 vạn, tiền còn lại, sáng sớm hôm sau, hổ tử thúc liền phải tổn tới viên không thẻ ngân hàng bên trong. Bất quá chúng ta lưu lại 1000 vạn, dự định là hoa tỷ nơi đó đặt mua một vài thứ, tỷ như nhân bị diện cụ cùng ẩn thân phù loại hình, đây đều là chúng ta hành tẩu giang hồ nhu yếu phẩm. Vừa nghe nói muốn đi tìm hoa tỷ, hổ tử thúc quả thực là trong bụng nở hoa, hắn cũng đang muốn đi tìm hoa tỷ tự ôn chuyện. Thế là chúng ta đi ngân hàng cất tiền về sau, một nhóm ba người liền thẳng đến hoa tỷ quán trà mà đi. Tại gia trước khi đến, lúc đầu mong muốn tìm Bát gia trò chuyện hai câu, phát hiện Bát gia không tại, gọi hắn cũng không lý tới ta, đoán chừng lại đang nghiên cứu kia trên thiên thư binh pháp mặt thủ đoạn, gần nhất Bát gia đều có chút si mê, còn lâu mới có được trước đó nói nhiều. Đi vào hoa tỷ quán trà, trước đó đều có một cái lao gia tử thủ tại cửa ra bảo. Nhưng là lần này tới, cũng không nhìn thấy lao gia tử kia, đoán chừng là đi bận rộn chuyện khác. Bất quá chúng ta đã là khách quen của nơi này, nhất là hổ tử thúc, không có chuyện liền chạy tới nơi này, thế là trực tiếp thẳng hướng lấy lầu 2 đi đến. Hoa muội tử, tại không. Hổ tử thúc một lên lầu 2, liền bắt đầu hô to lên. Ta cùng tiểu béo theo ở sau lưng hổ tử thúc, hướng phía lầu 2 đại sảnh mà đi. Rất nhanh, ta liền thấy hoa tỷ, nàng đứng ở nơi đó, hướng phía chúng ta bên này nhìn lại, sắc mặt chợt liền biến, có chút hoảng sợ. Cháy mau, không được qua đây. Hổ tử thúc đều nhanh đi tới bên người hoa tỷ, nàng đột nhiên hướng phía chúng ta hô lớn một tiếng. Hổ tử thúc sững sờ, không rõ xảy ra chuyện gì, mười phần nghi ngờ nhìn về phía hoa tỷ. Lúc này, theo hoa tỷ phía sau một chỗ bình phong đột nhiên có hai thân ảnh bỏ ra. Vừa nhìn thấy thân ảnh kia, ta liền sợ hãi đến toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng vỗ một cái tiểu béo bà bay, hô lớn một tiếng, chạy. Dứt lời, ta lôi kéo tiểu béo liền hướng phía dưới lầu chạy như điên. Bởi vì ta nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia, đều là người mặc đạo bào màu trắng lão đạo, trên người bọn họ mặc quần áo ta quá quen thuộc, chính là Côn Luân phái lão đạo. Ta thế nào cũng không nghĩ tới, người của Côn Luân phái tại sao lại xuất hiện ở hoa tỷ nơi này, tựa như là cố ý chờ lấy chúng ta, biết nói chúng ta muốn tới đây như thế. Nếu là bị những này Côn Luân phái lão đạo chắn ở chỗ này, ta khẳng định khó giữ được cái mạng nhỏ này, chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nơi này. Về phần hổ tử thúc, ta căn bản không cần lo lắng hắn, Côn Luân phái là danh môn chính phái, không thể lại đối hổ tử thúc loại này người bình thường thống hạ sát thủ. Ta nhất định phải nhanh chạy về nhà vệ binh. Nhưng mà, chờ ta cùng tiểu béo vừa chạy đến đầu bậc thang, liền lại nhìn thấy mấy thân ảnh đang hướng phía trên lầu bước nhanh mà đến, những người kia trên thân cũng đều mặc đạo bào màu trắng. Khá lắm, đây là mưu đồ đã lâu a tiểu tặc, chạy đi đâu? Một cái lao đạo trong tay pháp kiếm vung lên, liền muốn hướng phía ta đánh tới. Lúc này ta cũng không lo được như vậy rất nhiều, vội vàng quát tay, trực tiếp thả ra tụ lý phù đao đi ra, liên tục đánh ra mấy đạo. Những cái kia Côn Luân phái lao đạo nghe được tụ lý phù đao tiếng xé gió, lập tức cả kinh thất sắc, vội vàng hướng phía một bên né tránh. Ta cũng không có muốn ý muốn giết bọn họ, kia tụ lý phù đao cũng không có nhắm ngay người, chỉ là muốn để bọn hắn tránh ra một con đường. Tụ lý phù đao lập tức rơi vào trên mặt tường, đem mặt tường cho đánh ra mấy cái đại lỗ thủng đi ra, những cái kia lao đạo một cái đều không có làm bị thương, lại dọa đến hắn nhóm trong lúc nhất thời không còn dám tiến lên đây. Lao ra là không thể nào, ta tứ phương một cái, phát hiện lầu 2 có mấy cái cửa sổ, không hề nghĩ ngợi, ta liền chào hỏi một tiếng tiểu béo, dự định nhảy cửa sổ. Liền ở ta nơi này ngây người một lúc nhi công phu, sau lưng kia hai cái lao đạo cũng hướng phía ta nhào giết tới đây, hai người bọn họ trong tay pháp kiếm lắc một cái, chính là mấy đạo hung ác kiếm khí hướng phía trên người của ta chém xuống mà đến. Tiểu béo đã tế ra bắt diện tử kim chủ y, ngăn khuất trước mặt ta, đem kiếm khí của đối phương tất cả đều ngăn lại. Chương 1935, người của hình đường chương 1935, người của hình đường như thế một lát sau, mấy cái lao đạo liền cùng một chỗ hướng phía ta cùng tiểu béo vây giết tới đây, ta còn chứng kiến mấy cái khuôn mặt quen thuộc, tỉ như kia đan thần tử cùng đan nguyên tử, tới đều là cao thủ, bất luận cái nào, cũng không phải ta có thể một mình chống lại. Những người này vẻ mặt hung ác, đang đằng sát khí, xem xét chính là chạy theo muốn mạng của ta tới. Lúc này, ta mới bỗng nhiên nhớ tới trên người của ta có một cái đồ vật bảo mệnh, liền là trước kia Trương gia gia giúp ta làm kia đặc điều tổ giấy chứng nhận. Lập tức, ta hô lớn một tiếng, chờ một chút. Ta là Yên Bắc tổ đặc điều tổ trưởng, các ngươi dám đụng đến ta, dù ai cũng không cách nào còn sống rời đi nơi này. Nói, ta đem đặc điều tổ giấy chứng nhận đem ra, nhanh chóng mở ra, ngăn khuất ta cùng trước mặt tiểu béo. Những cái kia lão đạo vừa nhìn thấy cầm trong tay của ta giấy chứng nhận, bước chân đều là dừng lại, lẫn nhau nhìn thoáng qua, hiển nhiên đối với người của đặc điều tổ vẫn còn có chút kiêng kỵ. Nhưng là sau một lát, liền có một cái 50 tuổi trên dưới lão đạo xách theo pháp kiếm đi lên phía trước, hung hắn nói, ta không cần biết ngươi là cái gì người, đem phụ thân ta cùng huynh đệ tu vi ép cô, trên thân còn có luyện huyết cầu, nói cái gì hôm nay ta Trần Cửu Xanh đều phải muốn mạng của ngươi. Hoàng Bét, gia hỏa này hẳn là con trai của Trần Tử Hạc, cái kia Côn Luân phái trưởng lão, gia hỏa này chính mình mang theo người của Côn Luân phái tới thu thập ta. Nếu như là còn lại Côn Luân phái lão đạo, có thể sẽ kiêng kỵ trong tay của ta đặc điều tổ giấy chứng nhận, nhưng là Trần Cửu Xanh không giống, ta dùng luyện huyết cầu thôn phệ cha của hắn cùng huynh đệ tu vi, cái này cùng thù giết cha không có bao nhiêu khác nhau, gia hỏa này đỏ mắt, nhất định phải giết chết ta tiết tấu. Đang khi nói chuyện, kia Trần Cửu Xanh liền xách theo một thanh kiếm, hướng phía ta nhào giết tới đây. Ta nhìn thấy hắn trong mắt đều đỏ, hắn không thể một ngụm đem ta cho nuốt sống. Tình huống này, ta còn cùng bọn hắn nói đắc cá tranh thủ thời gian đi đường quan trọng. Lập tức, chiều ta lấy Trần Cửu Xanh phương hướng liền đánh ra hai đạo tụ lý phù đao, sau đó một chảo tiểu béo cánh tay, trực tiếp đụng nát thủy tinh, hai người chúng ta cùng nhau từ lầu 2 nhảy rơi xuống. Về phần hổ tử thúc cùng hoa tỷ, ta căn bản không cần lo lắng an nguy của bọn hắn. Hoa tỷ là người của Vạn La Tông, Hổ Tử Thúc chính là một người bình thường. Người của Côn Luân phái không cần thiết cùng Vạn La Tông là địch, bọn hắn càng không khả năng đối một người bình thường hạ độc thủ, lần trước đi Đại Tây Bắc, Hổ Tử Thúc đều không có đi. Chuyện này cùng hắn không hề có chút quan hệ nào. Nhưng là ta cùng Tiểu Béo lại là trực tiếp tham dự cứu tiểu yêu nữ chuyện. Hiện tại cứu tiểu yêu nữ chuyện đã không trọng yếu, mấu chốt là Trần Cửu Sinh tới, chính là chạy theo thay cha của hắn báo thù tiết tấu. Nương theo lấy một hồi nhi rầm rầm tiếng vang, ta cùng Tiểu Béo từ lầu 2 trực tiếp rơi trên mặt đất. Chân vừa mới đụng tới mặt đất, liền cảm giác sau lưng có hai đạo kình phong truyền tới, ta chợt lấy người, vội vàng bung ra một kiếm, vừa vặn cùng một cái lao đạo trong tay pháp kiếm va chạm vào nhau. Đối phương trên pháp kiếm lực đạo 10 phần cường hãn, chấn cánh tay ta run lên. Tiểu Béo lúc đầu muốn đi qua hỗ trợ, nhưng là vừa quay đầu, đột nhiên liền thấy Hổ Tử Thúc phiên bản dài đại quần. Hắn nhanh chóng chạy vội tới quần bên cạnh xe, trực tiếp phát động xe, vừa rồi Hổ Tử Thúc sốt ruột thấy Hoa tỷ, chìa khóa đều không có rút ra. Một lái xe, Tiểu Béo lập tức dũng mãnh như thần vô địch, một đường mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp đánh tới kia hai cái ở phía dưới mai phục ta lao đạo. Tiểu Béo lái xe, ngoại trừ chính hắn không sợ, quỷ đều sợ hãi, một cước chân ga xuống dưới, bánh xe đều bốc khói, sợ hãi đến kia hai cái lao đạo lập tức hướng phía một bên nhảy ra đi. Lên xe, Tiểu Béo hô lớn một tiếng. Ta còn hơi hơi do dự một chút, lần trước còn nói đời này đều không ngồi Tiểu Béo lái xe, không nghĩ tới báo ứng nhanh như vậy. Hiện tại cũng là không thể làm gì, ta thẳng tiếp một chút theo cửa sổ xe nhảy vào. Bên này vừa mới ngồi vào trong xe, trên mũi xe chính là phanh một tiếng vang thật lớn, giống như có người trực tiếp nhảy tới trên mũi xe. Không chờ ta kịp phản ứng, một thanh kiếm liền đâm xuyên trần xe, hơi kém đâm xuyên đầu của ta. Tiểu Béo lại là một cước chân ga xuống dưới, động cơ phát ra một hồi nhi cuồng loạn tiếng oanh minh, thoát khí ống toát ra một cỗ nồng đậm khói đen, xe lập tức liền bay ra ngoài. Ta xuyên qua kính chiếu hậu, hướng phía sau đám kia lão đạo nhìn thoáng qua, nhưng thấy những cái kia lão đạo nguyên một đám bị thoát khí ống phun ra ngoài khói đen làm đầy bụi đất. Trong chớp mắt, Tiểu Béo xe liền đã thoát ra ngoài trăm thước có hơn. Trước kia luôn cảm thấy Tiểu Béo lái xe quá nhanh, hiện tại đột nhiên cảm thấy liền chậm, hận không thể cái này phá luôn quần mọc ra một hai cánh đi ra, bay thẳng ra ngoài. Những cái kia lão đạo nhanh chóng đuổi theo, tốc độ so xe còn nhanh, dùng chính là kia thủ đoạn của xúc địa thành thốn. Nhưng mà, Tiểu Béo mở trong chốc lát về sau, liền đã đến khu náo nhiệt, nơi này chính là Yên Bắc, Tinh Kỳ chi địa, những này Côn Luân phái lão đạo cũng không dám quá phép lối, đuổi chúng ta một hồi, nhìn xem bốn phía nhiều người, liền không có tiếp tục đuổi đi lên. Nhìn thấy an toàn, ta lúc này mới thở dài một hơi, đội vàng theo trên thân lấy ra điện thoại, gọi một cú điện thoại cho Đường Thượng Linh đi qua. Điện thoại chỉ vang lên một chút, rất nhanh liền được kết nối, "Tiểu Kiếp, chuyện gì?" "Đường thúc, ngài được cứu ta à? Côn Luân phái những cái kia lão đạo tìm đến đây, tại Hoa tỷ bên kia mai phục chúng ta, hiện tại Hổ Tử Thúc rơi vào trong tay bọn họ." Ta lo lắng nói rằng, "Ta đi, người của Côn Luân phái vậy mà chạy đến Yến Bắc đến Dương Oai, ngươi đừng hoảng hốt, ngươi bây giờ không có việc gì nhi à?" Đường Thượng Linh nhân cần nói, "Ta cùng Tiểu Béo thật vất vả mới thoát ra đến, nhưng là bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi về nhà trước, bắt ra cùng ngươi Trương gia gia đều ở nhà, ta bây giờ lập tức liền dẫn người tới, yên tâm, nơi này là Yến Bắc, người của Côn Luân phái náo không ra cái gì yêu thiêu thân đi ra." Đường Thượng Linh trấn an một phen, "Ta ơn Đường thúc, ta nhìn bọn hắn tới không ít người, ngươi nhiều mang ít người tới." "Bọn hắn tới nhiều ít người?" Đường Thượng Linh hỏi. "Ta xem chừng tối thiểu mười mấy, vừa rồi quá hỗn loạn, không thấy rõ ràng, bất quá đều là cao thủ. Đoán chừng là người của Côn Luân phái hình đường xuống núi, ngươi mau về nhà, chú ý an toàn." Đường Thượng Linh chào hỏi một tiếng, sau đó cúp xong điện thoại. Tiểu Béo đột nhiên một cái trôi đi, đầu của ta liền đâm vào trên cửa sổ xe, nhưng là ta không có cảm thấy đau, ngược lại cảm thấy Tiểu Béo mở càng mau một chút mới tốt. Lúc này, lòng ta vẫn là phanh phanh cuồng loạn. Khá lắm, may mắn thiệt thòi chúng ta phản ứng nhanh, trốn kịp thời, cái này nếu như bị bọn hắn ngăn chặn, bọn hắn chỗ nào quản ta là cái gì người của đặc điều tổ, tất nhiên là tiền trạm hậu tấu, đến lúc đó bắt ra cùng Trương gia gia ra mặt đã trễ rồi. Tiểu Béo lái rất nhanh, sợ những cái kia người của Côn Luân phái sẽ đuổi theo. Bình thường Hổ Tử Thúc muốn mở hơn một giờ, lần này Tiểu Béo chỉ dùng hơn nửa giờ liền đi tới tứ hợp viện cổng. Xe vừa dừng lại, ta liền từ trên xe nhảy xuống tới, hướng phía sát vách sân nhỏ hô lớn một tiếng, bắt ra đến tứ mạng.